liền ẩn sâu ở trong lòng. Ý nạ cùng hồi âm đều đắm chìm ở trong tiếng ca hiển nhiên không thể ngọt ngào nếu so với hồi âm, nhưng mà hiển nhiên cô gái này đang ca về chính nàng, cũng là con gái, lập tức bị đả động. Lần thứ hai nghe, đôi mắt hồi âm đều đỏ, nàng quá nhạy cảm, có lẽ từng người làm nghệ thuật đều là như thế này. Giờ khắc này, dường như nàng cùng cái kia người viết lời vượt qua không gian ngăn cách, nàng vẫn rối rắm ở lời nhạc, nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó, thì ra đây là thứ nàng muốn, cũng là thứ mà nàng chưa từng trải qua. Thật là dễ nghe, chúc mừng em. Ca khúc này, ý nạ cũng vô cùng thích. Người này thật đáng thương, cảm giác rất si tình, em muốn xem là ai, em muốn nàng cam kết viết lời cho riêng em. Nhìn thấy cái tên, hồi âm ngây người, một bên ý nạ cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cái tên này, hai người đều rất quen thuộc. Diệp Tử Tô. 3. Ở xa xôi trái đất, một nữ hải tử nhìn ngoài cửa sổ, linh hồn đã muốn bay đi nơi vũ trụ xa xôi, người kia đang vì mục tiêu của chính mình đi tới, hắn càng cố gắng, cách ý nạ càng gần, cách bản thân mình lại càng xa. Em chỉ còn lại những nỗi nhớ. Em để mặc trí nhớ xoay quanh. Em chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt rơi lệ. Em chỉ có thể làm bộ như không sao cả. Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Diệp Tử Tô hát về bản thân, chia lịa không sinh ra khoảng cách, lại làm tưởng niệm càng đậm thêm, nhưng nàng chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng, như vậy ít nhất nàng vẫn là bạn bè. 3. Tinh hệ Bù Lọ Sạn, trung tâm đầu mối then chốt của Liên minh hệ Ngân Hà, cũng là nơi đặt tổng bộ của Liên minh hệ Ngân Hà, một hành tinh cực lớn lóe ra màu sắc rực rỡ có vẻ có lực uy hiếp, nơi này tượng trưng cho bản chất nhân loại trong tinh tế đại hàng hải, chinh phục. Khi Liên minh hệ Ngân Hà tiến vào thời kỳ ổn định, nơi này lại trở thành trung tâm chính trị văn hóa kỹ thuật của nhân loại trong hệ Ngân Hà. Làm tổng bộ của toàn thể nhân loại cùng với các cộng đồng minh hữu, nó là tuyệt đối trung lập, chỉ phụ trách đối với Liên minh hệ Ngân Hà. Chương 224, quyển 9 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Gơ Dạ Vì Tì, 1. Hơn 1000 chiến hạm lớn nhỏ trang bị đến tận răng, liên tục bay vòng ở phía trên quỹ đạo hành tinh, chấp hành các loại nhiệm vụ, phòng ngự, dẫn đường, khống chế tinh vực. Nơi này có thể mở ra tiếp tế cùng vận chuyển hành khách nhưng cũng không tiến hành các hoạt động thương mại. Trên hành tinh Lý Lạn Cạ Lọt hết thể đều miễn phí, từ các thành viên liên minh cung cấp, căn cứ cấp bậc, ngươi có thể miễn phí hưởng thụ theo từng cấp một các loại đãi ngộ, chỉ có siêu cấp phục vụ mới có thể thu phí. Tổng bộ Liên minh hệ Ngân Hà cũng là viên ngọc chói sáng nhất của nhân loại từ khi bắt đầu nền văn minh vũ trụ, bị ví dụ là trưởng thành của thời đại chinh phục vũ trụ, đây là một hành tinh nhân tạo, là thành tựu cao nhất của văn minh nhân loại. Phía bên trong là một hành tinh bị bắt lấy, trải qua vô số quá trình cải tạo, trọng lực của hành tinh đã bị chuyển hóa trở thành nguồn năng lượng vĩnh hằng, đến lúc cần thiết hành tinh đại biểu cho nền văn minh cuối cùng của nhân loại, hành tinh siêu nặng này có thể chuyển hóa trở thành vũ khí hủy diệt cấp tinh hệ, đây là lực lượng tập thể của các thành viên Liên minh hệ Ngân Hà kết tinh. Thủ trưởng đương nhiệm điều hành Liên minh Ngân Hà, là Dần Dốn năm nay vừa mới nhận chức, đến từ liên bang Tròm Sao Sóng Tử, đó là một tinh hệ cường đại có được 5 khỏa hành tinh có thể cư ngụ, trong đó có 2 khỏa có hành tinh với quỹ đạo ổn định. Thân thể Dần chỉ cao có 1m7, đây là số liệu được hắn công khai, trên thực tế ai cũng đều biết, dáng người cường tráng của vị này giống như là chỉ phát triển theo chiều ngang thủ trưởng điều hành, nhiều nhất cũng chỉ có 1m6, nhìn qua thân cao 1m7. Công lao thuộc về đôi giày tăng chiều cao dưới chân hắn. Ta sinh ra đã bị trọng lực đè ép, lớn lên vẫn tiếp tục bị đè ép, tới giờ vẫn bị trọng lực đè ép, cho các ngươi đi kiếm, ai có thể lùn xuống 1m5, ta cùng họ với ngươi. Mỗi khi bị người trêu chọc đến chiều cao thân thể, Giai Ẩn luôn dùng lời cửa miệng tục tằng vui lùa phản bắt lại. Đương nhiên, đó là ở trước khi hắn trở thành thủ trưởng điều hành của Liên minh Ngân Hà, hiện tại đã không có người còn dám dùng loại vui lùa này với hắn. Thủ trưởng điều hành cũng không phải thống soái cao nhất của Liên minh hệ Ngân Hà, thống trị Ngân Hà là Nghị viện Ngân Hà, trung tâm trọng điểm chính là 10 tòa cao ốc chuyên xử lý công việc quốc tế. Trong tay từng thủ trưởng điều hành đều có một chìa khóa, chỉ có tập hợp 10 chìa khóa mới có thể khởi động vũ khí hủy diệt cấp tinh hệ Ly Lạn Cạ Lọt, mà chức vụ thủ trưởng điều hành giống như là đại quản gia, chủ tính chung chung một ít công việc hàng ngày, tác dụng chủ yếu là để phát huy văn hóa khoa học kỹ thuật của Ly Lạn Cạ Lọt. Thái tư liền quyết định như vậy, dục liên bang Tròm Sao Tiên Nữ phải ở trước khi lễ Giáng sinh đến dọn dẹp sạch sẽ hải tặc ở tinh vực Poseidon, ít nhất làm cho bọn chúng biến mất khỏi tuyến đường thương nghiệp mà liên minh đang coi trọng, bọn chúng đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến trật tự bình thường. Zion kết thúc một lần viễn trình xuyên qua không gian, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái dùng sức ấn vị trí huyệt thái dương, tay trái cầm lấy chén cà phê, lại phát hiện bên trong đã muốn giống tuyết. Thư ký của hắn cũng không có lấy thêm chén nữa, đã nói lên hôm nay hắn uống cà phê đã muốn đến giá trị hạn định. Uống nhiều thêm một giọt, đều có thể làm cho giấc ngủ đêm nay của hắn gặp quỷ, do đó làm giảm hiệu suất công tác ngày mai. Một khi hiệu suất liên tục sụt giảm, hết thảy mọi thứ sau đó sẽ lộn xộn. Trên bàn làm việc, các sự kiện công vụ của liên minh đều được phân chia theo màu sắc để phân ra nặng nhẹ. Màu vàng là khẩn cấp nhất có chuyện xảy ra, cần ưu tiên xử lý. Màu lam là đoàn tham mưu đã phải đưa ra văn kiện đề nghị cụ thể, chỉ cần hắn quyết đoán ký tên cuối cùng, liền có thể hoàn thành. Màu đỏ là những sự kiện phức tạp khó giải quyết, bình thường mang ý nghĩa phải đàm phán lề mề. Màu tím lại là một ít sự kiện đặc thù, nhưng có thể không cần lập tức xử lý, có nhiều thời gian để lo lắng. Đáng sợ nhất là màu đen, đó là văn kiện siết đến cổ, hạn chót phải quyết định trong ngày hôm nay. Giáng kiềm chế nhu cầu dùng cà phê, dùng sức xoa nhẹ vài cái ở huyệt thái dương, chuẩn bị xử lý một sự kiện loại màu đen khó giải quyết. Từ lúc bản thân đế quốc gạt lạn cùng liên minh nắm giữ chính quyền, gần trăm năm trở lại đây, lực ảnh hưởng liên minh hệ ngân hà đang trở nên mạnh hơn, so với thế kỷ trước chiến tranh trong ngân hà đã giảm bớt hơn 70%, đây là liên minh mang đến tác dụng, có căn cứ chính xác nhân loại phát triển đến trình độ nhất định sẽ tự động điều chỉnh. Atlant là kênh màu tím. Hiệu suất của thư ký rất cao, liền gửi tin tức tới, ngắn gọn, mà lại biểu lộ đầy đủ sự tình cấp bậc. Màu tím, cũng chính là sự kiện đặc thù, nhưng không cần phải xử lý ngay. Nhưng mà dần lại chọn, ở liên minh, Atlant thuộc loại cấp bậc ưu tiên, nhất là hiện tại Atlant lại toàn lực ủng hộ liên minh, mang lại tác dụng đẩy mạnh hòa bình của liên minh đối với ngân hà. Mở kênh ra, 3 giây sau, quản gia đứng đầu hoàng thất Atlant xuất hiện ở trước mắt Zion, gương mặt bình tĩnh đến mức làm cho người ta tưởng là máy móc. Sau khi tin tức được truyền đến, làm cho Zion mở to hai mắt nhìn. Câu còn không được, vì tỏ vẻ tôn trọng đối với công chúa điện hạ, hẳn là phát ra lời mời từ liên minh. Trưởng công chúa Atlant, nữ hoàng tương lai, sắp sửa đến lễ trao giải thưởng cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật trong liên minh. Atlant tiếp tục thể hiện ra sự thân thiện cùng phương hướng phát triển, phải biết rằng trước kia Atlant là đế quốc có tính công kích cường đại nhất. Hiện tại biểu hiện làm cho người ta mở rộng tầm mắt, một đoạn thời gian trước còn đến trái đất. Trước kia Atlant rất khinh bỉ hệ mặt trời lạc hậu, cho rằng đó chính là tinh hệ ngựa được mà thôi. Nhưng mà dần có điểm không nghĩ ra, liên minh có nhiều sự kiện như vậy, vì sao lại cố tình như vậy, không phải chỉ là lễ trao giải thưởng sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật thôi sao? 3 tháng sau chính là sự kiện tiêu điểm, giải thưởng Nobel toàn vũ trụ mới là vũ đài thích hợp hơn. Đông nhiên dần vỗ đầu óc, hiện tại ủy nạ Atlant vẫn là công chúa, lễ trao giải thưởng sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật mới là tốt nhất, nhưng lại có thể mở rộng lực ảnh hưởng của nàng ở trong một thế hệ tuổi trẻ tinh anh. Công chúa nể tình. Ở đây hắn cũng phải phối hợp thêm một chút. 3. Học viện Hoàng gia Atlant. Trong một gian phòng huấn luyện độc lập, ở dưới mức trọng lực gấp 10 lần tiêu chuẩn, hai người đang thở hổn hển giằng co. Trong đó một người cho dù là đang thở, cũng lộ ra khí chất quý tộc, đúng là ngôi sao mới của Atlant, ạ gì ổ là kiếm thánh trẻ tuổi. Cùng hắn giằng co, cũng không phải loại người vô danh, hai tay đang nắm một thanh kiếm dài chừng thân người, độ rộng thân kiếm khoảng 2 ngón tay. Chương 225, quyển 9 chương 2. Gờ dạ vì tì, 2. Nhẹ nhàng rung động, thân kiếm giống như là vật còn sống, vặn vẹo khác thường, nhìn kỹ vào mới có thể phát hiện, là trường lực từ phát ra từ thân kiếm. Nguyên nhân là kiếm được ghép từ vô số khối xếp liên tiếp như vảy rồng, giống như các đốt ngón tay, có thể hoạt động tùy theo ý muốn, trong khi vung đẩy, kiếm giống như có ma tính tùy ý vặn vẹo. Kiếm ma ộp lấy thân phận công dân bình thường, trở thành ngôi sao mới trẻ tuổi được chú ý khắp đế quốc, hắn cường đại, xa trên thanh danh. Hai người này chính là như chòm sao song tử đại diện cho một thế hệ tuổi trẻ Atlant. Hôm nay, kết thúc ở đây. Ô đống nhiên thu kiếm nghỉ chân, lười biếng nói. Trường kiếm trong tay ạ gì ô lạ vẽ ra một động tác hoa kiếm rất đẹp, thu kiếm đúng lê nghi, động tác giống như bức họa cuộn tròn sinh động, chỉ tiếc, ở trong phòng trọng lực, trừ ô ra thì cũng không có người khác. Nếu như ở bên ngoài, rõ ràng đây là biểu diễn rất khốc, động tác lại tự nhiên thích hợp như thế, tất nhiên sẽ làm cho những cô nàng ngưỡng mộ trực tiếp hôn mê đi. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Có cần phải như vậy không? Rất mệt ta. À gì ô là mỉm cười. Quý tộc, cho dù hô hấp cũng là cao quý. Quý cái mặt của ngươi, khi nào thì chúng ta đứng đắn phân cái cao thấp, thắng có tư cách theo đuổi công chúa, thua cũng đi. Tôi nói. Quyết đấu là chuyện cao quý thần thánh như vậy, làm sao có thể tùy tiện. Ngươi nha, có thể sảng khoái một chút hay không, rốt cuộc muốn thế nào? Tôi bị người này phiền đã chết. Thân phận hai người chênh lệch rất lớn. Nhưng hai người cũng là bạn tốt, chuyện này làm cho mọi người ở chung quanh thoạt nhìn đều là không thể tin được. Đầu tiên, tốt nhất trận quyết đấu của chúng ta phải được công chúa tán thành, hơn nữa đây là ước định của chúng ta. Tiếp theo, trường hợp này nhất định phải được công khai chính thức, mời một công chứng viên có thân phận, bạn hiền chạy đi đâu vậy, ta còn chưa nói xong đâu, làm như vậy thật là không lễ phép. À gì ố là còn chưa nói xong, ổn đã muốn lặn mất tăm, thời điểm người này không nói lời nào trông còn tạm được, vừa nói lập tức làm cho người ta phát điên, rất xúc động muốn hung hăng đạp vào mặt hắn mấy cước mà. Đương nhiên, có thể suy nghĩ như thế này cũng chỉ có kiếm ma ổn. 3. Đám người Vương Tranh căn bản không có thời gian để cảm khái, sau khi huấn luyện bọn họ lại bị kéo đi huấn luyện suốt một ngày. Đến cuối cùng trừ vài người vẫn còn duy trì thanh tỉnh, còn lại chính là dựa vào ý chí để chống đỡ, cho dù như vậy vẫn có 15 người ngã xuống, không cần lo lắng, bọn họ cũng không bị đào thải chiến sĩ như vậy cũng quá mức không có nhân tính. Kết thúc một ngày huấn luyện, ngay cả sức lực ăn cơm cũng không có, dường như đều là ngã đâu là ngủ đó. Có vài thứ muốn che giấu là che giấu không được, thẳng đến cuối cùng, Lệ Otis, Lệ ở, Liệt Tâm, Gia Đồn, Tán Tã Lọ vẫn còn duy trì trạng thái tốt. Đương nhiên là còn nhiều hơn một người đó là Vương Tranh. Loại trình độ này chỉ là trò chơi trẻ con, theo lý thuyết, lượng huấn luyện cũng không nhỏ, độ tiêu hao trong hiện thực hẳn sẽ lớn hơn một chút. Nhưng trên thực tế, Vương Tranh cảm giác rất thoải mái, bởi vì thời điểm thân thể rất mệt mỏi, luôn có cảm giác chung quanh có một cỗ hơi nóng ấm áp dũng manh ngấm vào. Tuy rằng rất mỏng manh, lại có thể làm chậm lại sự mệt nhọc, phản ứng đầu tiên của Vương Tranh là sự quang hợp. Chẳng lẽ bản thân sắp biến thành một thân cây? Cái này đương nhiên là nói giỡn. Đây là lực lượng chân chính của bí quyết quý nhất, cho nên mới tồn tại cái gọi là chiến sĩ siêu cấp, Khô Lâu cũng không phải đang thổi ra châu, Vương Tranh càng chờ mong tầng thứ 2 của bí quyết quý nhất. Đã trải qua một tuần, giai đoạn huấn luyện thứ 2 thuận lợi hoàn thành, Tô An cũng rất là cảm khái, một đám đệ tử ở nơi này là một đám khủng bố nhất trong những năm gần đây. Lượng huấn luyện lớn như thế, nhưng cũng có thể chống đỡ, thà rằng mệt đến hôn mê cũng không có người rời khỏi. Lệ ở, Gẹt Otis, Liệt Tâm đều bày ra ra khí chất người lãnh đạo. Gia Đồn cùng Tạn Tạ Lỏ cũng không tệ, dù sao bọn hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, đứng độ cao cũng không giống nhau. Trong xương hai người này còn thiếu một vài thứ, mà tên Vương Tranh kia lại là một biên số, tuy rằng tư chất bình thường, thiếu đi lực lãnh đạo, nhưng thật có tính dẻo dai, mỗi lần đều có thể kiên trì hoàn thành huấn luyện, hơn nữa có thể ăn, có thể ngủ. Rất có ý thuộc loại đầu góc đơn giản tay chân phát triển. Điển hình có vẻ miễn cưỡng là Trương Sơn, giai đoạn thứ 2 huấn luyện một tuần lại hôn mê đến 6 lần. Người này coi như là phá kỷ lục, nhưng mà người này vẫn kiên trì đến cùng, tuy rằng là lót đáy, nhưng mà tinh thần đáng khen ngợi, người này cũng không thể đào thải, dù sao đối với người lính ý chí là thứ rất quan trọng. Phương diện nào đó mà nói, hắn tồn tại cũng có thể ủng hộ sĩ khí, nhưng mà ý chí cũng có cực hạn, đến giai đoạn thứ 3, chỉ sợ hắn khó thoát khỏi vận mệnh bị đào thải. Trên phi thuyền vũ trụ, cuối cùng còn lại 66 học viên, hơn phân nửa đã bị đào thải, mọi người lưu luyến nhìn đảo ác ma đang dần dần thu nhỏ lại. Lần trải qua này khẳng định là có tác dụng quan trọng ở trong cuộc đời bọn họ, có thể nói là lột xác, bao gồm số người bị đào thải, đều tăng lên một độ cao mới. Rời đi dù sao phải rời đi, tồn tại còn phải tiếp tục. Giai đoạn thứ 2 quả thật đủ địa ngục, không biết giai đoạn thứ 3 là thứ gì nữa. Từ hai giai đoạn trước mắt có thể nhìn ra được đám người mặt trăng quá cường đại, Let Otis vô địch phối xứng ăn ý cùng 8 ngôi sao mới của mặt trăng, quá cường đại. Trước mắt không người có thể chống lại, dường như thứ này cũng là truyền thống của người mặt trăng. Bọn họ sớm đã xác lập vị trí đầu lĩnh của mình, mà vị trí đầu lĩnh thường thường cũng có thể bày ra thực lực tuyệt đối. Chỉ có điều bọn họ cũng buồn bực, Atos ngoài ý muốn bị đào thải, theo suy đoán của Atos, xuống tay có thể là Tạn Tạ Lọ, đương nhiên đối với chuyện này, Tạn Tạ Lọ vô cùng khinh thường, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bên trái đất, Lệ ớ biểu hiện nằm trong quy củ, nhìn ra được là có thực lực, nhưng lòng đấu tranh không mạnh, dường như có ý tứ giấu tài, mặc dù hắn muốn kiếm tốn. Nhưng mà tên mập La Phi biểu hiện xuất sắc nên cũng khiêm tốn không được. Ánh mắt quyết định độ cao, giai đoạn thứ 2 tên mập này rất kinh diễm, trừ có chút tật xấu thích kêu khổ kêu mệt. Hơn nữa trái đất quả thật có mấy người không tệ, Vương Tranh, Ngông Điểm, Trương Như Nam, đều có thể ra tay, đáng tiếc, đấu tranh phe phái của người trái đất lại lòi ra, quan hệ của bọn họ với Lệ ở rất bình thường, dường như lấy Vương Tranh làm vị trí đầu lĩnh, nhưng... Tô An rất rõ ràng đây là điều không có khả năng. Tình huống trước mắt mà xem. Lệ Otis đứng đầu là không có vấn đề gì, dù sao cũng là người mặt trăng, Tô An cũng rất quan tâm chuyện này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 226, quyển 9 chương 3, Trị Sơn Uy Vũ, 1. Các vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua giai đoạn thứ 2, lại tiến thêm một bước tới con đường thăng cấp, giai đoạn thứ 3 cũng là một giai đoạn huấn luyện cuối cùng, huấn luyện trong vũ trụ. Tô An cười nói, mọi người cũng không kinh ngạc. Bởi vì chuyện này cũng là chuyện bắt buộc phải trải qua. Đối với chiến sĩ nằm trong thời đại tinh tế đại hàng hải, thích ứng vũ trụ là cơ bản nhất. trong số các ngươi đang ngồi ở đây, có thể có một số người đã từng được huấn luyện, cũng có người là lần đầu tiên, vô luận là như thế nào cũng phải nhanh chóng điều chỉnh thích ứng một chút, ngã ở một cửa cuối cùng này là rất đáng tiếc. Trải qua trong khoảng thời gian hiểu biết, này mọi người cũng đều biết vị này Tô An là điển hình nham hiểm, thoạt nhìn rất ôn hòa, tuyệt đối là loại người ra tay hung ác không nháy mắt. Huấn luyện viên, chuyện này không công bằng, chẳng lẽ không có thể cho chút thời gian để thử sao? Trương Sơn nói, ở phương diện này, giống như mặt trăng, cả dạ cả, nước Cộng hòa Minh Vương vài nơi cũng không xa lạ, tiểu học cũng đã thể nghiệm qua, nhưng giống như trái đất cùng sao hỏa, liền khó mà nói. Giống như mấy người Trương Sơn cũng chưa từng được huấn luyện về mặt này, Trương Sơn buộc chặt lưng quần, cắn răng mới chống đỡ được tới bây giờ, cho dù như thế nào cũng không muốn ngã ở một cửa cuối cùng. Ha ha, Trương Sơn, cho tới bây giờ thế giới này cũng không tồn tại công bằng, không muốn bị đào thải thì hãy nỗ lực. Ở phương diện này, Tô An không thích răn dạy học viên, luôn kiên nhẫn giảng đạo lý, nhưng kỳ thật là tương đương chưa nói. Phi thuyền đến một trạm vũ trụ phụ gần mặt trăng, nơi này là địa điểm bọn họ huấn luyện giai đoạn thứ 3. Nơi này là nơi chuyên dùng huấn luyện chiến đấu trong vũ trụ, chuẩn bị một chút, các ngươi sẽ tiếp nhận thí nghiệm cơ bản. Nhìn biểu tình, đám người lại ở hẳn là lần đầu tiên đến địa phương này. Chỉ là thể nghiệm hoàn cảnh không trọng lực thôi sao. Lấy trình độ IG, sẽ không đơn giản như vậy. Nắm giữ cân bằng cùng di động ở dưới hoàn cảnh không trọng lực, đối với người có thiên phú vận động cực tốt mà nói không phải vấn đề lớn, trừ phi là loại vừa vào trạng thái không trọng lực liền hôn mê. Cửa khoang huấn luyện mở ra, hiện ra ở trước mặt mọi người là một không gian hình cầu thật lớn, bên trong là vô số ngôi sao, bắt chước sao trời trong vũ trụ. Đây là muốn làm cái gì? Tô An nhìn mọi người. Trắc nghiệm rất đơn giản, toàn bộ các ngươi đi vào, sau khi đi vào sẽ đóng cửa lại, toàn bộ không gian xoay tròn lên. Các ngươi phải tìm thấy lối ra, ai tìm trước được xem như vượt qua, sau đó sẽ lại xoay tròn lần nữa. Trong sự hoài nghi tất cả mọi người tiến vào trạng thái không trọng lực, giống như bọn người Vương Tranh Trương Sơn đây là lần đầu tiên nếm thử, vừa nhảy vào toàn thân có một loại cảm giác phi thường quái dị, cảm giác đầu óc có ngong giống như muốn bay. Biểu hiện của Mông Điểm không tệ, rất nhanh liền thích ứng, hiển nhiên là đã huấn luyện rồi, về phần đám người mặt trăng, mấy tên này vô cùng tiêu sái tập trung lại một chỗ, hoàn toàn không cảm giác. Biểu hiện của mọi người của nước Cộng hòa Cạ Dạ Cả cùng nước Cộng hòa Minh Vương cũng không tệ, đều sống ở thành phố không gian, mấy học viên này cũng không chút xa lạ đối với không trọng lực, cho nên không có khó khăn. Trương Sơn ôm miệng mình, mẹ kiếp, bản thân mình lại dị ứng với không trọng lực, có cảm giác muốn phun. Tất cả mọi người nhìn hắn, cũng biết một chút khác thường ở tình trạng không trọng lực, một khi ở trạng thái không trọng lực thì sẽ ói ra rất ớm. Trương Sơn nhịn, nhịn, không thể mất mặt ta, nghe nói thời điểm hôn mê sẽ xì ra chút gì đó. Không nghĩ đến cái đó nữa, phải nghĩ đến người đẹp, hoa hậu, diễn viên AV, nữ thần, đống nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh Trương Như Nam, nháy mắt Trương Sơn liền cảm thấy bình tĩnh. Chất lượng ISO 2015 nha, chị Nam quả nhiên bá khí uy vũ. Đại khái hơn 10 phút, tất cả mọi người đã thích ứng trạng thái không trọng lực. Ba vị tướng quân đang quan sát biểu hiện của mọi người, trước kia huấn luyện IG bọn họ căn bản không có thời gian cũng không có hứng thú để chú ý như vậy. Nhưng lần này lại bất đồng, trừ năm chủ lực. Cũng xuất hiện rất nhiều học viên vĩ đại, trước kia vì bảo trì số người không thể không giảm đi mức độ khó khăn khi huấn luyện. Lần này tăng mạnh lượng huấn luyện, kết quả số người lưu lại là nhiều nhất. Ba người đều thấy được dấu hiệu sống lại của hệ mặt trời. Giai đoạn thứ ba thành phố không gian chiếm ưu thế A. Liệt vô tình lắc đầu nói, liệt tâm hoàn hảo một chút, những người khác của sao hỏa phản ứng đều kém hơn. Cũng không thể nói như vậy, trọng điểm của lần huấn luyện này nằm ở chỗ năm chắc trình tự không gian. Mắc đèn là cười nói. Đã từng làm phi công mọi người biết, phi hành ở trên biển lớn cùng ở trên bầu trời, rất dễ dàng bị lạc lối. Mấy trường hợp này coi như tốt, ở tình huống trong vũ trụ, tình trạng này càng thêm nghiêm trọng, thân thể vốn không phân chia cao thấp, thời điểm thanh tỉnh còn tốt, một khi lâm vào ác chiến, rất nhiều chiến sĩ đều dễ bị lạc. Cho nên, công nhận cùng nắm chắc không gian là trụ cột. Tô An, bắt đầu đi. Mông Ngao nói, hiện tại hắn quan tâm Vương Tranh, đối với người thanh niên này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng đây là lần đầu tiên đến hoàn cảnh không trọng lực, nhưng mà từ trong ánh mắt hắn vẫn không nhìn ra sự kinh hoàng cùng bất lực, trong mắt đều toát ra vẻ hào hứng, giống như khiêu chiến kiểu gì cũng là một trò chơi cả. Người như thế, không phải thiên tài thì cũng là tên điên. Vâng, thưa tướng quân. Tô An hồi đáp. Tất cả học viên chú ý, hiện tại bắt đầu xoay tròn. Tiếng nói vừa dứt, cửa vào duy nhất đóng lại, toàn bộ không gian không trọng lực bắt đầu xoay tròn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vị trí cửa. Nhưng mà ở dưới trạng thái không trọng lực xoay tròn, nhất thời đầy trời đầy đất đều là ngôi sao, thậm chí trong đầu đều hiện lên vô số vì sao. Xoay tròn cũng không mau, nhưng mà chờ thời điểm dừng lại, cái gì cũng không thấy. Ẹ đi rông rời khỏi trung tâm một chút, là người thứ nhất xông ra ngoài, hắn nhớ rõ vị trí cửa. Nhưng mà rất nhanh cả người ẹ đi rông đều dán ở trên tường. Thất bại. Tại sao lại có thể như vậy, ta rõ ràng nhớ rõ cửa ở nơi này mà. Ẹ đi rông buồn rầu nói. Xoẹt. Một đạo điện quang bắn xuống, ẹ đi rông bị điện giật cả người run lên, lúc này vang lên giọng nói của Tô An. Không nên tùy tiện quyết định, sai lầm là phải đã bị trừng phạt. Ẹ đi rông bị trừ một điểm. Tên nhóc này thật sự là kẻ ngu ngốc, chơi trò mò trăng đáy nước nha. Hiển nhiên mọi người đều bắt đầu thận trọng, trước mắt bao người, phạm sai lầm là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Vương Tranh mỉm cười, vừa mới chuẩn bị cất bước, một bên Trương Sơn đã bay ra ngoài, Vương Tranh ngừng lại. Vừa thấy là Trương Sơn, tất cả mọi người nở nụ cười. Chị Sơn liều mạng của trái đất, đây là biệt danh mọi người tặng riêng cho Trương Sơn. Chương 227, quyển 9 chương 4, chị Sơn uy vũ, 2. Liên tiếp chiến liên tiếp bại khi thắng, đây là một đoàn đội nhỏ kỳ quái. Vương Tranh cứ tà, nhưng mà đã là lần thứ 2 tạo ra kỳ tích, cùng Kletotis đặt song song ở vị trí hạng nhất, mà không phải bị bỏ một vòng. Mông điểm không cần phải nói, xinh đẹp và năng lực cùng tồn tại, Trương Như Nam, chân hán tử thuần đàn ông, so với sự nổi bật của mọi người, Trương Sơn có điểm yếu hơn phái nữ. Trương Sơn cũng không có lưu lực, mà toàn lực hướng tới phương hướng mà mình đã chọn. Nếu lần này không đúng mà nói thì va chạm tuyệt đối có thể làm hôn mê, lại cộng thêm địa giật, tuyệt đối có thể đạt đến cao trào. Mọi người chuẩn bị mở miệng cười to, đang lúc muốn xem cảnh người tông tường, Trương Sơn tông vào cửa mở ra. Tất cả các bạn nhỏ đều sợ ngây người, Tô An đều ngẩn người. Trương Sơn tạo ra kỷ lục nhanh nhất. Đứng ở đường khôi phục trọng lực, Trương Sơn ra vẻ phủi phủi bụi trên người. Loại trò chơi trẻ con này, có thể coi là huấn luyện sao? Con giờ nó, thật biết chém gió nha. Đúng vậy. Sơn đại gia của các ngươi chính là ưa biểu diễn nhất, ở mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng Trương Sơn cảm thấy rất cờ mở nở thích, rốt cục đến phiên ca ra vẻ một lần rồi, dễ dàng sao? Ba vị tướng quân cũng nhịn không được bật cười. Chúng ta đã quên, trước kia Trương Sơn ở khoa vật lý, cha hắn là học giả vật lý không gian nổi danh trái đất. Dùng cảm giác phân chia trình tự không gian đối với hắn thật ra rất dễ dàng. 3. Cảm giác xếp thứ nhất quả thật là rất thích. Có thể vô cùng nhẹ nhàng ở trên cao nhìn xuống nhìn người khác đang mẹ đầu sức chán. Đừng nhìn ca lớn lên có vẻ hơi thô kệch, kỳ thật ca là đi theo con đường trí tuệ. Tuy rằng chiến đấu không thể dùng định luật vật lý, nhưng từ nhỏ Trương Sơn đã xem rất nhiều mô hình không gian đa chiều kiểu này, phức tạp so với nơi này chỗ nào cũng có, phương vị, định vị, hoàn toàn thẩm đến trong xương. Chiếu lại đoàn vừa rồi, đúng rồi, tốt, dừng lại. Hình ảnh trên màn hình dừng lại, trước mắt mác đèn lạ sáng ngời, trong màn hình. Trước khi Trương Sơn hành động, Vương Tranh đã có động tác nghiêng về phía trước. Từ phương vị mà xem, lựa chọn giống với Trương Sơn, nhưng mà khi Trương Sơn vừa động, hắn lại ngừng lại. Chi tiết này, Mác Đèn Lạ cũng không có bỏ sót. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên A. Liệt vô tình sợ hãi than thở, nói thật ra, bọn họ rất dối dám, tương đối dối dám, một mầm vĩ đại như vậy lại không phải người có năng lực ít bởi vì trị số gen quá kém, khả năng thức tỉnh cơ hồ là con số 0. Cho dù trị số gen chỉ cần trên dưới 60, bọn họ cũng sẽ tập trung tài nguyên để giúp hắn thức tỉnh, nội tâm là muốn bỏ qua, nhưng mà biểu hiện của hắn lại luôn hợp khẩu vị của ba người. Cho dù ngay cả người luôn luôn yêu cầu hoàn mỹ như Mác Đèn Lạ cũng không bỏ xuống được, bằng không hắn sẽ không chú ý đến chi tiết này. Có lẽ là ngẫu nhiên, tiếp tục. Ngông ngao nói. 3. Không gian không trọng lực lại lần nữa xoay tròn lên, có một lần kinh nghiệm, tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Hận trong mắt không thể bay ra để dính vào cửa. Nhưng sau khi chuyển động xong lại không thể phân biệt. Chẳng qua vừa mới chuyển động xong, Vương Tranh liền bay ra ngoài. Không khó a. Cửa mở. Vừa lên đến, Trương Sơn đã chờ hắn, hai người cười vỗ tay hoan nghênh. Phòng 007 uy vũ. Cái này gọi là vô cùng thoải mái. Lúc này ai cũng đều biết không phải là vật khí, hơn nữa lựa chọn nhanh như vậy, chỉ có thể nói rõ, loại trình độ không gian mê hoặc như thế này đối với hắn hoàn toàn không có phản ứng. Nói đùa gì thế, đây là người có thể đạt được giải thưởng sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật của Liên minh hệ Ngân Hà A. Xoay tròn lâu hơn, mọi người bắt đầu buồn nôn, không bao lâu có người bắt đầu đói ra, may mắn có mang theo túi nôn bên người, nếu không thì nơi này sẽ biến thành bãi chất thải. So đấu kiểu này so với giai đoạn thứ 2 khó ở chỗ, giai đoạn thứ 2 ngươi có thể bằng vào ý chí chống đỡ, mà ở trong này ngươi tìm được chính là tìm được, tìm không thấy. Dựa vào đoán mò, cái này mặc cho số phận. 10 phút sau đám người Kletotis, Lệ ơ, Gia Đồn, Tán Tạ Lò, Liệt Tâm lần lượt đi ra. Hiển nhiên người thường thích hướng loại này không gian không trọng lực cần một chút thời gian, không có một mặt để tham chiếu, trước hết để cho thân thể quen không gian, sau đó mới có cảm giác đi định vị. Lần này có chút người phải chịu tội, ví dụ như người quen cạ dịu, phun đến trời đất quay cuồng, bị điện giật hơn 20 lần, cũng không tìm được lối ra. Nửa giờ sau Ngông Điểm cùng Trương Như Nam đi ra, thành tích xem như thuộc nhóm giữa. Bạn học Trương Sơn bất động như núi, tương đối có khí chàng, một đám học viên đi ra biết chị Sơn đang tạo dáng, nhưng mà lại không có biện pháp, rất hiển nhiên huấn luyện giai đoạn thứ 3, hắn rất có ưu thế nha. Chấm nhất phun đến hôn mê cũng chưa ra ngoài, người như vậy có 9 người. Phong thủy thay phiên chuyển đổi, rốt cục đến chị Sơn. Huấn luyện giai đoạn thứ 3, quả thật thể lực không phải quan trọng là trí nhớ. Vương Tranh, Trương Sơn, Lẹ Ortiz, Lẹ ở, quả nhiên là không đâu địch nổi. Lẹ Ortiz cùng Lẹ ở cũng thích đứng một chút ở giai đoạn thứ nhất, mặt sau cũng không kém nhiều so với Vương Tranh và Trương Sơn. Có loại người, năng lực thích đứng trời sinh rất tốt, trong xương thuộc loại đa tài. Dưới điều kiện không trọng lực nhằm bán, cũng làm mọi người tốn không ít thời gian để thích đứng. Bình thường rất chuẩn, đến lúc này bỗng nhiên phát hiện bản thân gần như không biết nhằm bán, hơn nữa ở trạng thái không trọng lực, yêu cầu cao độ xoay tròn thực dễ dàng chuyển liền gặp chuyện không may. Không ít học viên đã thích đứng không trọng lực nhịn không được mà muốn biểu diễn một chút năng lực của mình, kết quả một chuỗi tạo hình đầy đủ, chờ đến thời điểm nổ súng, lại phát hiện mục tiêu biến thành một chuỗi ảnh chồng lên, sau đó liền nói ra. Hoàn thành giai đoạn thứ 3, thành tích tốt nhất là Trương Sơn, bạn học Trương Sơn vốn lót đáy, giờ hãnh diện A. Kỳ thật đến mặt sau Trương Sơn biết Vương Tranh đang nhường cho hắn, Trương Sơn rất cần điểm, đoạt được hạng nhất làm cho hắn vững vàng ở lại IG, chuyện này rất quan trọng đối với tương lai của Trương Sơn. Đến vũ trụ, chị Sơn như là gắn thêm cánh, không đâu địch nổi A. Ba giai đoạn huấn luyện đều đã xong, vòng đấu loại IG tạm thời kết thúc, vốn theo lệ thường sẽ lập tức làm ra quyết định. Nhưng lần này hiển nhiên là không giống với, lâm thời lại làm ra thay đổi, còn lại 60 học viên, đều được đưa về học viện của bọn họ, chờ đợi thông báo vòng đấu loại lần thứ hai. Đối với lực lượng dự trữ vĩ đại như thế, đám người Mông Ngao cũng không thể vô ý sai lầm, nhất định phải từ trong chọn ra những người ưu tú nhất. Mặc kệ nói như thế nào thông qua lần chọn lựa này, mọi người đều làm quen không ít bạn bè mới, cũng bao gồm đối thủ mới. Đối với trái đất mà nói, học viện chiến thần quá hãnh diện. Chương 228, quyển 9 chương 5, ông vua đơn đấu, 1. Học viện Zeus chỉ còn có 2 người, học viện Apollo đoàn diện, học viện chiến thần uy vũ nhất. 4 người dự thi, 4 người đều thông qua vòng đấu loại, trong đó Ngông Điểm đoạt được hạng nhất giai đoạn thứ nhất, Vương Tranh đoạt được hạng nhất giai đoạn thứ hai, Trương Sơn đoạt được hạng nhất giai đoạn thứ ba. Học viện chiến thần đã thật lâu rồi không có châu bò như vậy, bốn người vừa đến học viện liền phát hiện toàn bộ trong học viện đều là người, chật đường hoang nên. Quả thật làm đám người Vương Tranh sợ ngây người, đi ra ngoài một tháng, như thế nào cũng không nghĩ tới trở về lại nhận được hoang nên long trọng như vậy. Vương Tranh, làm rất tốt. Trương Sơn, em yêu anh, em muốn sinh baby cho anh. Vừa nghe thế này, Trương Sơn đang say mê trong tiếng hoan hô lập tức rôi thẳng đầu góc ngó ráo rác. Được hoan nên nhiều nhất tự nhiên là Mông Điểm. Đây là nữ thần vông xuống A. Trong náo nhiệt, chỉ có Trương Như Nam im lặng, xa xa không thả lỏng bằng lúc ở trong vòng đấu loại IG. Gu rất hãnh diện, cuộc sống chính là như thế, vốn tưởng rằng đã đến đường cùng, lại bỗng nhiên có hy vọng, bốn đứa nhỏ này rất biết tranh mặt mũi cho hắn. Đến độ tuổi cùng địa vị như Gu, còn lại chính là tranh hơi với một đám lao già như ông ấy, đương nhiên quan trọng là hắn muốn chứng minh bản thân mình thật sự là hiệu trưởng một trường học, thật sự bồi dưỡng ra nhân tài. Đến tuổi này, ảm đạm rời khỏi. Tương đối phủ định cố gắng của cả đời, ai cũng không muốn như vậy. Trong đám người Nghiêm Tiểu Tô, Diệp Tử Tô, An Mỹ, Đỗ Thanh Thanh, Diêu Ngả Luân, Trần Tú gọi to nhất. Thẳng thắn nói, thời điểm đám người Vương Tranh rời đi, bọn họ cũng không xem trọng, có thể lưu lại một nửa là tốt rồi, đừng vừa lên là bị đào thải liền cảm ơn trời đất rồi, ai ngờ đến có thể lấy được thành tích như vậy. Trở lại ký túc xá đã lâu, Vương Tranh cùng Trương Sơn nằm hình chữ đại ở trên giường, thật sự là rất thư thái. Nè nè, đừng nằm nha, giới thiệu cho anh em vài người nha, có người đẹp không? Có, đều là người đẹp. Trương Sơn cười nói. Giống như chị Nam. Nhất thời lòng tràn đầy hy vọng Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú giống như bị sét đánh. Thật không nghĩ tới các ngươi lại lấy được thành tích như vậy, xem ra trình độ lần này thật sự là không được tốt lắm. Ngả Luân bạn học phát huy bản lĩnh, nói lời độc ác. Trương Sơn ngồi dậy. Không tốt cái mắm, ca bay mất mấy tầng ra mới chống đỡ tới cuối. Thân thể nho nhỏ như ngươi thì nửa ngày liền treo. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú nhìn Vương Tranh, bạn học Vương gật gật đầu. Chị Sơn không có chém, quả thật là không dễ dàng. Nhất thời ký túc xá Lý lập tức yên tĩnh. Chị Sơn. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú liếc nhau, nhất thời ôm bụng cười lăn cười bò. Trương Sơn rất bất đắc dĩ à, mụ nội nó đã quên dặn dò bọn họ. 3. Mà ở ký túc xá nữ sinh, đã có một đoàn các cô gái tụ lại, đang vây quanh Mông Điểm bàn tán xôn xao hỏi cái này hỏi cái kia. Mông Điểm không am hiểu kể chuyện xưa, có cái gì nói cái đó, nhưng thời điểm nói đến chị Sơn, nhất thời toàn bộ ký túc xá nữ sinh đều phải cười nổ rớt. Lấy tốc độ truyền bá của phái nữ, bạn học Trương Sơn muốn không nổi tiếng cũng khó rồi. Trương Sơn hát xì liên tục, lạnh buốt, có loại cảm giác không quá tốt đẹp. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú nghe Trương Sơn miêu tả sinh động như thật, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệnh, tổ bà cả nhà nó, làm gì có chỗ nào là vòng đấu loại, quả thật là ôm đoàn đi tìm chết ta. Trương Sơn cũng không có chém thêm cái gì, hắn quả thật là dựa vào giai đoạn cuối để lật bàn, mà Vương Tranh từ đầu tới cuối đều vẫn bình tĩnh, giống như là đang ngủ. Trương Sơn nhìn thoáng qua Vương Tranh, hắn từ nhỏ không chịu thua, cho dù làm không được đại ca, người khác cũng mơ tưởng làm đại ca của hắn, nhưng mà đối với Vương Tranh, hắn chịu phục. Đi theo người này, nhất định có thể xông ra một mảnh trời mới, quan trọng là cùng nhau chiến đấu với Vương Tranh sẽ không hối hận. Trước khi đi, Tô An còn tìm Trương Sơn nói chuyện, Trương Sơn chính là thiếu hệ thống huấn luyện, đề nghị sau khi trở về hắn 100.000 lần đừng lơi lỏng. Đến tình trạng này, tiềm lực quả Trương Sơn đã hoàn toàn bị kích phát, hắn đã quyết định hoàn toàn vứt bỏ khoa vật lý, ở lần thứ 2 chọn lựa tiến đến kiên trì huấn luyện ma quỷ, ném đi cái mũ trị Sơn. 3. Mà ở ký túc xá nữ sinh, Diệp Tử Tô lặng lặng nghe Mông Điểm kể, mỗi lần nghe tới Vương Tranh, Diệp Tử Tô lại khẩn trương nắm chặt nắm tay, cả người như là lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bên cạnh An Mỹ không chút tiếng động thở dài, thật sự là si tình muốn điên rồi, trong khoảng thời gian này thừa dịp Vương Tranh không ở đây, nàng muốn Diệp Tử Tô tiếp xúc nhiều một chút với những thanh niên vĩ đại khác. Đỡ phải thống khổ như vậy, nhưng hoàn toàn vô dụng, những ngày Vương Tranh không ở đây, Diệp Tử Tô như đánh mất hồn, một khi về đến thì lại giống người không có việc gì. Thật sự là si tình muốn điên rồi, làm chị em tốt, An Mỹ thật muốn tiêu diệt Vương Tranh. Nhưng mà một câu của Diệp Tử Tô lại làm cho An Mỹ nghẹn lại không trả lời được. Một người khi còn sống, có thể gặp được người mình thích, chính là hạnh phúc lớn nhất. 3. Phàm là người từ IG trở về vừa cảm giác tỉnh lại, đều cảm thấy rực rỡ hẳn lên, đều có chút không quá thích ứng. Sự yên tĩnh của vườn trường cùng bầu không khí hài hòa như vậy, loại cảm giác bừng tỉnh như cách một thế hệ, là một phần khó có được trải qua. Buổi tối trước khi đi ngủ, Trương Sơn quyết định thức dậy sớm, nhưng thời điểm tỉnh lại mới phát hiện mặt trời đã lên cao, toàn bộ đồng bọn biến mất, muốn trầm tĩnh lại thật sự là không phải mà bản thân có thể quyết định. Trương Sơn liếc mắt nhìn giường phía đối diện, Vương Tranh tên này 8 phần vừa sáng sớm đã đi ra, người này quả thực giống như người máy, hoàn cảnh biến hóa lớn như thế, làm sao lại có thể thích ứng nhanh như vậy. Trốn học một ngày, không chết người, bạn học Trương vừa đánh răng vừa hừ hừ một khúc nhạc, Hành Diện à, nhìn khuôn mặt anh Tuấn ở trong gương. Trương Sơn xoa xoa tóc, có chút dài, hẳn là đi hớt một phát cho có chút tinh thần, mới không làm thất vọng thân phận thần tượng. Mông Điểm cũng dậy muộn hơn một chút so với bình thường, tắm rửa xong, cẩn thận chăm sóc tóc, đây là thói quen của nàng, có thể lặng lặng suy nghĩ một ít sự tình. Đối với hoàn cảnh chuyển đổi, nàng thích ứng có vẻ tốt, nhưng sau khi trầm tĩnh lại, vẫn rất vui vẻ, loại huấn luyện nghiêm khắc như thế này quả thật ép buộc người quá mức. 2 ngày nay trừ việc bảo trì luyện tập như thông thường, nàng cũng muốn thoải mái thả lỏng một chút. Tuy rằng trở lại trường học, nhưng ngủ vẫn cho bọn họ thêm 3 ngày phép để nghỉ ngơi, hắn cũng biết đến cường độ trong IG, 4 học viên hoàn hảo không hao tổn gì trở về đã phải cảm ơn trời đất, hắn cũng không thể không có tình người. Trương Như Nam dậy rất sớm, đã lâu vẫn chưa tới câu lạc bộ mỹ thuật, nàng vẫn là người thứ nhất đến đây. Chương 229, quyển 9 chương 6, ông vua đơn đấu, 2. Ở trong thế giới hội họa, nàng có thể nhận được sự bình tĩnh cùng lực lượng, phương diện này có sự theo đuổi của nàng. Nhưng mà đã trải qua vòng đấu loại IG, cả người quả thật bất đồng, so sánh với trước đây thì thiếu vài phần trốn tránh, nhiều thêm vài phần thản nhiên. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đôi khi lại có mấy con chim sẻ hiếu động bay qua, loại cảm giác này thật sự rất mỹ diệu. Về phần bạn học Vương thì cũng không có khác biệt, vẫn là sáng sớm liền thức dậy, hoàn thành thể dục buổi sáng, sau đó ăn đầy bụng. Nếu nói sự khác biệt giữa đặc huấn cùng trường học, đối với Vương Tranh mà nói, chính là ăn không đủ no cùng có thể ăn no mà thôi. Đương nhiên cũng có một chút điều chỉnh, tâm tính cần trầm tĩnh lại, nếu còn như thế sẽ không có thể thích ứng nhịp điệu cuộc sống ở chung quanh. Hơn nữa đã bỏ không ít giờ lên lớp, hắn muốn toàn lực bù một chút, may mắn là bút ký ở lớp học đều đã thu vào điện thoại trên tay hắn, bù lại một chút, cũng sẽ không tốn nhiều thời gian, về mặt thực tập trường học cũng bật đèn xanh, bọn họ đều có thể tự do sử dụng. Từ lúc quay lại đây, Vương Tranh không có nhiều biến hóa, chỉ là sự thành công của bọn hắn đã mang lại sự thay đổi cho vườn trường có tuổi đời lịch sử đã lâu. Trong lúc không để ý, học viên từ học viện khác ra vào học viện chiến thần bắt đầu nhiều lên. Đi qua giao lưu là truyền thống giữa các trường học, nhưng bình thường đều là từ thấp lên cao. Học viện chiến thần vốn chính là học viện quân sự, dưới tình huống thiếu phái nữ, lại không thể đánh ra danh tiếng, người chú ý khẳng định thiếu. Nhưng hiện tại lại bất đồng, lần IG này kết quả được tuyên truyền rộng rãi ở giữa các trường học, mạng net của vườn trường cũng được đưa tin. Nổi tiếng nhất khẳng định không phải Vương Tranh, mà là Mông Điểm, xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, nữ thần chiến tranh. Bốn người trở lại trường học, cũng không hẹn mà công việc lưu đủ lên, dù sao gần nghỉ hè, cuộc thi cũng gần tới, vô luận có lý do gì, rớt học phần cũng là điều không tốt. Về mặt thực tập, đã trải qua IG, bọn họ quả thật không cần quan tâm, nhưng còn mặt lý luận là phải học lại nhanh một chút, đại gia Tô vốn muốn mở một bữa tiệc mừng công nhưng cuối cùng cũng hủy bỏ, dù sao cũng không nóng lòng nhất thời. Bận rộn suốt một tuần, bạn học Vương đã học bù lại những tiết học ở khoa vật lý cùng khoa điều khiển robot, khoa vật lý này tương đối khỏe, quét một lần liền xong rồi, khoa điều khiển robot bên kia đều có một số thứ mang tính thao tác gì đó, rất dễ dàng vào tay, về phần buộc phải ghi nhớ, tuy rằng gen của bạn học Vương thấp, nhưng trí nhớ lại rất tốt. Ngày cuối tuần đã đến, Vương Tranh chủ động liên hệ đại gia Tô, vẫn phải tuân thủ hợp đồng, lại có một đoạn thời gian rất lâu không chiến đấu, cần thả lỏng một chút, muốn làm một trận. Vòng đấu loại IG lần này vẫn có điểm tiếc nuối, cũng không có tiến hành huấn luyện cùng đối chiến bằng robot, xem ra là muốn đặt ở giai đoạn thứ hai, Vương Tranh cũng tràn đầy chờ mong, thật sự không thể sảng khoái ở bên ngoài thì cũng có thể lên mạng giả lập để sảng khoái. Tháng ngày không có khô lâu rất là tịch mịch, xuống chán đến chết chuyển vòng vòng cây bút trong tay, địa vị hiện tại của hắn là nước lên thì thuyền lên, quả thật là nổi bật có 102, nhưng khô lâu luôn xuất quỷ nhập thần, thật sự rất lo lắng. Một trận trước tuy rằng đánh bại robot BUG của Atlantis cùng chiến đấu với ngai vàng cường đại nhất đến từ sao hỏa, nhưng mà cũng không có dọa lui sự nhiệt tình của người khiêu chiến. Ngược lại đã khơi dậy lòng hiếu thắng của vô số đấu sĩ, trong đó có đủ cao thủ trên ngai vàng cường đại nhất. Đám cao thủ này rốt cục muốn bỏ thân phận để chiến rồi. Trong đó có người đến từ ngai vàng cường đại nhất trái đất, trong vòng 2 năm đoạt được 7 lần ngai vàng cường đại nhất trong giải cá nhân hàng tháng, thuộc chiến đội chuyên nghiệp cờ ho ho. Sắt thần chuyên đánh đường giữa Tây Môn Suy Nghiêu, người này công khai phát ngôn bừa bãi, hắn có thể đánh bại Khô Lâu, hơn nữa đã phát hiện nhược điểm lớn nhất của Khô Lâu. Người kêu gào kiểu này thật sự có quá nhiều, nhưng Tây Môn Suy Nghiêu cũng không giống như vậy, đây chính là ngôi sao sáng chói trong vòng tròn CT ở trái đất, hiển nhiên sẽ không phải là chém gió rồi. Hơn nữa Tây Môn Suy Nghiêu, tuy rằng cái tên thật là vãi hàng, nhưng thực lực tuyệt đối văng dội, thao tác khủng bố, thời khắc mấu chốt phán đoán vô cùng lanh khốc. Việc này đã được chứng minh qua nhiều trận đấu chuyên nghiệp. Khi thời điểm nhận được thông báo Khô Lâu lọ dỉn, cái tên thứ nhất xuất hiện trong đầu sử dụng chính là Tây Môn Suy Nghiêu. Dường như là giống như quân đội, thời điểm sử dụng đi ra, tất cả nhân viên công tác đều cùng hưng phấn giống gà đá vậy. Bắt đầu. Vâng, thưa sếp. Mọi người đều hành động, xem ra tiền thưởng tháng này phải tăng thêm vài lần. Trang chủ CT hiện ra quảng cáo thật lớn, Khô Lâu vs Tây Môn Suy Nghiêu. Không cần hắn tốn sức tưởng tượng đi trang trí. Tây Môn Suy Nghiêu cũng không thổi ra châu, địa vị hắn ở vòng tròn CT trái đất không gì sánh kịp, trước kia người trong vòng nghiệp dư có nổi tiếng thế nào cũng sẽ không khiến cho những đại thần này chú ý. Nhưng hiện tại bất đồng, tất cả mọi người muốn biết rốt cuộc Tây Môn Suy Nghiêu dựa vào cái gì phá giải công kích cùng tuyệt chiêu phòng ngự như thần của thần Khô Lâu. Từ sự tự tin của Tây Môn Suy Nghiêu mà xem, hiển nhiên là đã định liệu trước, ngay cả rất nhiều cao thủ thuộc vòng tròn chuyên nghiệp cũng đều tham dự bình luận. Bọn họ cũng nhìn qua ghi hình trận đấu của Khô Lâu. Chiến đấu solo quả thật không có cách nào để bắt bẻ. Mặc dù tranh tài đoàn đội có biểu hiện vượt bậc, nhưng vẫn là dựa vào năng lực cá nhân, ý thức đoàn đội không thể nói không tốt, nhưng còn chưa tới thần cấp, nhưng mà loại trận đấu như thế này, người ta căn bản không thể so đoàn đội, so chính là năng lực cá nhân. Nhất là cao thủ chuyên nghiệp, người muốn trước hết có năng lực cá nhân, vì tăng lên, mới theo đuổi năng lực đoàn đội, đều có yêu cầu rất cao, đánh đều đánh không lại, cũng đừng nhắc đến cái khác. Tây Môn Suy Nghiêu đang huấn luyện hàng ngày cùng với chiến đội lập tức đáp ứng lời mời quyết chiến. Không thể không nói ngay cả đồng đội của hắn đều hưng phấn. Sếp, chúng ta mở dịch vụ báo trước chiến đấu đến người sử dụng điện thoại, số người đăng ký theo dự định liền vượt qua 6 triệu. Nhân viên công tác báo cáo. Sếp, công ty mạng ủn trạ hòa vơ, đài truyền hình đệ Mỹ gột cùng với hơn 10 nhà công ty muốn mua quyền đồng bộ phát trực tiếp. Sếp, điện thoại từ tổng bộ, muốn kết nối vào hay không? Xuân gật đầu. Người lãnh đạo trực tiếp của mình là không thể chậm trễ. Xuân, trận đấu lần này ta quyết định tiến hành phát trực tiếp đưa lên mạng Internet của hệ mặt trời, nếu như trận đấu phấn khích thì sẽ thúc đẩy đưa đến toàn bộ CT. Mạc Lộ Rèn nói rất bình tĩnh, nhưng Xuân biết, rốt cục vị lãnh đạo trực tiếp của mình cũng ra tay. Chương 230, quyển 9 chương 7, vô địch, 1. Mạc Lộ Rèn cũng sắp về hưu, trước khi về hưu hoặc là lựa chọn bảo thủ, làm từng bước được bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, hoặc là cược một lần, đạt được sự đột phá, kiếm một bút tiền thưởng thật lớn để về hưu. Liên tục kỳ tích xuất hiện, rốt cục Mark Lộ Rèn cũng ngồi không yên, hiển nhiên hắn cũng không muốn cứ như vậy mà biến mất trên vũ đài CT. Tổng giám đốc, ta có tin tưởng. Tốt lắm, buông tay mà làm, nếu như hạng mục này thành công, ta để cử ngươi tiếp nhận vị trí của ta. Một phút cuối cùng, Mark Lộ Rèn lại tung ra một quả bom thật nặng, trực tiếp làm cho đầu Vox Zoom nổ ầm một tiếng. Nửa năm trước hắn còn gặp phải nguy cơ thất nghiệp, nửa năm sau hắn lại có hy vọng tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc CT của hệ mặt trời. Chuyện khó mà tin, là đang nằm mơ sao? Xuân vẫn duy trì chấn định, hít sâu một hơi. Tổng giám đốc, ta nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Treo điện thoại, Xuân cũng giống như thủy thủ bổ cải vừa mới ăn rau chân vịt. Toàn lực thúc đẩy. Từng chỉ lệnh được phát đi ngoài. Không thể không nói đối thủ rất quan trọng. Lực ảnh hưởng của Tây Môn Suy Ngưu không giới hạn trong vòng tròn CT, hắn mang ý nghĩa chân chính là ngôi sao thi đấu thể thao điện tử, bộ dạng lại đẹp dài, đại diện cho các loại sản phẩm, cao thủ cao cấp nhất trong giới chuyên nghiệp ước chiến tuyển thủ nghiệp dư, nhưng mà mánh lưới kiểu này liền dẫn tới rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Cứng rắn thúc đẩy lực hấp dẫn, cùng bản thân có sẵn lực hấp dẫn hiệu quả không đồng dạng. Mà phần đông fan CT chú ý là Tây Môn Suy Ngưu được xưng ông vừa thấy rõ, rốt cuộc hắn tìm được nhược điểm gì của Khô Lâu. Đại gia Tô là fan bí mật của CT, khách lạ từ sao hỏa có châu bỏ như thế nào đi nữa dù sao cũng không tận mắt thấy qua cũng không có sự kính sợ, chỉ là xem như hàng đầu mà thôi, mà Tây Môn Suy Ngưu lại bất đồng, phàm là người chơi trò này ở trái đất, không chỗ nào không bị hắn ảnh hưởng. Tây Môn Suy Ngưu tự tin như vậy, chắc là khẳng định, vẫn là làm cho đại gia Tô có chút không yên. Đại ca muốn ta đi tìm một số ghi hình chiến đấu của Tây Môn Suy Ngưu hay không, trước hết ngươi cần hiểu biết một chút. Nghiêm Tiểu Tô chỉ thò đầu vào. Vương Tranh cười cười. Không cần, có kinh hỉ mới tốt. Bạn học Vương cũng rất muốn biết đối phương nghĩ ra tuyệt chiêu gì, đã vậy còn quá tự tin, hắn tự nhận trình độ vẫn là tạm được, cho dù muốn chặn ngang đánh bại hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Nghiêm Tiểu Tô lại rụt đầu lại. Lúc này tình huống trong các học viện quân sự lớn đều không sai biệt lắm, đều trốn ở trong phòng, mở điện thoại xem trực tiếp. Bởi vì lực ảnh hưởng từ Tây Môn Suy Ngưu, còn hấp dẫn không ít con gái. Gương mặt lớn lên thật đẹp dài vẫn là tương đối chiếm tiện nghi. 3. Đám người An Mỹ cũng trốn ở trong ký túc xá, vài cô gái không hề hình tượng, ăn mặc tương đối tùy ý. Mỹ Mỹ, đại gia Tô của ngươi đâu rồi, hắn lại không cùng ngươi. An Mỹ đảo cặp mắt trắng dã. Vương Tranh trở về, người này liền bắt đầu xuất quỷ nhập thần. Hi hi, Mỹ Mỹ, ngươi phải cẩn thận nha, gay cũng là dính cả đời. Con gái cách vách ký túc xá ái muội cười nói. Thoải mái, kỳ thật ta cũng không ngại. An Mỹ cười nói. Các nữ sinh phát ra một chuỗi tiếng cười như tiếng chuông hiểu ý, nếu để cho các nam sinh nghe được, khẳng định sẽ cảm thán, các nữ thần bình thường mềm mại rạng rỡ như ánh mặt trời tại sao khẩu vị lại nặng như vậy. 10 phút sau, Khô Lâu cùng Tây Môn Suy Ngưu đều lọt dìn. Mà ở trên khán đài chính, Nai Thần cùng Tiểu Mạt cũng đã vào vị trí riêng của mình. Là chuyên bôi đen đệ nhất trong CT, Nai Thần trải qua gần nửa tháng tu dưỡng đã đầy máu sống lại, nghe nói trong khoảng thời gian này hắn tỉ mỉ tu luyện. Cẩn thận nghiên cứu một chút triết học. Quả nhiên là nhìn vào khí sắc, trạng thái của Lão Nai quả thật không tệ, có lẽ là Tây Môn Suy Ngưu mang đến sự tin tưởng cho hắn. Các vị khán giả, chúng ta lại gặp mặt, ta biết mọi người nhìn thấy ta thật vui vẻ, hôm nay vẫn là do ta và Tiểu Mạt cùng nhau bình luận trận đấu này cho mọi người. Lời dạo đầu, Lão Nai nói rất chuẩn mực, đại khái là tu luyện có chút thành tựu, ở thời điểm không xuất hiện manh mối gì, thì nên tỏ ra bình tĩnh. Tiểu Mạt mỉm cười. Cảm ơn mọi người đến xem, hai bên giao chiến một là cao thủ dân gian Khô Lâu, một bên khác là cao thủ thuộc vòng chuyên nghiệp của chúng ta, hiện tại cũng là cường đại nhất trong các ngai vàng, sắt thần đi đường giữa Tây Môn Suy Ngưu. Mọi người đều nghe nhiều nên quen thuộc với hai tuyển thủ này, cho nên chúng ta cũng không giới thiệu nhiều nữa, lúc trước Tây Môn Suy Ngưu thả ra lời nói, đã tìm được phương pháp đánh bại Khô Lâu, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, hiện tại hai bên tuyển thủ đã đến phòng chuẩn bị, tiến hành lựa chọn bản đồ. Lão Nai nói, hình ảnh trực tiếp hiện ra. Chà, có ý tứ là Tây Môn Suy Ngưu đang lựa chọn các mục trong chế độ solo chuyên nghiệp. Chỉ trong nháy mắt, diễn đàn như nổ tung lên, trong đầu vô số người chơi bắt đầu nảy lên một cái ý niệm, chẳng lẽ. Lúc này thật vất vả tu luyện có chút thành quả vừa xuất quan bạn học Nai già đột nhiên nắm chặt nắm đấm, là một nhà bình luận chuyên nghiệp, hắn đương nhiên ý thức được vấn đề. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, bởi vì chức nghiệp solo đối chiến. Là có thể cấm đối diện dùng một loại robot nào đó. Cái gì gọi cao thủ, cái gì mới tính tuyển thủ chuyên nghiệp, toàn năng. Ngươi phải am hiểu nhiều loại robot mới được, có thể rất nhiều cao thủ dân gian có tâm đắc ở một loại robot, nhưng mà một khi bị cấm dùng, lập tức liền toàn xong rồi, toàn bộ tiết tấu thành con số 0, thao tác hỗn loạn, ý thức hỗn độn. Tất cả mọi người xem nhẹ một vấn đề rất rõ ràng, lại là vấn đề ẩn nấp nhất, Khô Lâu am hiểu nhất là chiến thần số 1. Bởi vì chiến thần số 1 không có khiên năng lượng, tất cả mọi người cảm thấy đây là có lợi nhất đối với đối thủ. Nhưng mà ngược lại nếu cấm dùng chiến thần số 1 thì sao? Quả nhiên, Tây Môn Suy Ngưu nở nụ cười, hắn cấm dùng chiến thần số 1. Tổ bà cả nhà nó, đây là tiết tấu muốn đánh sập trời a. Đây cũng giống như đem trứng chim dựng thẳng ở trên bàn vậy, thử một chút là có thể, nhưng mà nhân tài đầu tiên có thể nghĩ đến đúng là châu bò. Tây Môn Suy Ngưu, quả nhiên là một phát trúng đích, không hổ là ông vua đường giữa a. Nhưng chỉ có như thế sao? Vậy 10 phần sai. Cũng quá coi thường chỉ số thông minh của Tây Môn Suy Ngưu, càng xem thường chỉ số thông minh mai thần của chúng ta. Các vị người xem, hiện tại ta phải sửa chữa một chút, sau đây có thể mọi người sẽ rất thất vọng, bởi vì lần này chính là một trận đấu an hiếp con ít. Lần này mai thần không phải là đầy máu sống lại, là tiết tấu máu dâng lên, sắp sửa biến thành siêu thần nha. Chương 231, quyển 9 chương 8, vô địch, 2. Lao Nai, tuy rằng chiến thần số 1 bị cấm dùng, nhưng những robot khác cũng không nhất định kém. Tiểu Mạt phản bác nói. Lao Nai bất động như núi. Tiểu Mạt A, ngươi còn trẻ. Lúc này Lão Nai tựa như một tên trung niên bị ổi, trong tay không có thêm que kẹo mà thôi. Có chút người phản ứng kịp, nhưng phần lớn người còn lại cũng chưa phản ứng lại kịp, bởi vì mọi người chỉ đoán trúng một nửa. Sau khi bị cấm dùng, tuyển thủ sẽ từ trong kho hàng robot của mình chọn một robot khác. Nhưng mà khi Khô Lâu mở kho hàng robot ra, gần 7 triệu bạn nhỏ đang xem trực tuyến đều sợ ngây người. Tăng ất, ngay cả 4 loại robot phổ biến của trái đất đều không có. Khô Lâu, ngươi xác định ngươi biết sử dụng CT3. Sau khi người chơi tạo ID, sẽ có một ít robot miễn phí, ví dụ như chiến thần số 1, còn có thêm một vài loại robot công trình, mấy thứ này đều có thể tùy ý sử dụng, hư hỏng cũng không cần tiêu tiền. Tiện nghi nhất chính là có cung cấp 4 robot cơ bản, 10 đồng tiền là có thể dùng. Nhưng mà cả 4 khoản robot này của Khô Lâu đều ở trong trạng thái chưa mở khóa, vãi hàng, 10 đồng tiền cũng chưa xài. Đại ca thân ái, ngươi có thể có chút điểm thưởng thức sao? Vương Tranh điểm một khoản Hunter, muốn sử dụng, lại nghe hệ thống nhắc nhở là muốn thu phí, mà sau khi tiến vào trận đấu, là không thể trả phí. Vương Tranh lật qua một tờ, thấy được vài robot công trình. Sau đó, toàn bộ không gian trực tiếp đều im lặng, xuống cũng ngây người. Hắn ngàn tính và tính, cũng không nghĩ tới. Khô Lâu lại chưa mở ra kho robot, đây là điều cơ bản nhất, hắn thật sự nghĩ sẽ dùng chiến thần số 1 đến lúc già sao 3. Lần này trực tiếp không có cách nào khác tiến hành rồi a. 3. Ha ha, đại thần Khô Lâu của chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào đây, nếu là ta, sảng khoái rời khỏi Nhật Vua, nói không chừng Tây Môn Suy Ngưu rộng lượng một chút, lại cho hắn thêm một cơ hội. Lao Nai cười tủm tỉm nói, vô luận thế nào, một lần lui trận cũng coi như sảng khoái nho nhỏ một chút, yêu cầu của Lao Nai không cao. Làm người thôi mà, phải học cách hưởng thụ cuộc sống. Dường như tất cả người xem đều đang yêu cầu rời khỏi, bắt đầu một lần nữa, nhưng ở các trận đấu chính thức, trừ phi là trục trặc về kỹ thuật, nếu không trường hợp như thế sẽ tính là thua. Ngươi không có robot, là vấn đề riêng của ngươi, ai bảo ngươi không chuẩn bị. Tây Môn Suy Ngưu quả nhiên đoán đúng rồi, người nọ là ID phụ, chuyên môn rèn luyện bằng chiến thần số 1, căn bản sẽ không mua các loại khác. Đây đều là từ chứng tự phụ cùng thói quen của các thiên tài. Không làm hành vi dư thừa cho dù chỉ là một điểm nhỏ. Quá trình này cũng không có rối rắm lâu lắm, hơn 10 giây sau, Vương Tranh chọn lựa chọn ngẫu nhiên, sau đó một robot công trình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thật sự muốn đánh bằng thứ này sao? Đại lực sĩ đời thứ 5 do OMG chế tạo. Tên nghe thật khí phách ra, nhưng thuộc loại hình dùng trong công nông nghiệp, không đề cập tới tính năng, thứ này cũng không có khiên năng lượng bảo vệ, quan trọng là loại robot này không có súng laser lẫn đao Titan A. Ngươi đã từng thấy robot nhà ai làm công nông nghiệp còn mang vũ khí chưa? Trên màn hình đại lực sĩ, tay trái một cái xẻng, tay phải một cây búa tạ, tương đối khí phách uy vũ, ngay cả học sinh tiểu học đều không có hứng thú. Vương Tranh cũng không biết đối diện vị Tây Môn Suy Ngưu này am hiểu cái gì, cũng không sao cả, hơn nữa ngươi muốn cấm robot của người khác, bản thân cũng phải có mới được, không thể không nói điểm này của CT đủ hung ác, cho dù ngươi chơi không được cũng phải tiêu tiền mua một cái. Kết quả, Vương Tranh bị cấm dùng chiến thần số 1. Dùng lời nói của Lão Nai, cái này gọi là vô lực phản kháng đây sao? Hôm nay phải là ngày cá tháng tư không? Ôi cái đệch, ta vừa mới ném bạn gái ở trên đường cái, ta chết chắc rồi. Thần A, đánh chết ta đi, Tây Môn Suy Ngưu ngươi có thể trâu bỏ thêm một chút nữa hay không? Lời nói bậy nổ ngất trời. Nai thần cảm thấy bản thân mình vô địch, lúc này đây ngay cả Thượng Đế cũng đứng ở bên cạnh hắn. Ha ha, đúng là lực sĩ chân chính dám có gan đối diện tương lai thảm đạm, Tây Môn Suy Ngưu không hổ danh là ông vừa thấy rõ của trái đất. Nhắm phát chúng ngay, ta nghĩ sau khi trải qua lần này, anh bạn nhỏ Khô Lâu có thể học được chút kinh nghiệm, chúng ta hãy hoan hô vì Tây Môn Suy Ngưu đi, lực lượng của tiền bối là vô hạn. Lão Nài vô vô tay. 3. Nhất thời khu vực bình luận trở nên nghiêng trời lệch đất, các trạch nam vĩ đại nghĩ ra 36.000 loại phương pháp khiển trách Mai Con, nhưng hết thể mấy thứ này đều là vô bổ, hiển nhiên Mai Thần đã không thèm đếm xỉa. Dĩ nhiên nội tâm của hắn đã siêu thần. Đây mới là khiêu chiến ác liệt nhất mà Khô Lâu từng đối mặt, trước đây đối thủ tuy rằng cường đại, nhưng mà Khô Lâu cũng dùng robot am hiểu nhất để chiến đấu, mà lần này, lại, còn có thể xem tiếp sao. Không biết, ta nghĩ sắp thấy được một vở bi kịch đang sắp được chiếu. Nếu không thì ô ưu đi. Ô ưu thôi, ta không muốn để nội tâm chịu ngược. Chết tiệt, thật sự là lãng phí thời gian, sớm biết như thế thì ta sẽ không tới. Con bà nó, ta bỏ cả tăng ca để đến đây, còn bị ông chủ phát hiện, lần này mệt rồi. 3. Sếp, số người xem chỉ còn hơn 500.000. Nhân viên công tác hoảng lên, đã thật lâu không trải qua tình huống này. Còn đang liên tục giảm xuống, làm sao bây giờ? Xuống nắm chặt cái bàn, hận không thể bóp nát góc bàn. Tổ tông A, nếu ngươi ngại phiền thì ngươi nói một tiếng A, tất cả robot đều cho ngươi hết. Người khác lừa thì thôi đi, ngươi lừa thì ta cũng bay luôn cái mạng già này A. Nhưng hiện tại cũng đã không còn kịp rồi, chiến đấu bắt đầu. Robot đại lực sĩ, robot dùng trong công nông nghiệp bán chạy nhất của OMG, trước mắt lượng tiêu thụ rất tốt, cũng là một robot chiêu bài quan trọng giúp OMG chuyển mình. Từ việc sản xuất các bộ phận linh kiện cùng bảo trì, chuyển đổi sang hình thức chế tạo robot, lực lượng của đại lực sĩ quả thật không nhỏ. Nhận được danh tiếng rất tốt từ người sử dụng, bởi vì bản thân công ty xuất thân từ nghề bảo trì, cho nên robot mắc ít lỗi, dùng bền. Nhưng mà đại ca, đây là thứ làm ra để người dùng khai thác mỏ đào móc đập tảng đá A. Quân đoàn Khô Lâu đã trở thành quân đoàn lớn nhất trong CT ở trái đất, nhưng mà tình huống này vẫn làm các đồng bọn sợ ngây người, người khác có thể bỏ đi, nhưng mà làm một thành viên của quân đoàn Khô Lâu, cứ như vậy rời đi dường như không tốt lắm. Ngày nghỉ của bạn học giải bảo kết thúc, bắt đầu đặc huấn. Diêu Ngã Luân cùng Trần Tú chủ trì đại cục, nhưng mà hai người cũng tương đối bất đắc dĩ, lúc này hô khẩu hiệu cũng không tốt lắm, chẳng lẽ hô đại lực sĩ vô địch hay sao? Tây Môn Suy Ngưu chọn robot sở hạt tảng tiểu V phổ biến ở trái đất, hiển nhiên Tây Môn Suy Ngưu cũng không có dùng robot siêu cấp quen thuộc khi thi đấu chuyên nghiệp. Chương 232, quyển 9 chương 9, chống cự là bụng bự nghe cưng, 1. Nhưng dù vậy cũng đã chiếm rất nhiều ưu thế, sở hạt tảng vốn là robot rèn luyện trụ cột mà Tây Môn Suy Ngưu am hiểu nhất. Năng lực cân đối, có thể đầy đủ phát huy ra uy lực của hắn. Nhìn đại lực sĩ ở đối diện đang lắc lắc xoay vòng, khán giả đều có chút dở khóc dở cười. Hiện tại là thời khắc của Nikon, lúc này Nikon sẽ mở kèo, mọi người có thể đặt một cửa, cho rằng Khô Lâu có thể chống đỡ qua 5 phút vẫn là 6 hay là 7. Đồng chí Mai già mỉm cười nói, nụ cười này quả thật là như nhẹ nhàng như gió xuân, nói lên tâm tính của hắn bây giờ rất tốt. Lao Nai xấu bụng rất biết làm tổn thương người khác à. Lúc này Lão Nai nhận được nhân viên công tác gợi ý, muốn mở cược ăn vỏ chai sữa hay không. Nai con hơi hơi sửng sốt, nói như thế nào đây, cơ hội nghịch thiên trước mắt là rất lớn, nhưng một khi nghĩ đến vỏ chai sữa, dạ dày bắt đầu sôi lên, chuyện này có cần thiết không? Xuân không có biện pháp, hắn muốn dùng chiêu này kích thích người xem một chút, vô luận thành bại, cũng phải thử một chút. Nhưng Lão Nai lại không đốc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tuy rằng vạn nhất thứ này là không có khả năng. Chỉ là bản thân cũng không nên tự đưa đầu vào trong A. Trực tiếp từ chối. Các vị khán giả, tuy rằng hoàn cảnh xấu rất lớn nhưng ta cảm thấy, nếu Khô Lâu không nhận thua, chỉ bằng tinh thần này, mọi người chúng ta cũng có thể xem đến hết trận đấu này, thành bại không phải quan trọng nhất, quan trọng là ý chí chiến đấu. Tiểu Mạt thật sự nói. Một bên Lão Nai hiểu ý nở nụ cười, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Ta cũng tán thành quan điểm của Tiểu Mạt, làm sao mọi người có thể bỏ qua thời khắc chứng kiến kỳ tích này. Ai cũng đều biết Lão Nai đang nói móc họng, một đống người ném vỏ chai sữa, hận không thể chôn Lão Nai. Cũng không thiếu người yêu cầu Lão Nai mở kèo ăn vỏ chai sữa, nhưng mặc cho mọi người kêu gào như thế nào, Lão Nai cũng không chút núp đích. Đậu xanh các chú thử ăn đi rồi nói. Không có biện pháp, Lão Nai không mở miệng, trận đấu đã bắt đầu. Bản đồ đấu trường La Mã. Đây là tiết tấu hoàn toàn không chừa đường sống. Hiển nhiên ở trong các trận đấu trước đó, việc Khô Lâu am hiểu lợi dụng hoàn cảnh đặc điểm đã bị phát hiện. Vừa mới nghĩ đến Tây Môn Suy Ngưu lựa chọn robot sở hạt tặng là do lương tâm thức tỉnh, kết quả. Bản đồ đấu trường La Mã là bản đồ hình tròn phẳng cỡ nhỏ, hoàn toàn xem robot cùng thao tác, không có không gian để lợi dụng, tác dụng duy nhất của đại lực sĩ chính là đào hầm. Sếp, lại giảm thêm 200.000. Tổng số người xem vẫn rất nhiều, nhưng mà nhân viên công tác trong lòng đều lạnh, trước kia đến lúc sau đều tăng lên với tốc độ chóng mặt, hiện tại dùng nhiều thủ đoạn như vậy cũng đang tiếp tục giảm xuống. Lần này có thể là một trận cuối cùng, chẳng lẽ phải? Xuân không có biện pháp, cũng không cầu nguyện, hắn lại không thể bỏ dở một trận đấu như vậy, không chỉ như thế, hắn biết rõ, đám đối thủ trong ban giám đốc khẳng định đều đang lẳng lặng nhìn xem, cùng chờ đợi thời khắc hắn hỏng mất. Tất cả công tích của hắn đều nằm trên kế hoạch khô lâu, nếu như thất bại, đừng nói cái gì mà tổng giám đốc, chỉ sợ trên lưng phải mang trách nhiệm lớn hơn nữa, có thể bảo vệ được vị trí hiện tại hay không cũng là một vấn đề. Còn sống, chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. 3. Vương Tranh cũng không suy nghĩ phức tạp như xuẩn, vũ khí thứ này cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu đặc biệt. Nhưng không thể không nói tính năng của đại lực sĩ thật sự là không được tốt lắm. Robot dùng cho công nông nghiệp, chủ yếu là dùng bền, trục tâm rất ổn, nhưng tốc độ di động cùng tính nhanh nhẹn còn kém không ít. Bình thường nhìn không ra, cho dù ngươi có thao tác cường khống, nhưng ở dạng robot như thế này, phát huy cũng có hạn. Vũ khí một cái sẻng, một đúa tạ rất nặng, rất không rất thích hợp công kích, cái sẻng. Giữa đấu trường, đại lực sĩ vung đúa tạ một chút, lại treo trở lại. Thứ đồ chơi này, vừa giơ lên được, đã bị người chém chết. Chẳng lẽ hắn muốn dùng cái sẻng để xử lý đối thủ? Vấn đề là cường độ của cái sẻng cũng không đủ a. Bây giờ các ngươi còn quan tâm chuyện này sao? Đại lực sĩ không ngừng di động, còn có các động tác trên diện rộng, Vương Tranh đang thể nghiệm cường độ của robot. Còn tạm được, cũng có ưu điểm, kỹ thuật của OMG cũng không tệ lắm, có chút giống robot luyện tập mà hắn từng dùng khi làm việc ở nhà xưởng OMG Thượng Kinh, nhưng dùng loại robot này sẽ không thể làm ra được động tác khoa trương. Tây Môn Suy Ngưu nở nụ cười, ném súng laser đang nắm trong tay xuống, rút đao Titan ra khỏi vỏ. Đối phó với một đối thủ như vậy, còn muốn dùng súng laser thì cho dù thắng, cũng quá mất mặt. Trận đấu bắt đầu. Theo một tiếng nổ vang, robot sở mặt tặng liền xông ra ngoài, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, thực lực của Tây Môn Suy Ngưu là không thể nghi ngờ. Đao Titan giống như tia chớp chém về phía đại lực sĩ, cái sẻng của Vương Tranh lập tức nên đón. Ầm ầm ầm. Không hề nghi ngờ, áp chế nghiêng về một phía, sở mặt tặng điên cuồng tấn công đại lực sĩ, mà đại lực sĩ lại vung cái sẻng, lui về phía sau dọc theo biên để ngăn cản, thậm chí không thể né tránh, đại lực sĩ di động rất thong thả. Nếu khô lâu dám né tránh, khẳng định làm không tới một nửa động tác thì đã bị một đao chém xuống rồi kết thúc. Cái sẻng của OMG có chất lượng không tệ a. Cái sẻng rất tốt. Sự chú ý của mọi người cũng không phải bản thân trận chiến, không hề có hàm lượng kỹ thuật, cái gì cũng không thể phát huy a. Hiện tại xem khô lâu dùng đại lực sĩ có thể ngăn cản được bao lâu. Tây Môn Suy Ngưu thực sự không quá tập trung, quan trọng là con người không phải máy móc, muốn hắn đánh thật sự cũng phải xem đối thủ có thực lực hay không. Hắn tính toán trước tiên đùa đối phương một chút, sau đó kết thúc trận đấu rồi lại cho đối phương một cơ hội để giao đấu lại. Dù sao hắn cũng không dựa vào phương thức này để thắng người, chính là muốn giao huấn đối phương một bài học, cho đối phương biết rằng có rất nhiều cao thủ. Nhưng mà nháy mắt sau hơn 10 lần công kích, Tây Môn Suy Ngưu dần dần cảm giác được lực phòng ngự của đối phương càng ngày càng có lực. Cái sẻng rộng thùng thình hình thành lực phòng ngự, cũng không cần phải né tránh nhiều. Đây là tiết tấu muốn ngoan cố chống cự sao? Đống nhiên robot sở mặt tặng đang điên cuồng tấn công đột nhiên ngừng lại, lui về phía sau vài bước. Trái tim của mọi người lập tức đập chậm lại, làm sao vậy, khô lâu dùng tuyệt chiêu sao? Tây Môn Suy Ngưu dùng đao Titan chỉ. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục, không mở một ván khác. Vương Tranh cười cười, trải qua một vòng chống đỡ, hắn bắt đầu thích ứng loại robot này, kỳ thật hoàn cảnh nơi đây rất thích hợp với robot công trình. Nếu như địa hình phức tạp thì xong đời, robot càng có tính di động yếu thì càng dễ dàng bị địa hình làm cho nguy hiểm. Mà đấu trường này lại rất tốt. Chương 233, quyển 9 chương 10, chống tự là bụng bự nghen cưng, 2. Theo người khác là hoàn cảnh xấu, mà đối với bản thân Vương Tranh thì lại trở thành ưu thế. Cái sẻn cũng chỉ về phía đối thủ, đây là đang tuyên chiến A. Tây Môn Suy Ngưu nở nụ cười, hắn vốn cảm thấy không có ý xử lý mà đối phương còn muốn đùa thật, vậy không khách khí nữa. Sờ mặt tăng như lửa cháy bùng nổ giết ra, mê ảnh bộ. Đậu xanh, đây là đùa thật, dùng kỹ xảo để đối phó đại lực sĩ. Vương Tranh gắt gao đi theo tiết tấu của đối thủ, cho dù lấy kỹ thuật điều khiển của hắn, phản ứng của vẫn chậm nửa nhịp. Mà số lượng dự đoán trước cũng là có hạn, cho nên phải cân bằng được mấy vấn đề này, phải đánh xa tránh gần. Ầm. Cái sẻng đỡ được đao Titan. Không chỉ như thế, đại lực sĩ phản công. Một sẻng đẩy đao Titan ra, một sẻng lại xuất ra. Toàn bộ khu vực người xem sôi trào, mọi người không phải đang nhìn trận đấu, lại giống như xem một tiết mục giải trí hấp dẫn. Chỉ muốn nhìn khô lâu có thể chơi đùa đa dạng, không để ý đến kết quả, chỉ cần đừng thua quá khó nhìn là tốt rồi. ầm. Tây môn suy ngưu xoay tay đảo qua liền ngăn được cái sẻng, đồng thời chuẩn bị áp sát, nói đùa gì đó, động tác chậm như vậy, lực công kích lại không đủ, đây là muốn chết sao? Chống cự càng mãnh liệt, chết lại càng khó coi. Tây môn suy ngưu muốn ra tay, tuyệt chiêu một giây nam đao. Một giây nam đao là cách gọi theo kỹ thuật, cũng giống như ma trận ít điểm giết, mê ảnh bộ, nhưng một chiêu này cũng có ý phản bác quy chân, nguyên lý rất đơn giản, có thể phân chia thành ba đoạn đơn giản. Đâm, chém, đâm. Tây môn suy ngưu huấn luyện lực lượng cùng độ linh hoạt đối với cổ tay ngón tay là châu bò nhất ở CT trái đất, cho nên hắn có thể ở trong thời gian cực hạn làm ra 5 lần công kích. Một lần đâm 3 lần chém kế tiếp lại thêm một lần đâm, hoàn thành trong nháy mắt. Thường thường đối thủ ở thời điểm không phản ứng kịp cũng đã bị đột phá phòng ngự. Trước mắt ở khu vực trái đất có thể sử dụng sở bạc tặng tiểu V làm ra một giây nam đao cũng chỉ có Tây môn suy ngưu. Lấy tốc độ thong thả của đại lực sĩ, sau một đao va chạm, tốc độ sẽ chậm lại. Càng về sau tốc độ sẽ càng chậm, cho dù phi công có lực lượng mạnh đi chăng nữa cũng sẽ không dùng được. Đúng là muốn làm thứ gì cũng phải có công cụ tương ứng. Mọi người có chút tiếc hận, xem ra Tây môn suy ngưu cũng không muốn kéo dài nữa rồi. Tư thế công kích của sở bạc tẳng vừa tới, mọi người chỉ biết việc này có ý nghĩa gì, một chiêu này là làm cho những cao thủ trong vòng chuyên nghiệp chán ghét muốn chết. Phải làm ra một giây nam đao thì cần thân thể phi thường cường hãn, hoàn toàn tiến vào trạng thái không có dưỡng khí. Rất nhiều thời điểm đầu óc đều theo không kịp, đừng nói thân thể phản ứng, cho dù là người bị công kích cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, thời gian giảm sóc của thân thể hơi dài một chút, phòng ngự liền trực tiếp bị mở ra. Hiển nhiên, từ chiến đấu trước mắt mà nhìn, sức chống đỡ của Khô Lâu cũng rất tốt, nếu là lúc bình thường, chỉ sợ có 50% có thể chống đỡ, nhưng mà đại lực sĩ, cho dù không chống đỡ, có thể chạy nhanh hay không cũng là vấn đề. Ầm. Một đao được chém ra. Ầm 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 ầm. Sát sau đó là 4 tiếng nổ vang, xong rồi. Nhưng mà tiếng nổ mạnh như trong tưởng tượng của mọi người cũng không có xuất hiện. Soạt. Sở Bạt Tằng Tiểu V thất tha thất thểu lui về phía sau, cả người bị đánh cho lảo đảo. Toàn bộ hơn 6 triệu người xem trong phòng trực tiếp lập tức yên tĩnh. Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lao Mai trong lòng lột bột một chút, không phải vậy chứ? Không thể nào. Như thế này cũng được sao? Khô Lâu, ngươi là thượng đế phái xuống để trừng phạt ta sao? Đại lực sĩ chẳng những phòng ngự chắn một giây nam đao, còn dùng một cái sẻng vỗ sở bạc tặng tiểu V văng ra ngoài. Vừa mới rồi tốc độ so chiêu quá nhanh, nhanh đến nỗi không có người nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bao gồm không ít tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây cũng đều không hiểu được. Cái sẻng của đại lực sĩ cũng không có bị sức mẻ gì, dường như cũng không có thừa nhận xung lượng của đao Titan, điều này làm sao có thể? Tây môn suy ngưu trên mặt nóng như lửa, điều này sao có thể? Cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khó phòng ngự tuyệt chiêu của hắn. Húng chi là một tên nghiệp dư. Vài giây trôi qua trong yên lặng, bởi vì không có người nhìn ra đã xảy ra cái gì, không có người bình luận không có người nói chuyện, một mảnh tĩnh mịch. Bởi vì mọi người xem đến nào đó liền cảm thấy hy vọng. Lúc này Tây môn suy ngưu phải cẩn thận, sở bạc tặng tiểu V lần lượt thay đổi bộ pháp. Nắm tiết tấu xung lượng, nhưng mà căn bản không cần như thế, toàn thân của đại lực sĩ đều là sơ hở, trừ việc có thể xoay quanh tại chỗ, ngoài ra cũng không có phản ứng khác. Tất cả đều là không chán, chỉ cần công kích. Đao Titan của sở bạc tăng lại chém tới, dùng toàn lực mới vừa rồi khẳng định là ngẫu nhiên. Lúc này đây ánh mắt mọi người đều nhìn vào cái sẻng. Ầm 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 ầm. Lần này tất cả mọi người thấy được, cái sẻng được vung lên, làm ra động tác xoay tròn để phân tán lực đánh thành từng chút. Hơn nữa lực lượng có thể tác dụng lên trên người robot chỉ sợ cũng có thể còn 1/10. Đậu xanh, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Tuyệt chiêu của mình bị cản lại, làm cho động tác của Tây môn suy ngưu chậm nửa nhịp. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp hiển nhiên không đến mức như thế, vấn đề ở chỗ, chuyện này quả thật không thể tin được, làm sao lại có khả năng. Đây là nằm mơ đều không thể tưởng được. Mà lúc này, cái sẻng lại một lần nữa vô tới. Ẩm. Năng lượng phục ra. Khiên năng lượng. Thần linh ơi. Sở bạc tặng tiểu V đánh robot công trường, thế nhưng bị đánh đến nổi phải bật khiên năng lượng lên, chuyện này. Giờ khắc này, phòng trực tiếp từ trong trầm mặc rốt cục phát ra tiếng hét điên cuồng rung chuyển trời đất. Tâm tình của mọi người bị áp lực, một số ít người chơi cảm thấy chút hy vọng, thế nhưng lúc này lại thấy được. Pha quay chậm ở góc màn hình cũng đã có. Khống chế kinh thế hai tủ. Chỉ có một loại biện pháp để đại lực sĩ đối phó với sở bạc tặng đó chính là dựa vào kỹ thuật của bàn tay, chỉ có nơi này thì tốc độ mới hoàn toàn cùng cấp độ. Đại lực sĩ có ngón tay linh hoạt chuyển động cái sẻng, mấu chốt nhất là không phải cứ xoay tròn là xong, thao tác kiểu này thì ngón tay phải chịu một lực rất lớn. Đồng thời còn phải để cho ngón tay phát lực có hướng, nhằm giảm bất lực công kích của đối thủ. Tăng ất, khẳng định ta và hắn không phải chơi cùng một trò chơi. Nếu như một giây nam đao đều được xưng là kỹ thuật cao cấp nhất thì động tác xoay tròn cái sẻng này được gọi là gì đây? Vương Tranh dùng một cái sẻng vồ ra lực lượng tương đối hung mãnh, mặc dù có khiên năng lượng bảo hộ, sở mặt tảng tiểu V vẫn bị chụp văng ra ngoài mấy mét. Đừng nói người xem, nhân viên công tác đều xem đến ngây người, bọn họ đều hoài nghi, thứ này rốt cuộc có phải hay không trò chơi CT mà bọn họ cả ngày làm việc hay là một thế giới nào đó. Chương 234, quyển 9 chương 11, biểu diễn bùng nổ. Phát triển đến bây giờ, rất nhiều tuyệt chiêu đều bị khai phá vô cùng nhuẩn nhuyễn, muốn tạo ra kỹ năng mới là điều ít có khả năng. Robot công trường, xoay tròn cái sẻng, chuyện này. Sếp, trong nháy mắt tăng hơn 200.000 người, lần này, sếp, lại muốn nghịch thiên A. Nhân viên công tác sắp điên mất rồi, đường cong trên màn hình vốn đang hạ xuống, đột nhiên giống như ăn thuốc súng vậy, liền bay thẳng lên trời. Tây Môn Suy Ngưu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp cao cấp nhất. Vô luận như thế nào cục diện đã hình thành như vậy, lúc này trước mặt hắn là một trận chiến đấu thế lực ngang nhau, mặc dù đây là điều không thể tưởng tượng được. Đối thủ có thể đánh xa tránh gần, phát huy ưu thế của kiểu robot này đến mức tận cùng. Đổi người khác có thể sẽ nhặt súng laser lên, nhưng Tây Môn Suy Ngưu thì không, đối thủ vẫn có nhược điểm. Cũng chính là đối thủ vẫn phải di động để trốn tránh, phải khiến cho hắn động, vừa động thì sẽ có sơ hở, thời điểm đó chính là thời điểm hắn công kích. Trong chốc lát, Tây Môn Suy Ngưu cũng không thể suy nghĩ dùng cách nào phá giải cái sẻn thần kỳ kia. Cho nên, Sơ Bạc Tẳng Tiểu V làm ra một tư thế phòng thủ. Lúc này, trừ phòng xem trực tiếp, ở các nơi trên trái đất, vô số người đang xem trận đấu này ở trước màn hình lớn. Tại các cao ốc, trên màn hình ở một số khu náo nhiệt cũng đang phát tin tức về một trận đấu. Tây Môn Suy Ngưu sử dụng Sơ Bạc Tẳng Tiểu V bị một robot công trường không biết tên đánh cho chỉ có thể phòng thủ. Đây là muốn nghịch thiên sao? Tiệm Internet huynh đệ. Ông chủ giống như một con dâu bị ủy khuất cắn cái chai. Mỗi lần khi Khô Lâu có mặt, thì việc kinh doanh của hắn sẽ rất tốt, một ngày bằng một tuần, đây là tài thần của hắn a, trăm ngàn lần phải đứng vững. Rất nhiều người chơi đều dừng chơi, tụ tập để cùng nhau xem, kỳ thật không ít người vào xem trực tiếp, nhưng mà sợ bản thân đi rồi trong chốc lát lại phát sinh điều thần kỳ gì đấy. Rồi giam a. Nhưng mà các cao thủ lại không hẹn mà cùng gật đầu, Tây Môn Suy Ngưu rất bình tĩnh, cách này quả thật là biện pháp dễ làm. Phải làm cho đại lực sĩ chuyển động. Khô Lâu sẽ di chuyển sao? Có được không? Đại lực sĩ bắt đầu di động nhắm về phía Sở Bạt Tằng Tiểu V, đây là muốn tăng tốc nhằm vào Sở Bạt Tằng Tiểu V sao? Không ít người xem chuyên nghiệp trong lòng lộn bột một chút, đại lực sĩ dựa vào cái sẻng xoay tròn ở trên tay, một khi vọt lên, thì sẽ trở thành một cái bia ngắm sống, kỳ thật đứng bất động chính là có vô hạn khả năng, nhưng mà một khi ngươi công kích, phương hướng đã được xác định, để lại đủ không gian cho Tây Môn Suy Ngưu thi triển. Mà quả thật Tây Môn Suy Ngưu cũng đã chuẩn bị, chờ đợi, cơ hội xuất thủ ngay trong nháy mắt. Khoảng cách giữa hai robot nhanh chóng bị kéo gần lại, ngay thời điểm Tây Môn Suy Ngưu chuẩn bị ra tay, đại lực sĩ bay lên. Chuẩn xác mà nói là nhảy dựng lên, nhảy dựng cũng không nhanh. Nhưng sau đó ai cũng không nghĩ tới đại lực sĩ vừa lùn vừa nặng vừa chậm chạp lại có thể nhảy lên, khoảng cách rất gần, nháy mắt liền phóng đến trước mặt Sở Bạt Tằng Tiểu V. Hoàn toàn là bản năng, Tây Môn Suy Ngưu liền chém một đao ra. Mà lúc này trước mặt hắn lại là cái sẻng đang xoay tròn. Ầm ầm ầm. Liên tiếp công kích hung mãnh, Tây Môn Suy Ngưu đã không còn lựa chọn khác, không thể buông tha, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Tia lửa liên tiếp bùng nổ, lần này đâu chỉ một giây nam đao à, Tây Môn Suy Ngưu là chơi thật, nhưng mà cái sẻng kia xoay tròn lại có thể phòng ngự toàn phương vị, không chỉ như thế, động tác xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thượng đế ơi, hắn đang ngược lực. Tây Môn Suy Ngưu cũng hiểu được, thanh đao của hắn giống như là đang bị hút vào. Mở khiên năng lượng ra. Đây là việc duy nhất mà hắn có thể làm. Vù ầm ầm. Cái sẻng đang xoay tròn như gió bông đánh về phía Sở Bạt Tằng Tiểu V. Một tiếng nổ rung động cả mặt đất. Sở Bạt Tằng Tiểu V bị vô bay, khiên năng lượng vỡ tan. Khiên năng lượng có thể ít nhất chắn tia laser 10 lần đánh, thế nhưng bị cái sẻng đại lực sĩ vô vào 2 lần là nát bấy. Mà va chạm mãnh liệt, cái sẻng cũng bị gãy. Đây là một đòn hung tàn cỡ nào? Tất cả các nơi nhìn xem trận đấu. Yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim đập. Lúc này, làm sao bây giờ? Khiên năng lượng của Sở Bạt Tằng Tiểu V đã không còn. Nhưng mà cũng không còn cái sẻng. Đúng lúc này, mọi người bỗng phát hiện, trong tay robot công trường không biết từ lúc nào đã có thêm một cái búa tạ thật lớn. Búa tạ cũng đang trong tư thế giơ lên. Lúc này hệ thống vang lên thông báo, Khô Lâu V.I.N. Tây Môn Suy Ngưu bị gõ bạo đầu. Khô Lâu dùng búa tạ để giành thắng lợi. Thời điểm này số người xem trực tiếp đã vượt qua con số 10 triệu, đồng thời số người sử dụng phòng VIP lại hơn 8 triệu người, từ trước đến giờ chưa từng có tỷ lệ như thế này. Âm thanh hò hét vô cùng rung động, nếu có người nói một robot công trường có thể đánh bại tuyển thủ chuyên nghiệp đang điều khiển robot quân dụng, chỉ có hai khả năng, người này điên rồi, hoặc là thế giới này điên rồi. Mà hiện tại, thế giới quả thật điên cuồng. Lần đầu tiên xuất hiện kỹ thuật siêu cấp, xoay tròn cái xẻng. Tuyệt chiêu khó giải muốn nổ trời. Vương Tranh rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được năng lượng chiến đấu lập tức tăng lên một đoạn, chiêu này cũng thật sự là không có biện pháp, phát huy đánh xa tránh gần đến cực hạn. Rốt cục ta hiểu được vì sao ta bị lừa rồi. Vì sao? Ta lựa chọn robot, chiến thần số 1 là chiến thần chân thật, đại lực sĩ kỳ thật là đại lực thần. Nghe được các tiếng ca ngợi, bạn học Ngả Luân bắt đầu biểu diễn. Các phàm nhân, rốt cục hiểu được lực lượng vô địch thực sự của thần chưa, ngay từ đầu ta biết nhất định sẽ thắng. Ngả Luân, ngươi lại chém cái gì đó, mới vừa rồi là ai đề nghị đấu lại? Ha ha, được rồi, để cho hắn diễn trong chốc lát đi. Nhất thời lời của hắn bị bao phủ ở trong vô số tiếng cảm thán. Một trận thắng như vậy, nói nhiều như thế nào đều không đủ. Lao Nai lại ngẩn người, hắn cảm thấy vẫn như vậy, hắn chưa già đã bị si ngốc, mặc dù tuổi hắn còn rất trẻ. Xoay tròn cái sẻng. Người này còn không chừa đường sống cho người khác ca. May mắn cùng hợp tác với hắn là Tiểu Mạt cũng không có thói quen bỏ đá xuống giếng, ngược lại có điểm đồng tình Lao Nai. Lao Nai xấu bụng tháng ngày trôi qua không dễ chịu nha. Lại thêm một trận thắng. Trận thắng này đang tàn phá các giá trị chuẩn mực cùng thế giới quan của hắn. Đồng nhiên trong lúc này, Lao Nai phát ra một tiếng kêu rê ơ. Ta không bao giờ tin tưởng tình yêu. Nói xong nước mắt tuôn trào rồi bỏ đi. Mọi người trợn mắt há to mồm nhìn xem, đứa nhỏ này thác loạn rồi. Dù sao cũng không thể trách hắn, đổi thành một người khác chỉ sợ cũng phải điên lên rồi. Toàn bộ phòng làm việc đều đang hoan hô, Xuân cũng không chút nào che giấu sự điên cuồng của hắn. Lần này tương lai thuộc về hắn, hướng đi cho ngày sau, hắn thắng. Chương 235, quyển 9 chương 12, biểu diễn bùng nổ, 2. Mọi người, tiền thưởng gấp 3. Xuân quát lên, lại nhận được nhiều tiếng hoan hô, bị một đám nhân viên ôm lên. Bọn họ đã xoay người, muốn hách diện. Chiến đấu đã xong, nhưng sự tăng vọt của cỗ hưng phấn này chỉ vừa mới bắt đầu. Đây tuyệt đối là tiết tấu muốn quét ngang toàn bộ hệ mặt trời. 3. Liệt Nghiễm lẳng lặng nhìn màn hình, nhìn không chuyển mắt, hắn đã trở lại. Là một người thời điểm hiểu được bản thân cũng không có mạnh như trong tưởng tượng, sự phản nghịch của hắn sẽ biến thành một loại lực lượng đáng sợ. Cái xẻng xoay tròn kia đã khắc sâu vào trong đầu Liệt Nghiễm, kỳ đến từng động tác cơ bản. Không có gì khó tưởng tượng, bản thân của sự xoay tròn cũng không có vấn đề, mấu chốt ở chỗ sử dụng đại lực sĩ loại robot công trường này, phải cần nhiều lực lượng của ngón tay, cổ tay, cánh tay, cùng với độ linh hoạt. Linh hoạt ở đây cũng không phải là hoạt động bình thường, mà giống như bàn tay của các nghệ sĩ biểu diễn ảo thuật, nhanh như ảo ảnh. Nhưng những thứ này mới chính là một tầng, biểu diễn cho đẹp sẽ không lên được mặt bàn, đối mặt với đối thủ đánh sâu vào, phải đứng vững đồng thời còn phải giảm dần lực lượng của đối phương, yêu cầu nắm chắc đối với lực lượng chính là người tiên. Ở trong mắt Liệt Nghiễm, ba lượt xoay tròn đều có cảnh giới không giống nhau. Lần đầu tiên chính là phòng ngự bị động, lần thứ hai là ẩn hàm chủ động công kích, mà lần xoay tròn thứ ba, so với hai lần trước hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Không phải giảm bất lực, mà là ở hấp thu lực lượng, chuyển hóa thành lực công kích. Cái vũ kia có thể nói là một đòn cấp bậc tông sư. Nếu ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, thì sự lực lĩnh ngộ của người này quả thực là thần. Điều tra ra chưa? Thiếu gia, có vẻ khó, bởi vì cũng không phải là ID cố định, hơn nữa chúng ta vừa động, do nurse bên kia đã cản trở, nhận ra chúng ta. Liệt Nghiễm khoát tay. Quên đi, chuyện này cũng không quan trọng. Người kia là ai không quan trọng là có người như vậy tồn tại. Liệt Nghiễm có dự cảm, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt. Đúng rồi, ngươi đợi một chút, ta làm cái này trong chốc lát, ngươi đi phát ra. Liệt Nghiễm cười nói. Vâng, thưa thiếu gia. 3. Chiến đấu kết thúc, nhưng trực tiếp vẫn còn đang tiến hành, tuy rằng đồng chí Mai già chạy mất, nhưng mà nữ thần Tiểu Mạt vẫn còn ở lại. Mọi người đang đợi cơ quan chủ quản cho ra phân tích ghi hình, một trận chiến này lại xuất hiện ra rất nhiều kỹ thuật, cái xẻng xoay tròn, cần số liệu khống, người chuyên về các loại số liệu. Chuyên nghiệp giải thích ra. Kỹ thuật bình thường, xem ở pha quay chậm là có thể trực tiếp phá giải, 5 là đủ để thu phục, nhưng lần này đã trôi qua hơn 10. Các cao thủ dân gian đã cho ra hơn 10 phiên bản, nhưng hiệu quả đều bình thường, căn bản không hiện ra uy lực chân chính từ tuyệt chiêu của đại lực sĩ. Dựa vào cái gì cái xẻng xoay tròn có thể phá giải một giây 5 đao? Xuân cũng lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng. Làm sao lại có chuyện như vậy, tổ nhân viên công tác hoàn toàn xem không hiểu. Cái này chỉ là nguyên lý chiêu thức. Hiện tại người xem có trình độ rất cao, phân tích không tốt có thể bị mắng chết, hơi trấn an một chút là cho tới bây giờ còn chưa có phân tích ghi hình có trình độ xuất hiện. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú cũng đang bận việc. Hai người là dân chuyên nghiệp. Cái gọi là chuyên nghiệp là chỉ về năng lực về vật lý không gian cùng cơ học. Ở dưới tốc độ như tia chớp của tay Trần Tú, hình vẽ không gian 3 chiều đang được hình thành, hóa giải cái xẻng xoay tròn thành trăm chi tiết. Trần Tú phân giải, Diêu Ngả Luân phân tích. Hai người hưng phấn giống như ăn xuân dược, một bên khô một bên không ngừng gọi bậy. Bọn họ rất chuyên nghiệp, siêu châu bò, nằm mơ cũng không nghĩ tới trong trận đấu CT lại xuất hiện thứ cần sử dụng tri thức chuyên nghiệp của bọn họ. Đúng lúc này, Xuân nhận được điện thoại từ Mark Lozen, tuy rằng lo lắng, nhưng nháy mắt khi nhận điện thoại, Xuân đã trở nên bình tĩnh lại. Tổng Giám đốc, Xuân, làm tốt lắm, chuyện một lần trước đó, ngươi xử lý rất tốt, nhân tình của nhà họ Liệt trả lại, ngươi nhận một chút, có thể giải quyết nan đề hiện tại. Mark Lozen vẫn sạch sẽ lưu loát như vậy, rất nhanh Xuân nhận được, liền chiếu lên màn hình. Nhất thời sửng sốt. Hắn không cần oán giận nhân viên công tác cũng không cần phải hối hận, thứ này đã vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Ba đoạn phân tích xoay chuyển cái xẻng trực tiếp làm người xem sợ đến ngây người. Sau đó, phân tích ghi hình của cơ quan chủ quản cũng đã có, số người theo dõi trong phòng VIP vẫn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lần xoay tròn thứ nhất, pha quay chậm xuất hiện, nhìn xoay tròn như đơn giản, cần cánh tay, cổ tay, ngón tay linh hoạt của robot thôi động. Bởi vì phải chống đỡ, đối mặt lại là Tây Môn Suy Nghiêu, có thể nghĩ phải thừa nhận rất nhiều lực lượng. Tuy rằng là CT, nhưng như thế nào đi chăng nữa cũng có một nửa khó khăn so với hiện thực, đây gần như là chuyện không có khả năng làm được. Mà lần xoay tròn thứ nhất hướng sẽ bị số lượng lớn tuyển thủ bắt chước trong tương lai, nếu như robot tốt một chút, thì vẫn có người có thể làm được. Lần xoay tròn thứ hai, rất rõ ràng, thủ pháp cũng không giống so với lần xoay tròn thứ nhất, lần xoay tròn thứ nhất chủ yếu là dùng sức của cánh tay cùng cổ tay. Mà lần thứ hai chủ yếu là cổ tay cùng ngón tay phát lực, cánh tay làm ổ trụ, tần suất xoay tròn cũng không đồng đều, giảm bất lực là phụ, lợi dụng lực xoay tròn càng nhiều nhằm điều chỉnh phương hướng công kích của đối phương. Phải biết rằng tác dụng một giây nam đao của Tây Môn Suy Ngưu chính là chiêu miêu sát với tần suất cao, cho nên áp lực không thể so sánh với lần thứ nhất. Nhưng mà ở dưới pha quay chậm, ở trước mặt cái xẻng xoay tròn, một giây nam đao có vẻ vô lực. Đến lần xoay tròn thứ ba, cũng là một đoạn kinh khủng nhất. Chỉ dùng một cái xẻng vô nát khiên năng lượng, tiểu này thường chỉ có công kích vật lý siêu mạnh mới có thể làm được hiệu quả tương tự, cực kỳ hiếm thấy. Trong phòng VIP trực tiếp đều lặng ngắt như tờ, cảnh giới cao nhất của cái xẻng xoay tròn, cánh tay cổ tay của đại lực sĩ đều thành ổ trụ, tay hoàn toàn dựa lực lượng mạnh mẽ của các ngón tay, dùng lời nói Tây Môn Suy Ngưu đang phát huy một giây nam đao, không bằng nói là bị lực xoay tròn hấp dẫn không ngừng công kích. Mà tất cả công kích đều tăng thêm tốc độ cho cái xẻng xoay tròn, đồng thời lực lượng được tích lũy dần. Đây là xung lượng xoay tròn. Thời điểm khi tích lũy đến đỉnh, cái xẻng đã phát ra âm thanh vù vù, mà lúc này, một cái xẻng như thần vỗ xuống. Đừng nói là Sở Bạt Tằng tiểu V, cho dù là ông nội của Sở Bạt Tằng đến đây cũng phải bị vỡ nát ra. Nói đơn giản, Khô Lâu là người khống chế, là cao thủ cận chiến, bản thân có được lĩnh ngộ siêu cường đối với kỹ xảo cận chiến. Liệt Nghiễm vẫn có lời không nói hết. N, hướng đi cho ngày sau, hắn thắng. Chương 236 Quyển 9 chương 13, Thần binh thứ 9, 1. Rất hiển nhiên, đối phương là con cháu một cái thế gia nào đó, tuy rằng không giống bất kỳ lưu phái nào trong hiện tại. Nhưng cũng khó bảo toàn không phải là vài gia tộc đã thất truyền sống lại. Hệ mặt trời vốn là nơi khởi nguyên, xuất hiện một gia tộc như vậy cũng rất bình thường, nhưng đến tầng thứ này sẽ không cần thiết công khai. Nhìn ba lần cái xẻng xoay tròn gần như giống nhau, lại là ba cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Mọi người cảm thán đồng thời lại có điểm chưa đã quyển. Mà lúc này lại có một cái phân tích ghi hình châu bò được đưa ra. Đến từ tổ hợp siêu cấp đẹp dài của quân đoàn Khô Lâu. Ở dưới pha quay chậm, góc độ cùng lực lượng của cái xẻng xoay tròn hoàn toàn bị tách ra, lúc này bản thân Trần Tú tự thiết kế cho ra hệ thống khuôn mẫu, chẳng những có thể phân giải góc độ, phải thừa nhận lực đạo như vậy, cần làm ra động tác gì cũng đều có thể tính ra. Tầng tầng phân tích. Góc độ hoàn toàn bất đồng so với cơ quan chủ quản, nhưng trăm sông đổ về một biển. Trần Tú làm phân tích đa chiều rất đẹp. Dưới bản vẽ đa chiều, đường đi xoay tròn hoàn toàn đúng với danh xưng, cuối cùng lực lượng bị hấp dẫn đến một điểm. Dùng cơ học để nói, đây là gián đoạn kỳ xoay tròn, có điểm cân bằng ngắn ngủi, nếu không phải như thế thì lực xoay tròn cũng sẽ không khống chế được. Mà đúng lúc này, đại lực sĩ của Khô Lâu làm ra công kích, phương hướng được chiếu sáng, ngay sau đó, chính là đòn công kích siêu cấp không thể ngăn cản. Dựa theo tính toán của Trần Tú, ở một vài giây cuối cùng, cho dù là loại trình độ thao tác như trong CT, ngón tay của Khô Lâu cũng phải có thể chịu được 50-60kg tải trọng gì đó mới có thể làm ra thao tác như vậy. Nếu một đoạn này còn có thể bắt trước, kỳ ạ ở ý giai đoạn thứ 3 chính là thần tích. Hai đoạn ghi hình vừa ra, lập tức đẩy cuộc chiến lên tới đỉnh cao trào. Một cái là từ góc độ cận chiến, một cái là từ góc độ kỹ thuật, thuyết minh trận đấu hoàn mỹ này. Trong các chiến khu lớn, nháy mắt số lượng sử dụng đại lực sĩ tăng gấp mấy chục ngàn lần, các loại vũ khí được đặt chế tạo trong chuyên khu, cái sẻng nhảy lên tới vị trí thứ nhất, trong game có 8 thần binh lớn, được xưng khó giải, kỳ thật các ngươi đều kém một bậc, siêu cấp thần binh chân chính kỳ thật là cái sẻng. Hơn nữa mỗi người đều có thể có được. Đi ra lăn lộn làm sao lại không mang theo cái sẻng. Phần ghi hình này của Trần Tú cùng Diêu Ngã Luân cũng được sử dụng mua lại, hai người cũng nhận được một số tiền. Có Mark Lộ Gen toàn lực ủng hộ, phần ghi hình này không chỉ phát riêng ở địa cầu, còn phải mở rộng ở toàn bộ hệ mặt trời, thậm chí có thể đi tham gia tuyển chọn trận chiến tinh phẩm trong năm ở CT trong hệ ngân hà. Chỉ là bạn học tử Tô không tưởng tượng được, là bởi vì chuyện này, làm cho lượng tiêu thụ đại lực sĩ tăng gấp 5 lần. Một nửa đơn đặt hàng đến từ trái đất, một nửa khác đến từ bên ngoài trái đất, thậm chí từ các công ty thuộc tinh hệ khác. Ở địa cầu OMG có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, gặp phải việc này chỉ có thể nói hoàn toàn là bánh từ trên trời rơi xuống. Từ khi mở ra hạng mục kỹ thuật không gian di động, dường như vận khí của OMG trở nên tốt hơn, Diệp Tử Tô cũng rất bất đắc dĩ, ngồi cũng có thể nhận được chuyện tốt như thế này. Mấy ngày kế tiếp, bạn học khô lâu thật sự về gì hot, sử dụng chiến thần số 1 nếu theo lời nói coi như là hợp lý, dùng đại lực sĩ xuất thần nhập hóa như thế, hoàn toàn quét ngang hệ mặt trời. Toàn bộ giới CT ở hệ mặt trời cũng bởi vì trận chiến đấu này nhấc lên một trào lưu mới, đương nhiên phương diện này khẳng định có công lao của Mark Lộ Gen. Hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cũng đã lâu giới CT ở hệ mặt trời không có ghi hình chiến đấu có thể lấy ra tay. Không thể không nói, ở thời điểm CT chỉnh thể theo đuổi tính năng của robot, đây là một trường hợp đặc biệt đào móc năng lực của bản thân robot. Rất nhanh ở trên bảng xếp hạng, một trận chiến giữa Khô Lâu cùng Tây Môn Suy Ngưu đã đứng đầu bảng. Vô số bạn nhỏ bắt đầu luyện tập đại lực sĩ. Đại ca, cho em xin, muốn luyện tập có thể đi đến khu luyện tập hay không? Đừng tới đây bắt ta gánh tạ, ngươi cho rằng ngươi là Khô Lâu sao? Vãi cả làng, không phải đâu, lại thêm một trận, hôm nay ta gặp 3 lần rồi, nhiều lần bắt ta gánh tạ đến nỗi phải chết đi sống lại. Đống nhiên có một người điên cuồng cười rộ. Không có việc gì, đối diện có 2 người sử dụng đại lực sĩ, khắc khắc, ván này chắc chắn thắng rồi. Đầu năm nay, không có càng thảm chỉ có càng thảm hại hơn. Di chuyển lên cũng dễ dàng, vấn đề là ở trong trận đấu cảm nhận được kháng áp, có người cố tình thích tham gia đoàn chiến để tìm cảm giác hoặc là muốn khoe khoang một chút. Hiển nhiên trong một tuần tới, các nhóm xếp đôi chiến đấu đều tương đối thẳng thiết, không phải so xem trình độ của ai cao, mà là xem ai có vận khí tốt hơn. Có thể là muốn phân cao thấp với Khô Lâu nên Lâm Hồi Âm tuyên bố ra đĩa lân mới, bởi vì công chúa Hồi Âm đến biểu diễn ở trái đất, danh vọng của nàng ở hệ mặt trời tăng lên rất nhiều lần. Đĩa đơn mới vừa ra đã đứng đầu các bảng xếp hạng đơn khúc. Ca khúc này là một bài tình ca em rất nhớ anh. Ca khúc theo phong cách trữ tình, nhất là một cô gái ngây thơ nhung nhớ cùng si tình, lập tức mê đảo vô số thiếu nam thiếu nữ. Đây mới là phong cách ban đầu của Lâm Hồi Âm, nhưng hiển nhiên đã trải qua các ca khúc Not That Project, Chiến Đấu Với Bóng Tối, Lòng Em Vĩnh Hằng, ca khúc mới này có sự trưởng thành lớn hơn. Trước kia dựa vào chất giọng ngọt ngào, khí chất tao nhã cùng vẻ ngoài xinh đẹp, mà đến một ca khúc này âm nhạc của Hồi Âm đã có linh hồn. Cho dù một ít nhà bình luận xảo quyệt cũng phải sửa lại lời nói của mình. Bài hát này chỉ người có chuyện xưa mới có thể hát được, ai có thể nghĩ đến Lâm Hồi Âm lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Nhưng đối với phần lớn người mê âm nhạc mà nói, đây là như là lời trong kinh thánh. Mà bình thường thần tượng của giới trẻ đều tồn tại một vấn đề mặt trong cùng mặt ngoài không đồng nhất, đi con đường thanh thuần đáng yêu, mà sinh hoạt cá nhân kỳ thật phi thường mở ra. Cái gì hít thuốc phiện say rượu làm loạn nam nữ quan hệ lộn xộn, bất kỳ một tin tức phản đối nào cũng làm giảm đi hình ảnh trong mắt công chúng. Vô luận xã hội nhân loại cởi mở đến cỡ nào, kỳ thật trong lòng đều khát cầu một loại duy mỹ, chẳng qua có yêu cầu cao đối với người khác mà thôi, đối với bản thân lại không có yêu cầu cao như vậy mà thôi. Các công ty giải trí lớn đều muốn đắp nặn thần tượng của giới trẻ, đáng tiếc người nào cũng chỉ nổi danh 1-2 năm. Bản tính người thanh niên theo đuổi cái mới cùng khoái hoạt, rất nhanh liền bỏ đi sắc thái của thần tượng. Làm cho không có cách nào để thực hiện mục tiêu, hiện tại rốt cuộc cũng thực hiện được ở trên người Lâm Hồi Âm. Chương 237, quyển 9 chương 14, thần binh thứ 9, 2. Công chúa đế quốc Cát Lạn, công chúa chân chính, công chúa nhỏ thanh thuần xinh đẹp, chỉ riêng về thân phận thôi cũng đủ để khuynh đảo một mảnh. Mà trên thực tế, ở các đế quốc lớn, ở phương diện này Cát Lạn lại là đế quốc nghiêm cẩn nhất, thậm chí có điểm không giống như người hiện đại. Bọn họ có dáng vóc của những tín đồ tiểu tụy tín ngưỡng, lấy công chúa làm đại biểu. Cho nên cũng không cần lo lắng Lâm Hồi Âm say rượu hay là cái gì đó. nghe giọng ca trong trẻo u buồn của hồi âm, vô số fan hâm mộ rơi nước mắt lã chã, hiển nhiên đã gợi lên tâm sự của bọn họ. Lần này từ dùng để chỉ tên người là người kia, chưa nghe nói có một người như vậy, có thể là người mới. Ca khúc này thật sự là quá tuyệt vời, Mông Điểm ngươi cảm thấy như thế nào? An Mỹ hỏi. Mông Điểm cười nhẹ. Cũng tạm được. Quên đi, cũng không biết ngươi là nữ hay là nam nữa. Thanh Thanh, ngươi cũng hiểu được dễ nghe đi. Rất có linh cảm nha. Đỗ Thanh Thanh mang dây phổn, nhẹ nhàng rung đùi lắc ý, hiển nhiên rất nhập tâm. Diệp Tử Tâu nghe qua rất nhiều lần, âm nhạc của hồi âm dễ nghe hơn âm nhạc của nàng. Nàng chỉ ôm thử ý tưởng đưa lên xem, không nghĩ tới lại được chọn, có lẽ Ý Nạ cũng sẽ nghe được, nhưng mà nàng cũng không sợ. Lúc này đây đối với những người khác mà nói thì tập huấn cũng là thành công, đối với một vài người cũng không sao cả. Nhưng mà đối với Lệ Ở thì sao? Là hy vọng của trái đất, người thừa kế của gia tộc Jonas. Trên người Lệ Ở gánh vác rất nhiều thứ, vốn lấy độ tuổi của Lệ Ở không cần phải gánh vác nhiều như vậy, nhưng mà một lần hành động quân sự bên ngoài cha mẹ của hắn đã qua đời, cũng làm cho kế hoạch của gia tộc Jonas chết non. Từ lúc còn nhỏ tuổi, Lệ Ở chỉ biết trên thế giới này chỉ còn lại mỗi hắn. Ông nội của hắn còn có thể chống đỡ bao lâu, không có người biết. Đối mặt ông nội của mình, Lao Jonas, nhân vật phong vân trên chính đàn trái đất, là người mà Lệ Ở tôn kính. Trước giờ chưa hề thấy ông nội cười, nhưng mà hôm nay Lão Jonas lại nở nụ cười. Lệ Ở, lần này biểu hiện của ngươi rất tốt. Lệ Ở hơi hơi sửng sốt. Hắn không biết lời này có phải là nói móc họng hay không, từ nhỏ trong trí nhớ vô luận hắn làm tốt cái gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm cho ông nội của hắn vừa lòng. Lão Jonas nhìn Lệ Ở, biết hắn nghi hoặc. Cường đại cũng không có nghĩa là cậy mạnh, thể hiện ra lực lượng là cần thiết, nhưng giữ lại tài năng mới có thể cười đến cuối cùng, cha của ngươi cũng không biết điểm này. Ông nội, ngài muốn nói. Lao giò nở khoát tay. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chuyện kia cũng không phải âm mưu, cho dù phải thì đó cũng là dương mưu. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin chính là tự phụ, hôm nay có một số việc cũng nên nói cho ngươi. Lệ Ở lặng lặng nghe, hắn không biết là có cái gì mà hắn không biết, đối với lần quyết định này hoàn toàn xuất từ phán đoán của hắn. Ở trường hợp nên bùng nổ nhất định phải bùng nổ, một mặt giấu tài, cũng không thể lên ngôi trở thành hoàng đế. Nhưng ở một số trường hợp không cần thiết, hẳn cần cân nhắc tính quan trọng của sự việc, kỳ thật chuyện này cũng không tính chuyện gì lớn. Tâm pháp ngươi đang tu luyện là thiên luyện 16 tầng chính là sơ cấp, từ giờ trở đi, sẽ cho ngươi tu hành tâm pháp thiên luyện 64 tầng, nếu có thể thành công thì sẽ nghịch tiên. Lao Giò Nợ nói, nhất thời làm Lệ Ơ mơ hồ, 64 tầng. Ông nội, điều này sao có thể? Việc này nói đến ra thì dài dòng, ở trong lịch sử nhân loại từng xuất hiện hai người vô cùng vĩ đại. Bọn họ đều là người trái đất. Tổ tiên của chúng ta, hai người kia đều thống nhất thiên hạ, một người tên là Lý Phong, một người tên là Vương Động, hai người đi con đường không giống nhau, lại trăm sông đổ về một biển, cuối cùng nắm giữ thiên hạ. Ai muốn biết Lý Phong, Vương Động là ai thì có thể đọc lại hai bộ Cơ Động Phong Bạo Ảm, Võ Trang Phong Bạo cũng của Lao Khô Lâu luôn. Hai người kia thực sự tồn tại. Lẽ ơ hỏi, ở trong lịch sử nhân loại cũng không thấy sự tồn tại của hai người đó, ở trong giả sử ngẫu nhiên có nhắc tới. Nhưng đều giống như tiểu thuyết, làm sao lại có người có thể có được lực lượng giống như thần. Khoe miệng Lao Giò Nở lộ ra một tia trào phúng. Chính trị chính là một kỹ nữ bị cưỡng gian mà ra, người thắng làm vua. Nhân loại có hai lần rơi vào hủy diệt nhưng mà vì có sự xuất hiện của hai người này nên mới có thể vượt qua. Không chỉ như thế, khoa học kỹ thuật cũng được tăng lên trên diện rộng, bằng không ngươi cho rằng nhân loại dựa vào cái gì mới có được địa vị thống trị hệ ngân hà như hiện tại. Nhưng mà bọn họ cường đại như thế, vì sao lại? Lệ Ở vẫn có điểm không quá tin tưởng, một người cường đại, tóm lại là phải lưu lại thế lực cường đại, làm sao ư cứ như vậy mà biến mất được. Chuyện này là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại, đời thứ nhất Lý Phong, hắn nắm giữ lực lượng khoa học kỹ thuật nào đó rất cường đại, có thể là từ nền văn minh của người ngoài hành tinh, cũng có thể là lực lượng bổn nguyên vũ trụ. Đời thứ hai Vương Động lại là nắm giữ công pháp cường đại nhất, đồng thời xuất hiện cuộc cách mạng lớn về gen của nhân loại suốt gần trăm năm. Thời điểm đó lực lượng thân thể của con người có thể nghịch thiên mà đi, năng lực ít của chúng ta hiện tại không đáng giá nhắc tới. Lao Giò Nợ lâm vào trầm tư, tuy rằng hắn chưa thấy qua, nhưng mà cha của hắn lại kể những lời này cho hắn nghe, không thể sinh ra vào thời đại đó, là bi ai của một anh hùng. Nếu thật sự như thế, thì làm sao hắn lại biến mất? Hoàng đế muốn cái gì, một tên ăn mày làm sao có thể hiểu được, thế hệ Lý Phong đã rất xa xưa, không người nào biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có truyền thừa Lý Phong nên Vương Động mới có được thành tựu vĩ đại ở thời đại đó, chủ lực của chủng tộc trùng dạ gỗ bị tiêu diệt ở hệ mặt trời, hơn nữa đã xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Lệ Ở cũng không phải là một người hiếu kỳ, nhưng mà nghe đến đó cũng ngây ngẩn cả người, ở trong thế giới của hắn, đây là chuyện không phù hợp. Chủng tộc trùng dạ gỗ bắt đầu tiến hóa bắt chước theo nhân loại, chủng tộc cũng cảm giác được đối thủ của chúng nó rất mạnh. Đáng tiếc, trận quyết chiến cuối cùng, chúng nó vẫn hoàn toàn thua ở trong tay vương động, nhân loại đánh tan một cái cửa ải khó khăn cuối cùng của tinh tế đại hàng hải. Lao giò nở xuống một chút nước, nhìn lại ở đang thật sự lắng nghe, mỉm cười. Lúc ấy vương động thể hiện ra lực lượng đã giống như thần, sau khi đại chiến chấm dứt hắn liền biến mất, nhân loại phát triển phồn vinh hơn 10 năm. Nhưng mà sau đó lại có vấn đề xuất hiện, cụ thể đã xảy ra cái gì, ta cũng không biết, có thể là vấn đề gen, có thể là nhân loại đụng chạm đến lực lượng của thần nên bị trừng phạt. Nhân loại gặp phải kiếp nạn xưa nay chưa từng có, lần này đến từ chính bản thân nhân loại. Chương 238, quyển 9 chương 15, đoạn lịch sử biến mất. Điều này sao có thể, ông nội, chuyện này có phải là được biên tập ra hay không? Ha ha, trên thế giới này quả thật không có cái gì đáng giá để tin tưởng, chỉ có thể làm tham khảo, đây là một tham khảo có vẻ tin cậy. Sau kiếp nạn, một lần nữa nhân loại trở về con đường trung lập, từ văn minh khoa học kỹ thuật cực độ đến văn minh gen cực độ, đến hiện tại là thời đại máy móc cùng gen phát triển cân bằng. Mà sự thật chứng minh, đây là lựa chọn tốt nhất, nhân loại không còn gặp phải kiếp nạn, một đường thông suốt, chiếm lĩnh hệ ngân hà. Lao Giò Nở giống như là đã trải qua quá trình vĩ đại này, đến tình trạng như bọn họ, danh lợi tiền tài mấy thứ này đã không phải là dục vọng chủ yếu, điều duy nhất muốn làm chính là những loại chuyện vĩ đại, có thể ảnh hưởng đến cả nhân loại. Lúc ấy liên bang hệ mặt trời toàn diện rửa sạch công pháp có thể thay đổi lực lượng gen, rất nhiều gia tộc đều chịu khổ trong kiếp nạn. Thánh điện cũng bị cướp sạch, một ít gia tộc mạnh nhất thời đó cũng ngã xuống, mà trong lúc đó cũng chính là thời điểm gia tộc Giò Nở chúng ta hình thành. Chúng ta chính là một trong những gia tộc năm đó chủ động bỏ quyền lãnh đạo trái đất. Lệ ở ngẩn ngơ. Chuyện ngày đó. Lao Giò Nở thản nhiên nhìn thoáng qua Lệ ở lập tức hiểu được, mất đi một ít là vì muốn cướp lấy lực lượng càng mạnh hơn, mà cũng không phải bị tiêu diệt, thật sự hỏi vấn đề này cũng rất ngây thơ. Bọn họ cường đại như thế, làm sao lại buông tay chịu trói? Đây là chỗ có vấn đề, uy lực của công pháp yếu đi, mà thánh điện lại càng kỳ quái, công pháp có, người lại không có. Uy lực của công pháp mà chúng ta có được cũng giảm dần theo thời gian. Đến sau này cũng chỉ có thể dùng để cường thân kiện thể, cho tới bây giờ, mới phát hiện công pháp có thể xúc tiến năng lực ít, nhưng phải tiến hành theo chất lượng. Công lực không đủ mạnh nếu tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma, hiện tại ngươi có thể nếm thử, chỉ có như vậy mới có thể trong tương lai tranh đoạt chiếm cứ nhỏ nhoi, thứ này cũng là hy vọng duy nhất giúp chúng ta có thể quật khởi ở hệ mặt trời. Công pháp thất thường trực tiếp làm cho liên bang hệ mặt trời suy sụp. Thẳng đến khi phát hiện công pháp có tác dụng xúc tiến đối với năng lực ít, làm cho các thế lực gia tộc ở liên bang hệ mặt trời một lần nữa dấy lên hy vọng. Trong lúc náo động năm đó, nhà họ Liệt là một trong những nhà giữ lại. Việc này đại khái cũng liên quan đến địa vị không thể dao động ở sao hỏa của bọn họ. Dường như là náo loạn đến nghiêng trời lệch đất, lại phát hiện là công giá tràng, dưới thủ đoạn cân bằng, đoạn lịch sử này đã bị chỉnh sửa, nhưng mà cũng coi như đã dùng hết vận số của hệ mặt trời, từ nay về sau không ngừng thu nhỏ lại. Lao Giò Nở từ từ trong trí nhớ khôi phục lại, ánh mắt trở nên lợi hại. Mấy thứ này ngươi hiểu biết một chút là được, thời đại đã thay đổi, hiện tại ở truyền thừa ở địa cầu cũng chỉ có một nhà Giò Nở chúng ta, truyền thừa ở mặt trăng đã biến mất, sao hỏa chỉ còn có duy nhất nhà họ Liệt. Nhưng cho dù vận trời sống lại cũng sẽ chỉ ở trái đất, nơi này là khởi nguyên của nhân loại, đây là ý trời, mà ngươi phải nắm bắt được ý trời, rồi thuận theo ý trời, trở thành người kia. Nhìn Lao Giò Nở có chút kích động, Lệ ở có vẻ rất bình tĩnh, với hắn mà nói mấy thứ này đều chỉ có thể xem như chuyện xưa, hắn cần lực lượng, thứ thực tế mà hắn có thể cảm nhận được. Đối với sự bình tĩnh của Lệ ở, Lao Giò Nở cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy vui mừng, bất động như núi, có phán đoán riêng của bản thân, vậy mới đạt yêu cầu của hắn. Có chút sinh ra đã khác biệt, Lệ ở chính là như thế, so với cha của Lệ ở, so với hắn, đều mạnh hơn rất nhiều. Nhớ năm đó thời điểm lần đầu tiên hắn nghe được câu chuyện này thì tỏ ra rất thất thố, mà cha của Lệ ở lại lộ ra khát vọng với công pháp, không có người nào có thể tỏ ra trầm ổn như Lệ ở. Giờ rộp. Có mặt thưa chủ nhân. Tiếng nói vừa dứt, giờ rộp xuất hiện giống như ưu linh, Lệ ở hoàn toàn không có cảm nhận được. Nam mơ đều không nghĩ tới, lão giờ rộp luôn ở bên người hắn chạy trước chạy sau lo việc dĩ nhiên là cao thủ mạnh như thế. Dẫn hắn đi đi. Lao giờ nở thản nhiên nói. Giờ rộp cung kính gật đầu. Thiếu gia, xin mời đi theo ta. Giờ rộp trong ánh mắt có chút kích động, một ngày này rốt cục đã đến, Lệ ở kim vĩ đại rốt cục muốn mở ra một trang sử mới, cuộc đời của hắn, sự tồn tại của hắn đều vì gia tộc này. Trong phòng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt của Lao Giò Nở cũng là cực nóng, gia tộc Jonas đời đời phấn đấu là vì một mục tiêu rốt cục có hy vọng. Kỳ thật hắn có thể biên một câu chuyện xưa dễ nghe một chút, cường đạo biến thành người thừa kế, nhưng đây không phải Jonas, thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần thành công, bọn họ hoàn toàn xứng đáng lên ngôi hoàng đế. Kẻ có thể nghịch thiên kế tiếp sau Lý Phong cùng Vương Động chỉ có thể là lẽ ở Jonas. Bên ngoài bầu trời xanh thẳm, chỉ có mấy đám mây im lặng bay, vũ trụ như đang cảm thán sự nhỏ bé của nhân loại cùng dã tâm khổng lồ, bánh xe lịch sử đang lăn nhanh đi tới. Từng huy hoàng đã trở thành chuyện đã qua, chỉ có người trái đất mới có thể coi chuyện này là thành chấp nhất cả đời, tương lai lại như thế nào? Không người nào có thể biết. Nhưng mà, kỳ tích thường thường cứ như vậy mà được sinh ra, lòng dạ rộng bao nhiêu, trời đất rộng lớn bấy nhiêu. 3. Những ngày sau đó rất chi là thoải mái, gần tới nghỉ hè, đám người Vương Tranh nhanh chóng đuổi kịp các học phần còn thiếu, các giáo viên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không có người nào lại cứng ngắc đánh rất theo quy định của học viện chiến thần đối bốn anh hùng này. Mà trên thực tế vô luận Vương Tranh cùng Trương Sơn, hay là Mông Điểm cùng Trương Như Nam đều thật sự chú tâm, cũng không bởi vì lấy được chút thành tích mà tỏ ra kiêu ngạo. Trong bốn người, kẻ duy nhất tỏ vẻ một chút chính là Trương Sơn, hắn cùng đoàn đội fan ở vườn trường hoạt động rất náo nhiệt, dùng lời nói của Trương Sơn, hắn muốn tìm bạn gái từ trong đó, mà trên thực tế Trương Sơn đem tất cả tinh lực dùng ở mặt huấn luyện, hắn không muốn tiếp tục gây cản trở khi tham gia giai đoạn thứ hai. Mà lúc này đây lại có thêm một tin vui truyền đến. Tiếu Phỉ lãnh đạo tổ nghiên cứu khoa học vì Vương Tranh xin giải thưởng cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật ở Liên minh hệ Ngân Hà, đã được bình chọn. Trang chủ của Học viện Chiến thần lại một lần đổi trang báo. Sắc nền đỏ thẫm như lộ ra sự vui mừng, vào lúc ban đêm hiệu trưởng lên phát biểu, khuôn mặt trên màn hình rất hồng hào, giống như vừa uống rượu xong. Mọi người đều thấy được tin tức, có hai chuyện tốt. Chuyện thứ nhất là sắp tới nghỉ hè. Chuyện thứ hai, bạn học Vương Tranh đã đạt được giải thưởng của hệ Ngân Hà 4 năm một lần cho sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật. Chương 239, quyển 9 chương 16, tác dụng của nữ thư ký, 1. Đây là lần thứ 2 trường chúng ta có được vinh dự này. Toàn trường tổ chức chúc mừng, hiện tại ta tuyên bố, cuối học kỳ này các học viên có học phần phải trả nợ, có thể có cơ hội thi lại thêm một lần, hơn nữa sẽ không nhập vào hồ sơ. Hiệu trưởng Gù hiển nhiên là rất cao hứng, làm ra quyết định không lý trí như vậy. Đương nhiên hắn cũng muốn thông qua phương thức này để thay đổi không khí học tập một chút. Bằng không những đám nhóc thuộc băng đảng thiếu nợ học phần kia sẽ không chịu cố gắng, cơ hội nhiều thêm có thể kích thích một chút. Nói không chừng có thể cứu được vài kẻ lười biếng. Toàn bộ học viện chiến thần đều phát ra tiếng hoan hô. Hiệu trưởng Vạn Thuế, Vương Tranh Vạn Thuế, tiến sĩ Tiếu Phỉ, chúng ta yêu mọi người. Binh binh bút bút. Tên hô có chút quá phận bị các bạn học hội đồng cho nằm út sấp, súng bắn chim đầu đàn nha. Người vinh quang nhất là Vương Tranh lại đang cười khổ. Em có thể không cần đi hay không? Huấn luyện bề bộn nhiều việc a. Hơn nữa Vương Tranh cũng muốn dùng mấy ngày nghỉ này cẩn thận nghiên cứu ma phương một chút. Không thể, là học viên đại biểu cho học viện chiến thần, em cảm thấy em không đi có thể được không? Cho dù cô tha cho em, Gù sẽ bỏ qua em sao? Tiếu Phỉ trừng mắt nhìn Vương Tranh, tên nhóc này là loại người gì đây? Là sinh viên nhận được vinh quang cao nhất, thế nhưng tên nhóc con này lại không xem đây là chuyện quan trọng. Rõ ràng có thiên phú tốt như vậy, không nên đi khoa điều khiển robot, được rồi, không làm việc đàng hoàng thì cũng như kệ đi. Người thanh niên có giấc ngộng là chuyện tốt, dù sao sớm hay muộn sẽ biết rõ sự thật, trở về con đường chính, robot tuy có thể thỏa mãn thiếu niên không hiểu chuyện, nhưng mà không có tiền đồ. Quan trọng là ở Học viện Chiến thần, người thứ nhất đạt được giải thưởng cống hiến là Tiếu Phỉ, hiện tại sinh viên của nàng cũng đạt được, chuyến ra ngoài, cũng là một giai thoại. Vốn tưởng rằng ở IG địa phương lớn như vậy, thổi vang trời toàn chăn nuôi trâu với bò, toàn bộ tinh anh của hệ mặt trời đều tập trung ở đây. Vương Tranh hẳn là rất nhanh sẽ bị đào thải, không nghĩ tới bạn học Vương lại ngoan cố đến như vậy, truyền tin tức đến, là lúc hợp nhất, hiện tại nàng không chỉ muốn cướp người cùng với Gù, còn muốn tranh giành với quân đội. Lần này tin tức được xác định, Vương Tranh đoạt được giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật, đúng là thời điểm để cho hắn đi cảm nhận lực lượng cùng vinh quang của giới khoa học, không đi được sao? Tuyệt đối không được, phải đi. Vương Tranh còn muốn dãy rủa. Tiếu Phỉ lập tức ép sát tới, giả bộ vẻ mặt tâm trầm, học lời của nhân vật phản diện trong phim điện ảnh. Em đừng quên, em có thể đi IG cũng là thông qua chữ ký của cô. Lúc nào cô cũng có thể hủy đi, hơn nữa, đi đến tổng bộ liên minh hệ Ngân Hà, em cũng có thể mở rộng thêm tầm nhìn. Ngoan nào! Chân chùi cưỡng bức thêm dụ lợi. Vương Tranh cúi đầu, ánh mắt nhoáng lên một cái, đầu có chút choáng váng, ngày hôm qua cô giáo Tiếu Phỉ ở lại suốt đêm, áo sơ mi không gài nút cổ nên tụt xuống khá thấp. Ở trong đó rất trắng rất sâu, đều nói có khe sâu thường có lửa, nhưng mà không mặc áo ngực còn có khe sâu, hai cái đó quả thật là núi lửa a. Nói đi. Tiếu Phỉ hoàn toàn không ý thức được có vấn đề chỗ có. Vâng, cô nói rất đúng, đây là cơ hội tốt mở rộng tầm mắt, nhất định đi theo bước chân của cô, dũng cảm tiến tới. Bạn học Vương Tranh khuất phục, trốn không được, giảng đạo lý với Tiếu Phỉ là không có đạo lý, từ ngay từ đầu hắn cũng chưa từng giành được chiến thắng. Hơn nữa tổng bộ liên minh hệ Ngân Hà, dường như cũng là nơi không tệ a. Lúc này Tiếu Phỉ mới vừa lòng gật gật đầu, đợi Vương Tranh thấy được lực lượng cùng vinh quang của giới khoa học ở tổng bộ liên minh hệ Ngân Hà, có lẽ sẽ không lập tức mà từ bỏ robot, nhưng mà chôn mầm mong xuống, không sợ không nảy mầm. Đồng nhiên, Tiếu Phỉ chú ý tới ánh mắt của bạn học Vương có điểm là lạ, theo bản năng cúi đầu nhìn một mắt. Suốt đêm hôm qua, bởi vì nội ý ép ngực có chút không thoải mái, cho nên đã bỏ ra, buổi sáng nhận được tin tức, cũng liền quên mặc vào mà chạy ra ngoài, cách khá xa còn không có gì, nhưng mà một khi đứng gần, lại là mùa hè, có vài thứ rất khó sẽ bị lộ ra. Tiếu Phỉ ngẩng đầu, cười mà không cười. Xem thoải mái không? Còn tạm được. Hả, cái gì? Vương Tranh khụ khụ, hắn dám cược 100 đồng tiền ngân hà, tiến sĩ Tiếu Phỉ có khe sâu cũng thuộc loại chuyên nghiệp, tuyệt đối sâu hơn so với 2 tháng trước. Đương nhiên, cũng không xác định được, dù sao hắn cũng không phải lão làng, cho dù hắn không phải là lão làng đều cảm thấy lớn lên, chứng minh là có điện có nước. Còn tạm được phải không? Tên nhóc túi, ngay cả tiện nghi của cô giáo đều dám chiếm, chạy nhanh thúc đẩy trí óc của em, suy tính lý luận bước tiếp theo. Nếu tìm ra, chúng ta đều phải ăn không khí. Vương Tranh nghiêm mình túi chào. Tuân lệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trả lời rõ ràng như vậy, là có bút ký từ Diệp Tử Tô phải không? Cô gái nhỏ này không tệ lắm, lần này trên đường đi đến Lý Lạn Cạ Lọt, phải mang theo rất nhiều thực nghiệm, bao gồm tọa độ trong không gian di chuyển. Tài chính cũng đều do OMG ra mặt tài trợ. Tiếu Phỉ nháy mắt mấy cái cười nói. Vương Tranh cười cười. Cô giáo hiểu lầm, em với nàng chỉ là bạn bè. Tình bạn hữu nghị từ thời trung học. Cô cũng không nói gì, em cho rằng bản thân mình là miếng thịt đường tăng sao, người ta làm gì thèm để ý đến em. Tiếu Phỉ trêu chọc nói. Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai, dù sao mọi việc bên ngoài đều là do nàng để ý, cho nên không phản kháng là được rồi. Trừ Diệp Tử Tô sẽ cùng đi Lì Lạn Cạ Lọt, đại gia Tô cũng muốn đồng hành, nhà họ Nghiêm cũng là người tài trợ thực nghiệm. An Mỹ tự nhiên cũng đi theo, tranh thủ nghỉ hè, An Mỹ tìm thêm việc làm ngoài giờ ở công ty ngôi sao may mắn. Bạn học Nghiêm Tiểu Tô trực tiếp điều nàng làm thư ký của hắn trong lần đi này, kỳ thật chính là công khai dùng quỹ chung để đi du lịch, đối với chuyện này Lão Nghiêm hoàn toàn buông tay, con cái đã trưởng thành, có sự nghiệp, hiện tại Lão Nghiêm tụ tập cùng bạn bè, cũng không nói chuyện sinh ý mà chỉ nói về con mình. Là trung tâm chính trị văn hóa của Liên minh hệ Ngân Hà, trên cơ bản Lý Lạn Cạ Lọt không hề mở ra cho du lịch, nhưng nơi này lại là một trong các thánh địa du lịch tốt nhất. Các quốc gia trong hệ Ngân Hà đều thiết lập đại sứ quán ở Lý Lạn Cạ Lọt. Kiến trúc bố trí đại sứ quán, đều làm dựa theo phong cách riêng của các quốc gia. Du ngoạn ở Lý Lạn Cạ Lọt một lần, liền tương đương với việc vòng quanh toàn bộ hệ Ngân Hà thưởng thức phong thổ con người. Đáng tiếc, muốn đi Lý Lạn Cạ Lọt cũng không phải có tiền là được, cần có đủ thân phận mới xin được giấy chứng nhận tư cách, nhận được giấy thông hành có cấp bậc khác nhau, không có giấy chứng nhận, bình thường chỉ cho phép đi lại hoạt động ở trong phạm vi đại sứ quán, hơn nữa sẽ rất nhanh bị gửi về. Chương 240, quyển 9 chương 17, tác dụng của nữ thư ký. 2. Nghỉ hè đã tới gần, tất cả mọi người rất sinh động, mà lúc này Vương Tranh lại bước trên lữ trình đi đến Lì Lạn Cạ Lọt. Đây là một chiếc chiến hạm ô liễm phủ mới tinh, toàn thân dài 2.800m, chỗ rộng nhất rộng tới 832m, thân chiến hạm có kiểu hình thoi, có được 3 cổ pháo chính cấp bậc Comet, pháo tự động định hướng phòng ngự có 126 khẩu, là một trong số chiến hạm của đại sứ quán trái đất dùng khi đi nước ngoài. Cho dù nắm chắc số liệu rõ như lòng bàn tay, nhưng mà Vương Tranh cũng tỏ ra kích động khi bước chân lên đó. Vương Tranh sờ sờ nơi này một chút, lại nhìn chỗ khác một hồi, không gian bên trong của chiến hạm ô liễm phủ mới tinh hẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng, nhưng mà càng có cảm giác sự thật đánh sâu vào, chạm vào có thể mang đến cho hắn sự cảm thụ trực tiếp nhất, nếu như có thể điều khiển bắn ra mấy pháo thì sẽ càng thích hơn. Đủ rồi, đừng làm chuyện mất mặt nữa. Tiếu Phỉ là người dẫn đầu, biểu hiện của Vương Tranh thật sự rất làm mất mặt nhà khoa học. Chỉ là câu trả lời của Vương Tranh lại làm cho người nào đó nổi nóng. Em là chiến sĩ robot, không phải nhà khoa học, chật chật, từ bên ngoài xem e giờ nơi này rõ ràng là có không gian rất lớn, bên trong nhất định có phòng bí mật, vị trí này hẳn là không phải đầu não, hẳn là đầu mối khống chế hệ thống pháo phụ mà thôi, nếu không chính là đã dùng từ nguồn năng lượng đầu mối. Đại gia Tô ở một bên liều mạng gật đầu, kích động cũng không nói ra lời, robot, phi thuyền, đó là sự lãng mạn của đàn ông con trai, thứ phụ nữ không hiểu. An Mỹ làm thư ký của Nghiêm Tiểu Tô, mặc trang phục váy ngắn của nữ nhân viên văn phòng trông rất chuyên nghiệp. Đại gia Tô miệng đều là nhếch lên, thỉnh thoảng cằn nhằn một câu, có việc thư ký làm, không có việc thì làm thư ký. An Mỹ cặp mắt thẳng trợn trắng, nhưng nhờ thế cũng thầm hạ quyết tâm, về sau sẽ như vách đá dựng đứng chắn hết, đại gia Tô đừng mơ có nữ thư ký. Mà Diệp Tử Tô lại mặc y phục hàng ngày đơn giản, phối hợp thêm một ít vật phẩm trang sức tinh xảo, lộ ra một loại khí chất thanh nhã hào phóng. Vương Tranh một đường không ngừng sơ mò, vẻ mặt của vị huấn luyện viên quân đội liên bang cùng đi theo màu sắc xanh mét. Nhưng mà mặt trên đã giao xuống, cùng đi lần này với tiến sĩ Tiếu Phỉ là nhà khoa học cấp bậc quốc bảo, khó có được thành tựu như vậy, dĩ nhiên cự tuyệt di dân Đạt Lạn, mà là tình nguyện sống ở địa cầu để cống hiến lực lượng. Chỉ cần nàng không muốn hủy chiến hạm Olympus, vô luận làm cái gì, bọn họ đều chỉ có hai chữ, phối hợp. Cho nên hắn cố gắng tiếp nhận các hành động thô bỉ bất lương của Vương Tranh, đổi thành đám binh lính dưới tay hắn, dám làm chuyện mất mặt như vậy thì hắn sẽ trực tiếp vỗ chết. Vừa đi vào phòng nghỉ ngơi, một nữ thiếu úy thân thẳng như cây bút mặc trang phục quân đội vũ trụ đi lên nghênh đón, dáng người tương đối hấp dẫn có lồi có lõm, làm cho Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy đám người quân đội này rất tà ác. Nữ thiếu úy đánh giá mọi người một chút, mỉm cười. Mọi người mạnh khỏe, ta gọi là Triệu Tinh, người phụ trách giúp đỡ chư vị quen thuộc với chiến hạm Olympus, mã số điện thoại của ta đã chia cho mọi người, có điều gì cần, đều có thể gọi điện thoại tìm ta. Vụ. Triệu Tinh vừa nhấc tay, một màn hình được hiện ra, là sơ đồ kết cấu của chiến hạm Olympus, nhưng mà chỉ có một tầng, rất nhiều nơi dùng dấu hiệu cảnh cáo màu đỏ. Triệu Tinh chỉ vào một chỗ. Trước mặt giới thiệu một chút tình huống cơ bản cho mọi người, đây là vị trí hiện tại của chúng ta, phòng nghỉ ngơi, bên này là phòng huấn luyện, bên trong có thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất, bao gồm phòng trọng lực quân dụng. Đây là phòng cá nhân phân phối cho các ngươi, nơi này là nhà ăn, một nửa thuyền viên đều sẽ dùng cơm ở chỗ này, thời gian mở ra là 5 giờ sáng đến 11 giờ tối. Báo cáo, huấn luyện viên, ta có câu hỏi. Nghiêm Tiểu Tô giơ tay lên. Triệu Tinh cười cười. Gọi ta là Triệu Tinh là có thể, nói đi. Xin hỏi không có việc gì có thể tìm ngươi sao? Tiếng nói vừa dứt, một bên An Mỹ dùng bàn tay nhỏ bé tàn sát bừa bãi ngay ở trên người đại gia Tô. Khu khu, nếu như không sợ chết thì có thể thử xem, anh bạn nhỏ. Mấy người này xem ra còn rất sinh động, nhưng mà cấp trên đã phân phó, đây đều là nhân vật quan trọng, phải thật sự đối đãi. Sau khi giới thiệu xong các khu vực có thể hoạt động, Triệu Tinh lại đưa mọi người đi tham quan tất cả khu vực mỗi nơi một lần. Về phần những khu vực khác đều là khu cơ mật, hy vọng mọi người không nên đi nhầm. Mặt khác, du hành đường dài trong vũ trụ, quan trọng nhất là các loại quy tắc trên phi thuyền, Triệu Tinh lại giới thiệu đầy đủ. Dù sao đây là một lần du hành đường dài xuyên qua nhiều tinh hệ, hơn nữa phi thuyền cũng có nhiệm vụ khác, tuy rằng không quan trọng, nhưng Triệu Tinh lại không hy vọng bị bọn họ quấy rối. Nghiêm Tiểu Tô tiến đến bên thai Vương Tranh, ánh mắt tia hí thấp giọng nói. Đại ca, chế phục, đúng chuẩn nha. Khó trách ngươi nhất định phải nhập ngũ. Vương Tranh không nói gì. Hắn có lý tưởng cao thượng, mặc dù mỗi lần quảng cáo trưng binh phần nhiều bên cạnh robot là một nữ sĩ quan xinh đẹp, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn hai mắt rồi thôi. Nữ sĩ quan xinh đẹp, Triệu Tinh rõ ràng phù hợp điểm này. Khuôn mặt hôn huyết, da thịt trắng mịn khỏe mạnh, thân cao 1m8, một cặp đùi đẹp thon dài đúng tiểu nữ vương, chuẩn không cần chỉnh, mấu chốt là nàng mặc quân phục hạm đội vũ trụ, quần áo được may rất vừa người, làm nổi bật lên dáng người. Đã hết, đại khái là chỉ có như thế. Có cái gì không hiểu, có thể dùng điện thoại hỏi ta. Triệu Tinh mỉm cười thu hồi màn hình, nhiệm vụ của nàng giai đoạn này xem như kết thúc, chỉ là ánh mắt của hai tên nhóc con rất bất chính, hiện tại trẻ con đều như vậy sao? Đến thời gian hoạt động tự do, Triệu Tinh hiển nhiên không có khả năng đi theo mọi người, đi làm nhiệm vụ của nàng. Mà Tiếu Phỉ mang đội, mang theo một đám người tiến vào phòng thí nghiệm không tính đi ra, rất nhiều thực nghiệm ở trên địa cầu không thể làm được hoàn mỹ. Mượn cơ hội này, có rất nhiều thực nghiệm không gian muốn mang theo làm thử, thời khóa biểu trên tay Tiếu Phỉ đã phun, làm sao có thời gian đi quản lý học viên, ngay cả Vương Tranh cũng chưa thèm để ý. Trong chốc lát phòng nghỉ chỉ còn lại 4 người Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô, Diệp Tử Tô cùng An Mỹ, Nghiêm Tiểu Tô còn chưa kịp nói gì, lỗ thai đã bị An Mỹ với vẻ mặt tươi cười ngọt ngào kéo lại. Vừa rồi người nào đó lén nói thầm nha. Đáng tiếc, bởi vì rất hưng phấn cho nên âm thanh có chút lớn đó. Lớn tiếng sao? Hiển nhiên không có. Nhưng mà lúc này Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ đang là lúc yêu đương nóng bỏng, làm sao An Mỹ không biết Nghiêm Tiểu Tô nói gì với Vương Tranh. Sắc thực thiếu úy Triệu Tinh cũng rất hấp dẫn, cặp đùi đẹp kia có tỷ lệ hoàng kim, nàng đều cảm thấy không bằng. Chương 241, quyển 9 chương 18, yêu đương nóng bỏng. Quan trọng nhất là khí chất thành thục của người lính, rất có lực sát thương đối với mấy nam sinh trẻ tuổi. Khẳng định là em nghe lầm, anh nói quân trang tiêu chuẩn, sau đó, tính trở về đặt làm một bộ cho em, đến lúc đó. Nụ cười trên mặt Nghiêm Tiểu Tô bắt đầu dâm đãng hèn mọn. An Mỹ mặt đỏ lên, một chiêu này, nàng thực đỡ không nổi. Anh muốn chết hay sao? Chuyện này chỉ nói riêng với nhau thôi. Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô liếc nhau, gian phu dâm phụ a. Chúng ta đi phòng huấn luyện nhìn xem. Diệp Tử Tô đề nghị, nàng biết Vương Tranh có hứng thú đối với mấy thứ này, đồng thời tặng không gian nơi này cho một đôi tình nhân nhỏ đã quên mất xung quanh. Có đôi khi rất hâm mộ An Mỹ, dám nói dám làm, An Mỹ cũng nói qua, một khi yêu sẽ oanh oanh liệt liệt, không cần để ý kết quả là cái gì, nhưng mà Diệp Tử Tô lại không làm được. Phòng huấn luyện có thiết bị tương đối hoàn thiện, cũng không phải phải nơi bình thường có thể so sánh, hơn nữa cường độ lẫn biên độ đặt ra đều lớn hơn. Lần lữ trình này, phục vụ cho Tiếu Phỉ làm thực nghiệm cũng là một trong các nhiệm vụ quan trọng, hơn nữa thời gian đầy đủ, chiến hạm ổ lỉm tù bay cũng không nhanh, khi thì tiến vào phi hành gấp khúc, khi thì lại đột ngột tăng tốc, có đôi khi còn dừng lại trong chốc lát trong không gian sâu thẳm, nhưng thời gian cũng không dài. Bốn người Vương Tranh hoàn toàn là thuần túy chơi đùa suốt 3 ngày, trên cơ bản đều là lần đầu tiên mọi người du hành đường xa trên vũ trụ đều như vậy, Tiếu Phỉ bọn họ cũng nhìn thấy nhưng không hề trách. Trải qua 3 ngày phi hành, chiến hạm ổ lỉm tù mới thông qua nước Cộng hòa Minh Vương tiến hành tiếp tế, sau đó liền bay về phía đường hầm không gian chuẩn bị xuyên qua tinh hệ. Đường hầm không gian trước mắt là kỹ thuật quan trọng nhất của nhân loại để thực hiện hành trình xuyên qua tinh hệ, có thể liên tiếp toàn bộ liên minh hệ ngân hà, cũng có thể nói bước qua một bước chính là vượt qua một năm ánh sáng. Đây cũng là một đột phá quan trọng của nhân loại tiếp sau phi hành gấp khúc, kỳ thật ý tưởng về sử dụng đường hầm không gian từ đã có lúc mấy ngàn năm trước, nhưng mà đến mấy trăm năm gần đây mới thực hiện được, mà đến bây giờ đã hoàn thiện hoàn toàn. Nói đơn giản, đường hầm không gian chính là không gian rút ngắn. Mọi thành viên xin chú ý, hiện tại là radio của hạm trưởng, năm sau chúng ta sẽ tiến vào đường hầm không gian, mời mọi thành viên tiến vào vị trí an toàn, đã hết. Nói chuyện là hạm trưởng chiến hạm Olympus, thiếu tướng Tô Z. Chiến hạm chui vào đường hầm không gian thật lớn, phi thuyền chấn động kịch liệt, tất cả mọi người có cảm giác muốn hôn mê. Nhưng cảm giác này cũng không liên tục bao lâu, chung quanh lâm vào một mảnh tối đen, giống như là con cá nhỏ tiến vào dòng nước đen như mực, hay là miệng rộng của quái thú đang nuốt, cảm giác hoàn toàn bất đồng so với phi hành gấp khúc. May mắn, chỉ vài phút sau, phi thuyền đã chui ra từ đường hầm không gian. Chiến hạm ổ lỉm tủ mới tinh giờ đã xuất hiện ở tinh hệ Mực Kỳ khoảng cách so với hệ mặt trời là 820 năm ánh sáng. Tinh hệ Mực Kỳ là một tinh hệ loại nhỏ, được nhân loại phát hiện dùng làm khu vực quá độ, có được một viên hành tinh nhỏ hơn so với mặt trời. Tuổi lại lớn hơn mặt trời lớn hơn 10 triệu năm, có được 7 hành tinh ổn định, trong đó chỉ có một chủ hành tinh là tinh cầu có thể ở lại, được dùng làm thủ đô, thành lập công quốc Nhiệu Kỳ, địa vị thuộc loại hình quốc gia lạc hậu chuyên xuất khẩu tài nguyên ở liên minh hệ ngân hà. Chiến hạm ổ lỉm tủ trực tiếp bay về phía hành tinh của tinh hệ Nhiệu Kỳ, đây là một thực nghiệm vật lý cần lợi dụng đến lực hấp dẫn của hành tinh. Mặt thực nghiệm này Vương Tranh cũng không tham dự nhiều, dùng lời nói của bạn học Vương Tranh, hắn là người nghiên cứu thuộc loại hình thuần lý luận, để cho hắn làm thí nghiệm cũng là làm không tốt, phẳng có thể nghĩ thông suốt trực tiếp có thể tính ra, tính không được, làm thí nghiệm cũng vô dụng, ở trong giới vật lý học thuộc về phe thuần lý luận. Hầu hết thời gian Vương Tranh đều xài ở trên mặt huấn luyện ở IG là huấn luyện cường hóa. Sau khi trở lại trường học dường như không có thời gian rỗi, hơn nữa hiếm khi yên tĩnh, khó được có điều kiện tốt như vậy. Vương Tranh hoàn toàn đặt quyết tâm đến tiến hành cường hóa cục bộ, hy vọng có thể thông qua phương pháp tăng mạnh thân thể làm cho bí quyết quy nhất có chút đột phá. Thời gian nghỉ ngơi trừ việc nhìn xem bút ký học tập mà Tiếu Phỉ đưa cho hắn, Vương Tranh cũng sẽ bị Nghiêm Tiểu Tô lôi đi, thêm vào Diệp Tử Tô cùng An Mỹ tạo thành một bàn đánh bài xem TV nói chuyện phiếm. Cốc cốc. Mời vào. Vương Tranh đang ở phòng làm động tác hít đẩy chồng ngược, một bên hiện ra màn hình đang tự động đếm, 129. Cửa phòng được mở ra, Vương Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, là Diệp Tử Tô, liền cười nói. An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô lại yêu đương nóng bỏng sao. Ta cũng không thể cứ làm bóng đèn nên tới tìm ngươi. Diệp Tử Tô cười nói, lặng lặng ngồi ở một bên, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Nếu như không vội thì chờ ta làm xong phần hít đất, còn có 164 lần. Vương Tranh đẩy tốc độ nhanh hơn. Không đổi, Vương Tranh, có khi ta thật bội phục ngươi, kiên trì đến như vậy. Diệp Tử Tô lại cười cười, xoay người, ngồi ở bàn kế bên, hai tay đỡ hơi ngưỡng người ra sau, một đôi mắt đẹp nhìn Vương Tranh, cũng không nói chuyện. Rất nhanh đã làm xong, Vương Tranh xoay người đứng lên, lau mồ hôi, vừa lúc đây là đợt thứ 10, mục tiêu huấn luyện hít đất hôm nay xem như hoàn thành. Đi thôi, có phải là ngắm cảnh bên cửa sổ dọc theo mạng tàu. Diệp Tử Tô gật gật đầu, hai người cùng nhau đi vào khu vực mạng tàu. Lúc này chiến hạm ổ lỉm tủ đã tiếp cận hành tinh Nhiệu Kỳ, nhưng mà ánh sáng mãnh liệt cùng nguy hiểm đều bị vòm năng lượng phòng ngự loại bỏ. Ánh mặt trời chiếu vào là màu vàng tự nhiên, phần lớn ánh sáng chói mắt cũng đều bị vòm phòng ngự hấp thu, có thể nhìn thấy vẻ ngoài hừng hực của hàng tinh thỉnh thoảng có vài vùng bùng nổ thành các vòng phát sáng giống như vương miện. Đứng ở trước cửa sổ mạn tàu ngắm phong cảnh, có thể nhìn thấy có một sao chổi có quỹ đạo giống như chiến hạm Olympus, mang theo đuôi dài, đang nhằm về phía hàng tinh của tinh hệ Mịu Kỳ. Nơi này là siêu gần, có thể nhìn thấy, từ không gian tối đen sâu thẳm cái đuôi thật dài của sao chổi giống như bông tuyết màu trắng rơi vãi, chiết xạ bởi ánh sáng của hàng tinh, trong bóng đêm phá lệ loé sáng. Đó là xinh đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông như một bức tranh hoàn mỹ. Vương Tranh không nói gì, Diệp Tử Tô cũng không có, hai người sánh vai đứng cùng nhau ở trước cửa sổ mạn tàu, ngắm nhìn mọi thứ. Sao chổi dần rơi về phía hàng tinh đầy ánh sáng cùng sóng nhiệt, từng bước một, càng lúc càng nhanh, là do lực hấp dẫn trói buộc. Hai người đều bị này khung cảnh tráng lệ này hấp dẫn. Diệp Tử Tô đứng ở phía tay phải của Vương Tranh. Chương 242, quyển 9 chương 19, người Atlantis. Tay trái của nàng chỉ cần nhẹ nhàng vừa động là có thể chạm vào tay phải Vương Tranh, có đôi khi nàng cảm thấy mình chính là sao chổi kia. An Mỹ, anh nói hai người bọn họ khẳng định là ở đây, chúng ta không có tới chế A. Đúng lúc này tiếng cười của Nghiêm Tiểu Tô truyền đến. Diệp Tử Tô mỉm cười xoay người lại, tay trái tự nhiên sửa sang lại mái tóc một chút. Tới đúng lúc rồi, nếu mà chậm thêm chốc lát, thì cũng không nhìn thấy cái gì. Nghiêm Tiểu Tô trừng mắt nhờ hại Vương Tranh, nhìn có điểm không thích hợp A. Giống như là tới không đúng thời điểm. Nháy mắt sao chổi rơi vào hành tinh, cũng không có to như trong tưởng tượng, nhưng mà nhìn thấy mặt ngoài của hành tinh có thêm một điểm đen, nếu không phải chiến hạm ô liễm tụ cách hành tinh rất gần, chỉ sợ cũng không thể dùng mắt thường để quan sát. Thứ gì đó xinh đẹp luôn dễ dàng mất đi. An Mỹ cảm khái, bé gái luôn tràn đầy cảm xúc đối với thứ gì đó xinh đẹp. Đi nào, đánh bại không? Không khí có chút cổ quái, lại rất im lặng, nói không tốt, lại không có chuyện gì. Chỉ thấy một ngôi sao chổi biến mất mà thôi, cũng không phải người. Nghiêm Tiểu Tô đề nghị, cho tới bây giờ hắn không hề đà sầu đá cảm. Tốt thôi, Vương Tranh. Diệp Tử Tô cười gật đầu. Đi thôi. Đi vào phòng nghỉ, bên trong có chút trống rỗng, chỉ có 2-3 người, hơn nữa hiển nhiên là vừa kết thúc công tác, bộ dáng rất là mệt mỏi. Bởi vì thực nghiệm vật lý, toàn bộ nhân viên trên chiến hạm ổ liễm vụ trừ đám người Vương Tranh ăn chơi ra, thật sự là rất khó nhìn thấy người khác rảnh rỗi. Ngay cả sĩ quan thiếu úy họ Triệu thường liên lạc với bọn họ cũng 8h tối mới ăn tối, đi ra ăn cho có lệ, giới thiệu một chút tình trạng trước mắt của chiến hạm Olympus, rồi lại bận rộn tiếp. 4 người đánh xì phé, tên của Nghiêm Tiểu Tô đều phải viết đảo lại, họ thua Tiểu Tô. Không được tính bài. Đại gia Tô vô lực dên lên, An Mỹ cười đến run rẩy hết cả người, nàng cũng không biết tính bài, nhưng mà lại thắng không ít. Không chơi cái này nữa, đi chơi trò chơi đi. Đêm qua ta phát hiện một cái trò chơi rất hay có thể cho lên mặt bàn, luyện một đêm, đại ca, đến chiến một ván. Nghiêm Tiểu Tô hiển nhiên rất có tự tin đối với trò chơi kia. Vương Tranh tự nhiên đáp ứng, kỳ thật hắn cũng thích chơi trò chơi, chỉ là chơi ít mà thôi. Nghiêm Tiểu Tô liền vội chạy kết nối một trò chơi điện tử, ken 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 một tiếng âm nhạc vang lên, trên mặt bàn hiện ra một màn hình, 4 góc bắn ra mấy cái nút thao tác giống như máy game thùng. Đây là trò chơi nhỏ theo phong cách giả cổ, Vương Tranh cũng chưa chơi qua. Hình ảnh hiện ra, là trò chơi đấu võ. Ai đến chiến trước đây? Rất nhanh Nghiêm Tiểu Tô đã lựa chọn xong. Ta đến thử trước. Vương Tranh cười cười. Một sau, sự tự tin trên mặt Nghiêm Tiểu Tô biến mất, hắn đã bị đánh bại. Bỏ qua, vừa rồi không tính, vừa rồi ta thất thần, chơi lại. Lần này là 30S, hôm nay bạn học Nghiêm rời giường khẳng định không cầu nguyện, lại bị đánh bại, hơn nữa là thảm bại. Lại lần nữa, bạn học Diệp Tử Tô, ngươi tới chơi đi. Đại ca. Nhường cho phái nữ đi. Ưu điểm lớn nhất của bạn học Nghiêm chính là không biết thu thua là gì. Kỹ thuật không bằng người nếu còn muốn thắng thì sẽ dùng sách lược, vừa rồi mới nói tự tin như vậy, kết quả một đánh một bại, mặc kệ như thế nào. Trước tìm một gà con thắng một trận để tìm lại chút mặt mũi rồi tính tiếp. Được thôi. Diệp Tử Tô gật gật đầu. Sau đó, 20S sau. Nghiêm Tiểu Tô thiếu chút nữa hai hàng nước mắt rơi xuống, thì ra lúc này đại ca vẫn còn chút tình cảm mà nương tay. Nhanh nhất cũng dùng nửa phút mới giải quyết hắn, bạn học Diệp Tử Tô chỉ mới trận thứ nhất, liền xuống tay quá nặng, 20S. An Mỹ cười châm biếm. Nghiêm Tiểu Tô, ngày hôm qua anh không phải nói với em anh là cao thủ sao? Lại chơi thêm mấy ván. Nghiêm Tiểu Tô liền không chơi nữa. Không cờ phải khi dễ người ta như vậy a, để cho ta thắng một lần. Kết quả cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu nha. Diệp Tử Tô cũng nở nụ cười. Không phải không muốn để cho ngươi thắng, chúng ta chỉ dùng một tay để chơi thôi. Nghiêm Tiểu Tô thề, về sau không bao giờ rủ hai người này chơi mấy trò chơi cần thao tác bằng tay nữa, quả thực là an hành mà. Ngẩng đầu lên, trong phòng nghỉ cũng đã có không ít thuyền viên khác, nhìn thời gian, là thời điểm đổi ca, cho dù công việc có quan trọng cũng không thể để cho thuyền viên làm việc liên tục. Lúc này đang ở giữa không gian vũ trụ mờ mịt sâu thẳm, tinh thần cùng thân thể đều cần duy trì một cái trạng thái no đủ khỏe mạnh. Đồng nhiên Nghiêm Tiểu Tô bĩu môi với người đang ngồi ở một cái bàn cách đó không xa. Người nọ có làn da trắng, thực sự có cá tính, một tên đàn ông con trai không phải là đi sửa sắc đẹp chỉnh hình đó chứ. Trên cái bàn kia chỉ có một người ngồi, phát hiện ánh mắt Nghiêm Tiểu Tô, mỉm cười, với đám người vương tranh, giơ chén rượu lên trong tay, động tác rất là phiêu dở. Đó là người Atlantis, đây là bộ dạng trời sinh. Diệp Tử Tô nói, đậu xanh, người Atlantis còn sống. Lần đầu tiên gặp A, đại ca, nếu không để ta đi qua chào hỏi một câu, cùng chụp tấm ảnh. Nghiêm Tiểu Tô hai mắt tỏa sáng. Người nọ bật cười, hiển nhiên có thể nghe được lời nói của Nghiêm Tiểu Tô. Loại tình huống này đã gặp được nhiều lần, nhân loại luôn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với người Atlantis, vốn không tính quan tâm, nhưng mà bỗng nhiên một cảm giác kỳ diệu truyền đến. Chào mọi người, ta quả thật còn sống, ta tên Dạ Xu Mạn, sĩ quan phân tích chiến thuật. Dạ Xu Mạn chủ động đi tới nói. Xin chào, ta là Vương Tranh, đây là Diệp Tử Tô cùng An Mỹ, vị này là của bạn tốt của ta, Nghiêm Tiểu Tô, lời nói vừa rồi nếu như có mạo phạm thì xin thứ lỗi. Vương Tranh cười, đứng lên. Không sao. Người Atlantis cũng là biết nói chuyện cười. Dạ Xu Mạn mỉm cười, nhìn bốn người. Đừng đứng nói chuyện A, mau ngồi, hắc hắc, lần đầu tiên nhìn thấy, vừa rồi có chút khích động nhỏ. Nghiêm Tiểu Tô khôi phục bình thường, không thể làm người trái đất mất mặt A. Thời điểm ta vừa rời khỏi Atlantis lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, cũng tạo thành rất nhiều chê cười, từ từ cũng thành thói quen. Thái độ của Dạ Xu Mạn thật sự thân thiện, nói một cái chuyện cười của bản thân mình khi vừa mới tiếp xúc nhân loại. Làm bốn người cười đến người ngã ngựa đổ. Ông trời ơi, có phải mỗi người Atlantis đều khôi hài giống như ngươi hay không? Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy ấn tượng của mình về người Atlantis bị phá hủy. Cảm ơn, người khác có khôi hài hay không thì ta không thể nhận xét, nhưng ta cảm thấy ta không tính là khác loại ở trong Atlantis. Thì đúng là thế, thì ra người Atlantis chân chính là như thế này, trước kia ta còn tưởng rằng người người đều là hình tượng cũ kỹ giống như một giáo đồ. Ha ha, đó là hiểu lầm. Ta tới thế giới của nhân loại là có mục đích, chính là để hiểu biết thêm thế giới của đôi bên. Bạn học Vương Tranh chắc là thiên tài đạt được giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật của Liên minh hệ Ngân Hà lần này. Chương 243, quyển 9 chương 20, Người Atlantis, 2. Dạ Xu Mạn nhìn Vương Tranh, ánh mắt có điểm nghi hoặc. Đại ca của chúng ta là toàn năng, còn thông qua vòng đấu loại IG. Đại gia Tô tên này chính là miệng rộng, hiển nhiên cảm thấy chấn trụ người Atlantis, tương đối ngon lành. Cho nên không ngừng nổ banh chành nhà lầu. Ngươi là người có năng lực ít. Dạ Xu Mạn hiếu kỳ hỏi. Vương Tranh lắc đầu. Không phải, đừng nghe Tiểu Tô thổi phồng, chỉ là thông qua chọn lựa của vòng thứ nhất mà thôi. Nghe nói người Atlantis đều có được năng lực cường đại, robot Atlantis cũng là không giống như bình thường. Đối với chuyện này, Vương Tranh cảm thấy phi thường hứng thú. Lần đó sau khi so đấu hắn tìm hiểu một ít tư liệu về robot Atlantis, quả thật đáng sợ. Dạ Xu Mạn cười cười. Lại nói tiếp người Atlantis cũng là một nhánh của nhân loại sớm tách ra mà thôi, chỉ là phương hướng phát triển của chúng ta nghiêng về vận dụng trí óc, robot mặt này quá nặng về lực lượng tinh thần, mà robot của nhân loại lại càng cân bằng hơn một ít, xem như đều có ưu khuyết đi, Vương Tranh có cơ hội hẳn là nên đi Atlantis xem thử. Bốn người sửng sốt, bởi vì ai cũng đều biết người Atlantis không dễ dàng mời nhân loại đi Atlantis. Nếu là có cơ hội nhất định sẽ đi. Các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện đi, lát nữa còn có công việc. Ta phải đi về trước. Dạ Xu Mạn nói. Thật cao hứng khi làm quen được với mọi người, hy vọng có duyên sẽ gặp lại. Mọi người vội vàng đứng dậy đưa tiễn, nhìn bóng dáng Dạ Xu Mạn biến mất ở ngoài cửa sau đó mới ngồi xuống. Đống nhiên Nghiêm Tiểu Tô sờ sờ cái chán. Kỳ quái, vừa rồi có điểm không thích hợp à, người này cũng không phải mỹ nữ, làm sao ta đặc biệt muốn biểu hiện giống ở trước mặt vậy. An Mỹ đưa tay lên mát xa lỗ tai của bạn học Nghiêm. Muốn người đẹp có phải không? Muốn. Không phải em cũng muốn sao? Nghiêm Tiểu Tô hiện tại đã ăn chín An Mỹ, công lực tùy cơ ứng biến đã coi đẳng cấp, đương nhiên An Mỹ cũng không phải thật sự ghen. Cũng rất hiểu con người của Nghiêm Tiểu Tô, chỉ là ưa thổi đến tận trời, thực sự muốn hắn làm ra chút gì, tuyệt đối không có lá gan đi làm tặc, nhưng mà nên đùa giỡn thì vẫn đùa giỡn, nàng là nữ nhân thôi, trời sinh đã không cần giảng đạo lý. Vợ chồng son lại bắt đầu đỡ ở, các loại động tác khó coi, Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô nhanh chóng bại lui. Ta đi xử lý chút văn bản. Diệp Tử Tô không dám nhìn tiếp. Ta đi huấn luyện. Vương Tranh cũng chạy vội. Thời điểm Vương Tranh đến, trong phòng trọng lực đã có người, một người thân ảnh cao lớn, đang làm hít đất ở dưới 3 lần trọng lực. Vương Tranh cũng không khách khí, chấp hành kế hoạch huấn luyện của mình. đối phương cũng chỉ là hơi nhìn qua một chút, cũng không có để ý, dưới 3 lần trọng lực, tên nhóc này trẻ tuổi này rất bướng bỉnh a. Người này là Johnson hai mắt đã hồi phục thị lực, không chỉ như thế, bởi vì trị liệu đã cường hóa gen nên thân thể hắn cũng trở nên cường tráng thêm, từng là dũng sĩ, một lần nữa lại đi ra. Nửa giờ sau, Johnson không thể không chú ý đến thanh niên này, lượng huấn luyện tương đối không nhỏ, nhưng cảm giác dưới 3 lần trọng lực cũng không mang đến áp lực quá lớn cho hắn. Nhóc con không tệ a, học ở trường học nào? Học viện chiến thần. Vương Tranh cười cười, cũng không có dừng lại, vừa huấn luyện vừa mở miệng nói chuyện cũng không dễ dàng. Một trong 3 học viện lớn ở trái đất, đáng tiếc, ta không có thể thi đậu quân giáo. Việc này cũng là một tiếc nuối của Johnson. Giấc mộng của ta cũng là trở thành một người lính quang vinh, học viện quân sự chỉ là nơi để học tập. Có ý tứ, ta muốn tăng thêm gấp đôi trọng lực, ngươi có thể không? Johnson cố ý thử xem đối phương. Không thành vấn đề. Vương Tranh tiếp tục huấn luyện, sau 10 lần hít đất bằng một tay lập tức ngồi chồm hổm kiểu con ít bật 10 lần, sau đó lại là 10 lần hít đất bằng một tay. Trọng lực gấp 6 lần, bả vai châm xuống, nhưng mà cảm giác rất ưa thích, thân thể lập tức có một cổ lực lượng bắn ngược lên, phòng trọng lực nơi này đủ tiêu chuẩn, tốt hơn nhiều so với bên ngoài lắm, trọng lực cũng tương đối ổn định. Johnson cũng là như thế, nếu thân thể sống lại, hắn cũng không ngừng thử dò xét tìm điểm mấu chốt về năng lực của chính bản thân mình. Suốt một giờ, hai người đều không nói gì, đều tự bận việc, như đang ngầm phân cao thấp, nhưng lại tán thưởng lẫn nhau. Lúc này, phòng trọng lực phát ra âm thanh tít tít, trọng lực từ từ biến mất, hệ thống tự động đặt ra thời gian nghỉ ngơi. Johnson đứng lên, đánh giá Vương Tranh, cái đầu bình thường, cơ thể rất vững chắc, thoạt nhìn cũng không phải cường tráng, nhưng tràn ngập lực lượng. Trước kia hắn có điểm khinh thường học viện chiến thần loại phe phái học viện này, đi ra chính là có thể làm ngay sĩ quan nhưng mà căn bản không hề lịch trải qua máu cùng lửa. Mấy tên nhóc dạng đó chỉ là loại thường gọi tốt mã rẻ tuổi. Làm quen một chút, ta là Johnson, thành viên bộ đội đặc chủng. Johnson vươn tay. Vương Tranh hơi hơi sửng sốt, trí nhớ của hắn không tệ, giọng nói này rất quen thuộc, nhất là cái tên Johnson, không phải là trùng hợp như vậy đó chứ. Vương Tranh, học viên mới của khoa điều khiển robot. Xin lỗi, ta xem quá một ghi hình trong CT, bên trong có một chiến sĩ được gọi là ông vua của bóng tối, người này cũng tên là Johnson. Johnson cười ha ha. Không nghĩ tới ở nơi này cũng bị nhận, xem ra ta thật có chút danh khí, anh bạn nhỏ chúng ta rất hợp nhau, nếu không cùng nhau uống một chén, đúng rồi, ngươi trưởng thành chưa? Vương Tranh nhún nhún vai. 10 tuổi đã bắt đầu uống rượu. Ha ha, thì ra là người đồng đạo, ở chỗ này chờ ta một lát, ta trở về lấy. Trở lại phòng, 4 người thoạt nhìn không thể nào đứng đắn đang ở trên giường Johnson đánh bài, chơi đùa đến khí thế ngất trời. Mấy thằng nhóc các ngươi, lại mang giày leo lên giường của lão tử. Cười mắng một tiếng, Johnson đi đến một bên. Rượu của lão tử đâu? Không phải ta làm, con thỏ uống. Một tráng hán đen thui chắc lùn hắc hắc cười, vẻ mặt trông rất thành thật, nhưng kỳ thật trong nhóm người này hắn là người làm nhiều chuyện xấu, bụng dạ có chút đen tối. Ông trời ơi, tên đen nhà ngươi, chuyện xấu gì cũng, lên đầu lão tử đổ, ngươi dám nói ngươi không có uống. Con thỏ là cái người da trắng cao to, một thân dữ tợn hình xăm đều nhanh đem người chôn mất, mặt bên trái xăm một con thỏ màu đen, nhe răng trợn mắt. Rất là bắt mắt. Nói như đánh rắm, đầu trọc, đi kiếm mây chai, nhưng mà đừng gây chuyện. Johnson mắng một tiếng. Yên tâm đi, giao cho ta. Đầu trọc, đấu trọc to, chán cột lấy khối vải đỏ, nói là hòa thượng xuất thân từ thế gia, tính cách cũng thành thật giống hòa thượng, thân thủ tương đối tốt. Khu, đại ca, ngươi trở về có chút sớm a? Không có việc gì, đúng rồi, Phượng Hoàng, lần này trừ chúng ta ra, còn có ai lên tàu đi chuyến lữ trình lần này? Phượng Hoàng là nữ giới. Nhưng tâm tính tuyệt đối là đàn ông, ai dám coi nàng là giống cái, khẳng định bị nàng đánh đến chết. Chương 244, quyển 9 chương 21, duyên phận. Cho dù vậy, nguyên nhân thân thể là nữ tính Phượng Hoàng cũng có tính cách phi thường nhắn nhủi, là người đảm nhiệm tình báo cùng phân tích trong tiểu đội của bọn hắn. Một đám nhà khoa học mà thôi, còn có mấy học viên, giống như được giải thưởng khoa học kỹ thuật gì đó. Không phải người cùng một đường với chúng ta. Không có cao thủ. A, xảy ra chuyện gì? Johnson gật gật đầu. Không có việc gì, chỉ là vừa rồi đi huấn luyện, nhìn thấy một tên nhóc không tệ, 6 lần trọng lực còn có thể làm hít đất bằng một tay. Nói chuyện, Johnson cũng leo lên giường, cũng không cởi giày cầm lấy bài của đầu trọc rồi đánh. Vãi chuyện, đó tính là cái gì, loại gà con này, ta dùng một cái ngón tay cũng có thể vặn ngã. Cút sang một bên đi, thằng nhóc này rất hợp khẩu vị, lại là khoa điều khiển robot. Thôi đi, đại ca, mấy tên từ học viện đi ra, nhiều nhất vào bộ đội mặt đất hốn vài ngày liền thăng trước. Không phải một cùng một loại người với chúng ta. Johnson cười cười, không có nói thêm gì, 4 người cùng nhau thét to chơi tiếp. Hơn 10 phút sau, đầu chọc giống như con khỉ linh hoạt chạy trốn tiến vào. Chúng ta uống có chút nhiều. Có người bắt đầu theo dõi, thật vất vả mới lấy được, xem ra cần tiết kiệm uống ít một chút. Chiến hạm ổ lìm phủ tuy có rượu, nhưng không phải chuẩn bị cho bọn họ, hơn nữa thẳng thắn nói bọn họ không hợp nhau với toàn bộ người trên chiến hạm, như là không cùng một thế giới. Nếu không phải nhiệm vụ mà bọn họ chấp hành có vẻ đặc thù thì bọn họ còn không có tư cách ngồi trên chiếc chiến hạm này. Đồng dạng bọn họ cũng xem thường đám ẻo là cả ngày tránh ở trong chiến hạm, càng chịu không nổi thói chỉ tay năm ngón của bọn họ, cho nên thà rằng tránh ở trong phòng đánh bài. Mang theo rượu trở lại phòng huấn luyện, Johnson cũng không biết nhóc con tên là Vương Tranh còn có ở đó hay không, nói thật chính là rất hợp ý. Nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho Johnson chấn kinh rồi, điều này sao có thể? Gấp 10 lần trọng lực. Hơn nữa xem đi lại, thời gian mở ra gấp 10 lần trọng lực cũng đã được năm rồi. Thấy Johnson đến, Vương Tranh cũng tắt trọng lực đi rồi đứng lên. Tên nhóc nhà ngươi thật đúng là khó lường a, cầm lấy. Nói xong ném một chai, hai người mỗi người một chai dựa vào tường nói chuyện phiếm. Johnson nói một ít chuyện hắn gặp được, cùng vài người đồng đội của hắn, kỳ thật bọn họ không thể lý giải. Bởi vì vài người trong số họ vẫn bị vây trong trạng thái chiến đấu, cuộc sống bình tĩnh giống như là một thế giới khác đối với bọn hắn. Nhưng mà Johnson đã trải qua một lần như vậy, cảnh giới tinh thần đã tăng lên. Vương Tranh cũng nghe đầy cảm xúc, lúc trước hắn chỉ cảm thấy chiến sĩ không nên cứ mai một như thế, không nghĩ tới ở trong quá trình trị liệu, có lẽ là ý chí nổi lên tác dụng, Johnson chẳng những khôi phục, cường độ thân thể cũng được tăng lên, đồng thời quân đội cũng giao trọng trách, xem như người gặp may mắn trong tai nạn. Johnson cũng nghe lý tưởng của Vương Tranh, nghe được Vương Tranh từ nhỏ đã muốn làm chiến sĩ robot, Johnson thiếu chút nữa cười vang lên. Lại chuyện này, ta cứ tưởng chỉ có ta bị lừa, thì ra ngươi cũng bị cái quảng cáo kia lừa dối. Trong tiềm thức mỗi nam nhân đều có giấc mộng anh hùng, cũng không phải tất cả mọi người theo đuổi quyền thế. Cũng không phải là rất tốt sao, nếu không phải vận khí tốt, đừng nói học viện quân sự, cũng chưa có người muốn ta đi tham gia quân ngũ. Vương Tranh nói chuyện trị số gen của mình có 28 nói ra, Johnson cũng là cười to. Nhóc con, người trái đất chúng ta có câu cổ ngữ, trời càng khó khăn là để rèn luyện mình, từ nhỏ chịu khổ có thể mài giũa ý chí. Rèn luyện gân cốt gì gì đó, dù sao ý tứ chính là thế, vương hầu danh tướng tương lai ai biết được, ngươi là khối mầm tốt. Hy vọng đi, kỳ thật cùng lúc là thực hiện giấc mộng của mình, về phương diện khác ta cũng hy vọng thông qua sự cố gắng của bản thân để có thể xứng đôi với cô gái mà mình thích. Uống chút rượu, Vương Tranh không khỏi nhớ tới Ina, cùng nói chuyện với Johnson rất nhẹ nhàng, người như vậy giống như huynh trưởng, là người có thể thổ lộ tình cảm. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, cho nên mới phải sống phấn khích, chỉ cần bản thân ngươi cảm thấy đúng. Cảm thấy giá trị, thế giới phản đối lại như thế nào? Ha ha, đúng vậy, nam nhân sẽ cần hung ác một chút đối với bản thân. Bằng không thì để nam nhân khác đến hung ác với ngươi. Johnson bổ sung một câu. Vương Tranh sửng sốt, cười to. Kinh điển A, vì những lời này cùng một ly. Lúc tách ra cũng rất tiêu sái, có lẽ sẽ gặp lại, có lẽ từ nay về sau sau cũng không còn gặp lại, nhưng người còn sống, có trải qua như vậy chính là một loại hạnh phúc. Vương Tranh hừ hừ cười nhỏ. Mặc dù có điểm ngũ âm không được đầy đủ, nhưng mà rất vui vẻ, hắn gặp được chiến sĩ chân chính, là sống lại từ trên ranh giới tử vong, hơn nữa thái độ rất thản nhiên. Đây là cảnh giới mà hắn hướng tới, bình thường trong trường học tiếp xúc nếu không phải là một ít bạn nhỏ nội tâm cao ngất trời thì cũng chính là một đám non nớt tự xưng là cao thủ, không có cách nào khác so với. Lắc qua lắc lại Vương Tranh thấy được Tiếu Phỉ ngay mặt mà đến, đối với người nào đó mà nói đây là một chuyến lữ hành phi thường khoái trá. Nhưng mà đối với Tiếu Phỉ, quả thật là một cơ hội làm việc khó có được, giống như cả cuộc đời của nàng chính là sinh ra để nghiên cứu, tình nhân của nàng chính là khoa học. Tiếu Phỉ có chút tiểu tụy, xem ra thực nghiệm cũng không có tiến triển quá lớn, mặc dù nhận được một bút kinh phí cực lớn duy trì, nhưng mà cũng phải trả giá thật lớn, nghiên cứu không thể trì trệ không tiến, bên đầu tư cũng không ngừng hỏi đến tình huống nghiên cứu. Nhìn thấy Vương Tranh, trên mặt Tiếu Phỉ lộ ra vẻ tươi cười, chuyện này đều là một vai nàng chống đỡ. Mới tí tuổi đầu mà đã uống rượu. Lá gan không nhỏ a, bạn học Vương Tranh. Khu khu. Chuyện này. Thưa cô, em cũng chỉ uống có một chút như vậy. Đều nói rượu có thể tăng thêm can đảm, nhưng vừa thấy Tiếu Phỉ thì Vương Tranh liền tỉnh rượu. Xem bộ dạng của em kìa, hiện tại là ngày nghỉ. Em lại trưởng thành, đừng uống quá nhiều là tốt rồi. Có rảnh mà thôi quên đi, linh cảm thứ này thật sự không phải cả ngày nghiên cứu mới thành được. Mặc dù Tiếu Phỉ đang cười, nhưng Vương Tranh vẫn thấy được sự mỏi mệt, đồng nhiên trong lúc này có chút không đành lòng. Mặc dù ý của lão cổ là muốn tiến hành theo chất lượng, đừng quá nhanh. Thưa cô, kỳ thật mấy ngày nay em là có chút ý tưởng không quá thành thục, vừa lúc muốn nói với cô. Vương Tranh nói. Đầu óc nhanh chóng xoay tròn phân tích, tách cho ra một phương hướng. A, em nói nghe thử xem. Tiếu Phỉ cũng không có quá để ý, dù sao rất nhiều cửa ải khó khăn cả đời đều không phá được được, làm sao lúc nào cũng có thể nói là có ý tưởng được. Em suy nghĩ, nếu chúng ta có thể dùng phương thức định vị tương đối thì tại sao không nghĩ đến dùng tốc độ tương đối này, cũng giống như không gian gấp khúc, chỉ cần hai mục tiêu nhất trí gấp khúc, kỳ thật không phải cũng giống như trong hiện thực sao. Chương 245, quyển 9 chương 22, ôm cột, 1. Vương Tranh nói, sau đó Tiếu Phỉ liền hóa đá. Đạo lý đơn giản cỡ nào, vì sao cho tới bây nàng cũng không suy nghĩ ở mặt này đây. Đương nhiên việc bọn họ phải làm là rời đi lý luận không gian, từ trạng thái không gấp khúc sang trạng thái gấp khúc, nhưng giữa hai không gian gấp khúc, cũng không có thực hiện, đây là bước đầu tiên A. Tiếu Phỉ bỗng nhiên kích động tiến về phía trước một bước, mặt cười ửng hồng, sau đó lại im bặt mà chỉ. Em đúng là tên nhóc đáng yêu, nếu không phải trong lòng em đã có người thương thì cô sẽ thu em rồi. Đi thôi, lập tức theo cô đến phòng thí nghiệm, nói cho mọi người biết tin tức tốt này. Không cần phân trần, kéo Vương Tranh bước đi, lần này quả thật là tự làm bậy à, hắn còn phải trở về nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nhìn Tiếu Phỉ hạnh phúc vui vẻ như vậy, dường như cũng đáng được. Tuy rằng Vương Tranh vẫn muốn làm chiến sĩ robot, nhưng mà hắn cũng hiểu được nhân loại có thể có được thành tựu như hôm nay cũng toàn dựa vào các nhà khoa học vĩ đại, bọn họ cống hiến toàn bộ cuộc đời mình, đáng giá tôn kính. Còn có một ông lão cũng như thế. Tuy rằng trí không ở nơi này, nhưng hơi quan tâm một chút thì được, bạn học Vương vẫn giàu có tinh thần hy sinh. Kết quả, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bộc phát ra tiếng hoan hô chấn động, chiến hạm ổ lỉm phủ đều như là rung rung một chút. Vương Tranh cũng không bị một đám người vây quanh thay nhau sờ soạn một hồi. Mắt cô rung đùi đắc ý nhìn chằm chằm Vương Tranh, há miệng thở dốc, nói cái gì cũng không nói ra được, cuối cùng biến thành cười to. Hắn là thành viên trung tâm của đoàn đội, tự nhiên biết đang gặp phải một ít vấn đề, tuy rằng không nghiêm trọng như vậy, nhưng mà ít ra cần phải có cái phương hướng, từ lý luận vận dụng đến thực tế thời gian chuyển hoán càng ngắn càng tốt, không nhất định phải toàn bộ, nhưng ít ra có một bộ phận mới được. Thật không biết Vương Tranh đầu óc của tên nhóc này là như thế nào lớn lên, uống hơi say cũng có thể nghĩ ra đột phá như vậy. Xem ra về sau ta cũng muốn uống chút rượu để có chút tư tưởng mới được. Đám người Diệp Tử Tâu nghe thấy cũng xông tới rồi, đều là mừng rỡ. Cao hứng một hồi lâu, Tiếu Phỉ mới vỗ vỗ tay. Trước không vội mà chúc mừng, mắt cô, chúng ta phân công chia nhau phá giải, trước dựng tốt lý luận giảng giáo. Tuy rằng phải tăng ca nhưng mà mọi người rất hưng phấn. Rời khỏi tinh hệ Miệu Kỳ, vượt qua đường hầm không gian thứ hai, phi thuyền đến tròm sao Nhân Mã, đối với mọi người lần đầu tiên tham gia du hành vũ trụ vẫn hào hứng bừng bừng. Đám người Tiếu Phỉ hoàn toàn điên cuồng, Vương Tranh đưa ra đề nghị tương đối có ý tưởng, Tiếu Phỉ cùng Marco mang theo đoàn đội toàn lực tiến hành phá giải. Vốn là muốn chộp Vương Tranh tới để cùng nhau tiến hành thực nghiệm, nhưng câu nói đầu tiên của bạn học Vương Tranh đã thuyết phục hai người. Hắn là đi theo lưu phái tưởng tượng tự do để suy nghĩ, nếu như cả ngày nhốt tại phòng thí nghiệm khẳng định sẽ trở nên ngu ngốc. Lý do này làm cho Marco đều dở khóc dở cười, biến thành một đám người bọn họ giống như là làm công cho Vương Tranh. Nhưng mị lực của khoa học làm cho đám người này liền quên đi chuyện này. Tất cả nhân viên công tác cùng hành khách xin chú ý, phi thuyền sắp tiến hành 12 giờ tiếp tế tiếp viện ở hành tinh Norton, mọi người có thể nghỉ ngơi mua sắm ở cảng không gian khu thương mại. Hành tinh Norton là nơi sớm nhất nhân loại tiến trú ở tinh hệ Nhân Mã, trạm tiền tiêu của quân đội, có tài nguyên khoáng sản phong phú, trọng lực gấp 5 lần so với trái đất, trước mắt cũng là cảng tinh cầu khoáng sản quan trọng nhất trong tròm sao Nhân Mã. Giọng nói của thiếu úy Triệu Tinh thật sự là dễ nghe. Đại gia Tô bộ dáng lộ ra rất hưởng thụ. Một bên An Mỹ trắng mắt liếc mê gái Tô một cái. Xem ra anh có tình có ý với cô ả kia à, muốn để em giúp anh nhớ lại mối tình đầu của mình hay không? Đại gia Tô lập tức đánh dùng mình, lau mồ hôi. Em yêu, chỉ đùa một chút, đừng dọa anh, sẽ gặp ác ngộng. Dù sao thời gian còn dài, mọi người có thể đi cảng không gian mua sắm, mang theo chút đặc sản của hành tinh Mặt Tợn, nhưng chớ đi xa. Ta có hội nghị cần phải tham gia, sẽ không đi cùng các ngươi. Diệp Tử Tô nói, Diệp Tử Tô cũng không phải đi du lịch, lần này OMG nương theo gió đông khuyết trương quy mô, ven đường dừng lại vài địa phương. Chi nhánh của công ty OMG đều phái người tới đón tiếp, chỉ vì là tình cầu khoáng sản quan trọng của nhân loại, nhu cầu số lượng đối với robot dùng trong nông công nghiệp của hành tinh Norton cũng rất lớn, lần này Diệp Tử Tô cũng hy vọng có thể mở rộng nghiệp vụ ở hành tinh Norton. Tuy rằng mấy giờ hội đàm không nhất định sẽ có tiến triển gì, nhưng tóm lại là bắt đầu tốt. Nhất là nương theo lần giải thưởng cống hiến khoa học kỹ thuật này, cũng là có thể tuyên truyền một chút về tầm mắt cùng viễn cảnh phát triển trong tương lai của tập đoàn OMG, để cho các công ty hợp tác có được sự tin tưởng. Toto, ngươi bận việc cứ đi, nếu không để cho Vương Tranh đi theo ngươi làm hộ vệ. An Mỹ cười nói. ta đi thảo luận sinh ý cũng không phải đánh nhau, các ngươi đi chơi đi, nhớ chụp nhiều ảnh chụp một chút. Diệp Tử Tô hiểu ý cười. Diệp Tử Tô theo nhân viên công tác rời đi, Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mị thì cao hứng ngồi xe đệm từ tiến vào khu thương mại trong cảng không gian của hành tinh Nọt Tờn. Trình thể và trình độ kinh tế của hành tinh Nọt Tờn cũng không khác gì trái đất, nhưng có một vài điểm khác hẳn là hoàn cảnh sinh thái, tuy rằng lực hấp dẫn rất lớn, dẫn tới sự sinh trưởng thực vật cao lớn, nhân loại đã trải qua hơn ngàn năm thống trị, tinh cầu này cũng dần dần từ một tinh cầu thuần khoáng sản biến thành tinh cầu mà nhân loại có thể ở lại. Thế hệ di dân đầu tiên đều sinh hoạt ở trong các khu vực có lắp đặt thiết bị phản trọng lực, nhưng từ một thế hệ tiếp nối một thế hệ mới sinh ra, người Nọt Tờn cũng dần dần xuất hiện nhân loại hoàn toàn có thể thích ứng 5 lần trọng lực, cũng dần dần cắm rễ ở tinh cầu này. Theo bọn họ chính là người của hành tinh Nọt Tờn. Nhân loại gen tiến bộ tuy rằng có vẻ thong thả, nhưng lực lượng gen rất cường đại, hiện tại thế hệ mới đa số đều có thể thích ứng tình trạng ở nơi này, cũng cấu thành hành tinh Nọt Tờn phát triển. Bởi vì vị trí hành tinh Nọt Tờn ở chòm sao Nhân Mã, cho nên ở trong liên minh Nhân Mã cũng là có địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa những binh lính của hành tinh Nọt Tờn bọn họ đều cường hãn, chuyên cho ra chiến sĩ lái robot, dù sao cốt cách cùng sức bật nếu có thể thừa nhận 5 lần trọng lực, những tinh cầu khác cũng không thể so sánh được. Đồng thời, tuy rằng trọng lực rất lớn, não bộ của mọi người nơi này cũng không chịu ảnh hưởng, mật độ xương cốt nếu trong nhân loại lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, đây cũng là chỗ thần kỳ của bọn họ. Chương 246, quyển 9 chương 23. Ôn cột, 2. Công dân hành tinh Nọt Tờn cũng là quân đội liên bang Ngân Hà ưu ái nhất, địa điểm trưng binh ưu tiên, cùng trái đất hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người trái đất muốn đạt được tư cách binh lính tiến vào quân đội liên minh hệ Ngân Hà dường như là không có khả năng, hàng năm tỷ lệ trưng binh thành công đại khái là 1/3000, mà hành tinh Nọt Tờn bên này cao tới 3/1. Đại gia Tô vừa xem tư liệu vừa chém. Có châu bò như vậy không, bộ dáng nổ muốn sập trời, dường như quân lực hành tinh Nọt Tờn cũng không lên được mặt bàn A. Vương Tranh cười cười. Hành tinh Nọt Tờn coi như có được lịch sử chiến tranh đã lâu, nhất là trong quá trình đối kháng chủng tộc trùng dạ gỗ, lấy được chiến tích ngạo nghễ, nơi này thừa thải chiến sĩ robot, nhưng ở mặt chiến sĩ vũ trụ thì kém một ít. Nói cách khác, thân thể đè ép đầu óc. Đại gia Tô vui vẻ. Thời đại tinh tế đại hàng hải, địa vị của chiến sĩ trên hạm đội cao hơn chiến sĩ lái robot, trừ phi ngươi là chiến sĩ robot lái chiến hạm, nhưng có thể trở thành chiến sĩ robot lái chiến hạm đều là tinh anh trong tinh anh. Được xưng toàn năng, có thể lái được robot, cũng có thể điều khiển chiến hạm. Được rồi, chúng ta tới du lịch, các ngươi có thể nói chút gì khác hay không? An Mỹ có chút chịu không nổi cặp đôi không ra anh cũng không ra em này. Đây là cái gì? Thoạt nhìn bộ dáng ăn rất ngon miệng. Nghiêm Tiểu Tô cầm lấy một bao gì đó giống như quả đông lạnh. Quý khách tôn kính, xin chào ngài, đây là đặc sản hành tinh Nọt Tờn, tinh dịch nhạy bén, rất giàu các loại albumin, axit amin, bổ âm trắng dương, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần 5.000 tiền ngân hà. Một bên hệ thống điện tử lập tức giải thích. Nghiêm Tiểu Tô ngẩn ngơ, lập tức ném đi xuống. Dỡ nha, ca không cần thứ này. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng đây là tráng dương đại hoàn đan sao mà đòi 5.000. An Mỹ cười to. Thật vất vả đến hành tinh Nọt Tờn, chỉ là mua này nọ cũng quá bèo, chúng ta đi dạo hành tinh Nọt Tờn một chút đi. Thời gian kịp sao? Hơn 12 tiếng, dư giả, ta tra qua một chút, vài tour chỉ có khoảng 6 tiếng rất nhanh và tiện, quay chụp một ít. Đều nói phong cảnh hành tinh Nọt Tờn rất đặc sắc. An Mỹ nói, đã không chịu nổi, bé gái luôn tràn ngập hứng thú đối với hoàn cảnh mới mẻ kỳ lạ. Đại ca, người muốn đi không? Vương Tranh nhìn bên ngoài. Đi chứ, chỉ cần không chậm trễ hành trình là được, ta cũng muốn nhìn một chút. Chi phí của tour du lịch mỗi người 3.000, kỳ thật chính là để người hướng dẫn du lịch trở du lãm một vòng, quả thật không tiện nghi, nhưng từ xa đến đây một chuyến, tiền tiêu kiểu này cũng coi như đáng giá. Bộ dạng của nữ nhân viên hướng dẫn du lịch trông rất được, cũng hay nói, nhất là thời điểm đại gia Tô nhìn thấy mỹ nữ liền trở nên rất rộng rãi, liền bao nhiêu, không biết lão Nghiêm cho hắn bao nhiêu. Đôi khi Vương Tranh cũng rất quan tâm, tiểu tử này cái miệng ba hoa cả ngày, nói không chừng ngày nào đó bị An Mỹ đá đít, nhưng dường như An Mỹ cũng không tức giận đối với chuyện này. Ba vị bạn học, bởi vì hành tinh Nọt Tờn có trọng lực cùng khoáng vật phong phú, làm cho thực vật ở nơi này đặc biệt cao lớn cứng rắn, đây là đặc điểm của hành tinh Nọt Tờn. Ở địa phương khác rất khó nhìn đến. Mỹ nữ hướng dẫn du lịch nói. Chỉ có điều trọng lực nơi này quá cao, trong lúc đi tham quan xin hãy mang theo mình đồ bảo hộ phản trọng lực, không nên bỏ đi, đã từng có một quý khách bỏ đi, kết quả xương cốt toàn thân bị hao tổn. Biết được ba người là đến từ học viện chiến thần ở trái đất học viên, hướng dẫn du lịch cũng cười tươi hơn, nàng cũng là học viên, lợi dụng ngày nghỉ để làm thêm. Du lãm là có đường dẫn riêng, rất nhanh chạy ra khỏi cảng không gian. hô hấp không khí thiên nhiên mới mẻ, Vương Tranh nhịn không được duỗi thân người. Người ngồi lâu trên phi thuyền vũ trụ, vừa rơi xuống đất đều đã có loại cảm giác này, nhất là Vương Tranh, hắn cảm giác được lực lượng cường đại. Đây là điều hoàn toàn không thể so với mặt trăng cùng thành phố không gian, tinh cầu này ẩn chứa lực lượng thiên nhiên rất cường đại, gần với trái đất, nhưng kỳ quái là so sánh với trái đất lại càng dễ dàng tiếp xúc, dường như hết thảy nơi này đều tràn đầy hảo cảm đối với hắn. Năm giác quan của hắn trở nên vô cùng rõ ràng, ý thức bắt đầu bắn ra bốn phía, lúc này Nghiêm Tiểu Tô cùng An Mỹ đang làm các loại tạo hình để chụp ảnh, rồi sau đó trở về đăng lên FB để khoe với bạn bè. Người đẹp hướng dẫn du lịch cũng tương đối phối hợp, còn theo chân bọn họ cùng nhau chụp ảnh chung. Vương Tranh lại là tự tập trung vào ý thức của bản thân để cảm thụ, rất nhanh ngay cả lời nói chuyện của những người khác cũng đã biến mất. Sau khi trải qua vài nơi phong cảnh phi thường có điểm đặc sắc trên hành tinh Mặt Tợn, xe đệm từ đi tới một cửa cổ xưa rất cũ của khu vực khai thác mỏ nhìn giống như là nhà bảo tàng. Ba vị, mấy trăm năm trước nơi này là một cái khu vực khai thác mỏ cổ xưa, hiện tại biến thành nhà kỷ niệm. Hành tinh Nọt Tẩn của chúng ta là lập nghiệp từ khoáng sản, hoàn cảnh cũng từng bị phá hư. Nhưng ở dưới sự kiến thiết chúng ta, đã biến thành một trong những khu sinh sống tốt nhất cho nhân loại ở lại. Truyền thuyết tinh cầu của chúng ta từng sinh ra một vị lãnh tụ vĩ đại. Sally, người đẹp hướng dẫn du lịch cười nói. Lãnh tụ vĩ đại, là ai thế? Không biết, chúng ta cũng không biết tên, nhưng mà thế hệ trước đều nói như vậy. Sally nói, An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô cũng nghe rồi cười, nếu nói vĩ nhân, trái đất sinh ra nhiều lắm. So lịch sử, ai cũng không thể so sánh cùng trái đất. Các ngươi có thể đi xuống đến gần để xem, nhớ mang lên bảo hộ phản trọng lực, nếu có chút vật kỷ niệm ưa thích cũng có thể mua, nơi này càng rẻ hơn một ít so với cảng không gian. Xạ Lì cười nói, Tiểu Tô, nhanh lên, xem a, ưa thích người máy cổ xưa, quả thực đây chính là đồ cổ siêu cấp. Ha ha, đây là người máy phụ trợ khai thác mỏ lúc ban đầu, thời điểm bắt đầu khai thác hành tinh Nọt Tẩn di dân cũng không nhiều. Có thể nói một nửa công lao đều là dựa vào bọn họ. Tuy rằng Vương Tranh đi theo ba người, nhưng tâm thần cũng không ở trong này, từ khi hắn bước lên mặt đất hành tinh Nọt Tợn, nháy mắt, nội tâm còn có thêm một loại cảm giác không hiểu được. Dần dần Vương Tranh tụt lại ở phía sau, theo bản năng bỏ thiết bị bảo hộ phản trọng lực, thứ này cách trở tiếp xúc giữa hắn cùng với hành tinh Nọt Tợn. Vương Tranh nhẹ tay từ từ vuốt ve cánh cửa cũ nát kia, mặt trên có dấu vết móng vuốt lần lượt thay đổi tung hành, hẳn là chủng tộc trùng dạ gỗ lưu lại. Nghĩ đến khu vực khai thác mỏ từng bị nhân loại xem thành chỗ tránh nạn chống cự chủng tộc trùng dạ gỗ xâm nhập. Trong nháy mắt tiếp xúc đến, Vương Tranh giống như hóa đá, một hình ảnh mờ nhạt nhảy vào trong óc, một người tuổi còn trẻ liền đứng ở trước mặt hắn, khuôn mặt mang theo nụ cười nhìn hắn, sau đó gật gật đầu, từ từ lại biến mất. Chương 247, quyển 9 chương 24, Vương Phong Lý Động, 1. Trong phút chốc, Vương Tranh tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu, bí quyết quy nhất rất tự nhiên mà vận chuyển. Khác với lúc trước, trước kia bí quyết quý nhất chính là vận chuyển ở trong cơ thể, mà lần này hắn lại cảm nhận được lực lượng thiên nhiên ở bên người hắn cũng theo đó vận chuyển. Chuyện này, hắn có thể cảm nhận được đất nước gió lửa không gian năm nguyên tố lớn lực lượng trở nên rõ ràng, chẳng những cảm thụ, dường như hắn còn có thể điều động. Đây là ảo giác sao? Đại ca, ngươi đừng làm ta sợ, không được, xem ra ta muốn làm hô hấp nhân tạo. Đại gia Tô bất đắc dĩ nói. Vương Tranh mở mắt ra. Cút sang một bên đi. Về sau cho dù gặp được loại tình huống này, phiền toái tìm một người đẹp đến. Vương Tranh đẩy Nghiêm Tiểu Tô ra, một bên Xạ Lì dở khóc dở cười, vô vô bộ ngực. Hù chết, ta còn tưởng rằng ngươi bị làm sao. A, ta vừa rồi có điểm thất thần, làm sao vậy? Vương Tranh nghi hoặc hỏi. Mới vừa rồi ngươi gắt gao cầm lấy cây cột này, giống như yêu thích cây cột, kéo ngươi mà ngươi cũng không nhúc nhích chút nào. An Mỹ nói, Vương Tranh tên này luôn thích làm ra những chuyện kỳ quái. Vậy sao? Vừa rồi ta y đang suy nghĩ một chuyện có chút thất thần. Ngươi cũng đủ kỳ quái, thất thần đều có lực như vậy, ba người xìm kéo không ra. Xạ Lì hiếu kỳ nhìn Vương Tranh chỉ dùng một bàn tay, ba người bọn họ dùng sức như thế nào cũng không chút sức mẻ. Ha ha, đại ca của chúng ta chính là vương bài trong học viện quân sự. Đại gia Tô cười nói. Xạ Lì a một tiếng, cũng không có kinh ngạc. Tiêu chuẩn của trái đất ở nơi này dường như không tính là chuyện đặc biệt gì. Nhưng mà ánh mắt lại nhìn vào trên người Vương Tranh. A, tại sao ngươi lại tháo xuống thiết bị bảo hộ? Vương Tranh nhìn mỉm cười. Không có việc gì, năm lần trọng lực ta còn có thể thừa nhận. Ngươi xác định, chuyện này cũng không phải là có thể cậy mạnh. Xạ Lì hồ nghi nhìn Vương Tranh, có không ít người đều thích cậy mạnh, cho nên trước khi xuất hành đều phải ký kết hiệp nghị, nếu là tự tiện tháo xuống bảo hộ, tự gánh lấy hậu quả. Vương Tranh thoải mái cử động cánh tay. Thật sự không có việc gì. Ngày thường huấn luyện dùng qua 5 lần trọng lực, ta cảm giác đất ở nơi này trọng lực đại khái không đến 5 lần, hơn nữa càng tự nhiên một ít, cảm giác đông cứng hoàn toàn bất đồng với cùng phòng huấn luyện. Xã lì trong ánh mắt nhiều hơn một tia bội phục. Trọng lực nơi này chuẩn xác ước chừng ở 4.6 đến 4.9, hơn nữa người hành tinh nọt tẩn chúng ta cho rằng trọng lực của thiên nhiên có tính bảo hộ, nó ban ân là chúc phúc cho nhân loại. Quả thật là vậy, xin lỗi, ta có thể dừng lại trong chốc lát sao? Vương Tranh nói. Đương nhiên có thể, thời gian còn nhiều, chúng ta có thể chờ ngươi. Khoảng cách giữa xã lì lập tức cùng Vương Tranh kéo gần lại, đối với người có thể thích ứng trọng lực trên hành tinh nọt tẩn, những người này có thể được người hành tinh nọt tẩn tôn trọng. Vương Tranh lại nhìn khu vực khai thác mỏ, nhưng mà hình ảnh mới vừa rồi không có ở xuất hiện, chẳng lẽ là ảo giác? Chắc chắn sẽ không, hắn là không bao giờ xuất hiện ảo giác, Vương Tranh tuyệt đối tin tưởng lực lượng tinh thần của mình, sẽ không bị đến quấy nhiễu. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, hắn như là tăng lên một cảnh giới. Bí quyết quy nhất vận chuyển không giống như bình thường. Điều này sao có thể? Dù sao ở bên ngoài không quá tiện, bằng không Vương Tranh thật muốn lập tức gọi Khô Lâu đi ra để hỏi cho rõ. Chẳng lẽ là ảnh hưởng của hình ảnh kỳ quái vừa rồi? Hắn chợt cảm thấy có điểm không thích hợp. Cho dù là tình huống của hắn, tuy rằng không sợ 5 lần trọng lực, nhưng mà không đến mức trên người không có cảm giác ca. Đây hoàn toàn là hai loại khái niệm. Sally, vừa rồi ngươi nói hành tinh nọt tẩn của các ngươi từng xuất hiện qua một vĩ nhân, là chuyện gì xảy ra? Hi hi, đó là truyền thuyết. Kỳ thật là bà nội ta nói cho ta biết, bà nội ta nói, là của bà nội trước đây của bà từng kể cho bà nghe. Thời đại trận chiến lớn giữa chủng tộc trùng dạ gỗ cùng nhân loại, hành tinh nọt tẩn của chúng ta sinh ra một vị người có bản lĩnh vô cùng cường đại. Nắm tay của hắn có thể đánh tan bầu trời, chân của hắn có thể đạp vỡ mặt đất, kỳ thật là hắn tiêu diệt chủng tộc trùng dạ gỗ. Xã lì nói. Một bên Nghiêm Tiểu Tô nhịn không được chém bậy. Vậy bà nội ngươi có nói cho ngươi kỳ thật là bà ấy đang nằm mơ hay không? Xã lì cũng không tức giận. Truyền thuyết này ở hành tinh nọt tẩn rất nhiều, tuy rằng không cách nào chứng minh, nhưng mà chúng ta tin tưởng. Hành tinh Nọt Tẩn có một vị anh hùng như vậy. Kỳ thật ngay cả thế hệ trẻ hiện tại trên hành tinh Nọt Tẩn cũng không tin, nhưng thế hệ trước đều truyền xuống. Mọi người cảm thấy thú vị cũng cứ như vậy truyền xuống. Trong đầu Vương Tranh hiện ra hình ảnh vừa rồi chợt lóe lên đã mất. Bộ dáng đã mơ hồ, nhưng mà Vương Tranh lại nhớ kỹ ánh mắt kia, đó là ánh mắt hùng bá thiên hạ. Liếc mắt một cái bao quát thiên hạ. Đây là cái dạng người như thế nào? Nửa giờ trôi qua, bọn họ đã dừng lại thời gian rất lâu, đến lúc phải đi về. Trước khi đi, Vương Tranh nhìn thoáng qua khu vực khai thác mỏ cổ xưa, trên thế giới này tồn tại rất nhiều bí mật. Trên đường trở về, An Mỹ cùng Nghiêm Tiểu Tô líu díu giống như đôi chim nhỏ, hai người còn trao đổi số điện thoại với Xã Lì, coi như là nhiều hơn một cái bạn bè từ hành tinh Nọt Tẩn, cũng mời Xã Lì có rảnh đến trái đất vui đùa. Một chuyến này thắng lợi mà trở về, mua một đống lớn vật kỷ niệm, còn làm quen bạn bè mới, mà Vương Tranh vừa về đến liền chui vào phòng của mình. Tiểu Tô, anh xem bạn thân của anh thảm biết bao nhiêu. Em sớm nói công chúa cái gì đó là không đáng tin cậy, nam nhân cần thực tế đến nơi đến chốn. An Mỹ nói. Nghiêm Tiểu Tô ho khan vài tiếng, đây là đang nói cho hắn sao. An Mỹ, chúng ta có thể tạo cơ hội, nhưng không cần lo cho nhiều, anh cảm thấy loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, nếu không có duyên phận, mạnh mẽ tác hợp cũng không tối cho hai bên. Được rồi, đừng ở trước mặt em ra vẻ tình thánh, anh ra sao ta còn không biết sao, dù sao em đứng về phe khuê mật của em. An Mỹ trắng mắt liếc Nghiêm Tiểu Tô một cái, nàng là điển hình yêu ghét rõ ràng, đâu thèm để ý đối phương là ai, nàng còn không sợ. Anh kiên định đứng ở bên em. Nghiêm Tiểu Tô cười nói. Anh thức thời đó, buổi tối cho anh chút ngon ngọt. À, phải không, nếu không chúng ta. Đại gia Tô tiến đến bên thai An Mỹ nhỏ giọng nói thầm, nháy mắt mặt An Mỹ liền đỏ. Tại sao tư tưởng của anh lại xấu xa đến như thế? Đại gia Tô hô kêu to hoan uổng. Cái gì mà xấu xa? Cái này gọi là có tư tưởng được không, em không biết là rộng mở với biển sao rất có cảm giác sao, cả người đều tăng lên. An Mỹ hết trô nói rồi, người này đơn giản là có thể đem tất cả địa phương lãng mạn trở thành nơi để trịch trịch trịch. Chương 248, quyển 9 chương 25, Vương Phong Lý Động, 2. Vương Tranh đóng cẩn thận cửa phòng lại, ma phương chợt lóe, Khô Lâu xuất hiện. Khô Lâu, mới vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vương Tranh cảm giác được Khô Lâu mê mang. Người cũng không biết. Khô Lâu lắc đầu, lại gật gật đầu. Đây là lực lượng đồng nguyên rất kỳ quái, nhưng trình tự của đối phương không phải chiến sĩ siêu cấp mà là thần cấp, vừa rồi hẳn là lực lượng tàn niệm từ thật lâu trước kia lưu lại, ít nhất đã hơn 600 năm, việc này. Hoàn toàn vượt quá năng lực tính toán của Khô Lâu, lực lượng cường đại như vậy làm sao tồn tại. Vương Tranh ngẩn ngơ, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Nhân loại thật sự tồn tại lực lượng vĩ đại. Kỳ thật ở trên địa cầu cũng có truyền thuyết như vậy. trong lịch sử trái đất cũng từng xuất hiện kẻ mạnh nghịch thiên, nhưng lấy logic hiện tại để phân tích, hoàn toàn không có khả năng, nhân loại làm sao có khả năng đạt tới cấp bậc như vậy, nếu là thật thì nhân loại đã sớm vô địch, đâu chỉ hệ ngân hà. Khô Lâu, ngươi làm sao vậy? Điện hạ, xuất hiện hai điểm đáng ngờ, một là lực lượng dĩ nhiên là đồng nguyên, hai là lực lượng của đối phương cường đại khủng bố, đã vượt qua pháp tắc tự nhiên cho phép, không nên tồn tại. Đi mắt của Khô Lâu không ngừng thoáng nhấp nháy liên tục, xem ra cứ tiếp tục phân tích kiểu này thì hắn sẽ nổ tung. Vương Tranh cũng không có hứng thú đối với chuyện này, hắn cảm thấy hứng thú là vì cái gì cổ lực lượng kia lại tiếp xúc cùng hắn. Chúc mừng điện hạ, không biết bởi vì nguyên nhân nào, sinh vật của vũ trụ này câu thông bị trở ngại với vũ trụ. Nhưng bởi vì cổ lực lượng này giúp đỡ, khoảng cách ngài đột phá lại nhanh thêm một chút. Khô Lâu nói, với hắn mà nói cũng rất đơn giản, chuyện tình không nghĩ ra sẽ không tiếp tục suy nghĩ nữa. Vương Tranh có điểm cảm khái, thế giới to lớn không gì không có. Nhưng vận khí của hắn quả thật tệ sai. Đúng rồi, Khô Lâu, ta vẫn muốn hỏi hoàng đế của đế quốc Giản các ngươi gọi là gì. Biểu tình Khô Lâu lập tức trở nên trang nghiêm lên, một đôi mắt to ánh sáng bắn ra bốn phía. Điện hạ, đế quốc Giản đệ nhất đảm nhận khai quốc, cũng là tồn tại vĩ đại nhất, hoàng đế Ly Phong, thần của vũ trụ này. Vương Tranh gật gật đầu, cái tên này nghe rất bình thường thôi, thời điểm nhìn thấy Khô Lâu lại muốn nói liên miên cằn nhằn giới thiệu lịch sử đế quốc Giản. Vương Tranh vội vàng đuổi Khô Lâu trở về. Ô hát, năng lượng chiến đấu liền chỉ còn có một chút như vậy, làm sao lại để cho hắn lãng phí mà kể chuyện xưa. Ông lão thích kể chuyện xưa, lão người máy cũng giống nhau, nhưng hắn là người thanh niên, quan trọng là bí quyết quý nhất đột phá. Vương Tranh lập tức tiến vào minh tưởng, cẩn thận vận chuyển bí quyết quý nhất, dùng thân thể cảm nhận sự khác biệt hiện tại của bí quyết quý nhất. Trước kia bí quyết quý nhất vận chuyển hoàn toàn ở trong cơ thể, mà hiện tại một khi vận chuyển bí quyết quý nhất thì hắn có thể cảm giác được bốn phía thân thể mình dường như đi theo sống lại nhảy lên. Nhưng mà mỗi khi muốn tiến thêm một bước thì cảm giác liền biến mất, như là bên trong sâu xa có gì đó đang khống chế. Một tinh cầu đều có năng lực điều tiết của bản thân, để sinh vật ở trên tinh cầu khai phá quá độ, sẽ làm tự nhiên tạo ra động đất, núi lửa phun trào, thậm chí thời đại băng hà. Đây là tự bản thân tinh cầu chữa trị, kỳ thật cũng giống như khắp cả vũ trụ, giống như thời điểm có một loại sinh vật tồn tại uy hiếp vũ trụ, bản thân nó cũng sẽ tiến vào một loại tự mình chữa trị. Đây là quy luật vũ trụ. Người này tồn tại có thể bởi vì lực lượng, có thể siêu thoát ngoài loại quy luật này, nhưng quy luật cũng sẽ không biến mất, cá nhân không thể ảnh hưởng vũ trụ cùng toàn bộ quần thể. Đương nhiên lúc này Vương Tranh cũng không nghĩ đến chuyện này, hiện tại thật sự còn kém một bước chân có thể vào cửa, vận khí tốt như vậy, nếu còn không có thể đột phá thì cũng quá cùi bắp. Vương Tranh cũng có cảm giác, nếu hắn có thể đột phá thì hẳn là có thể đạt được năng lực ít mà hắn tha thiết mơ ước. Mà lúc này ở xa xôi trái đất, Lệ Ở nhìn hai tay của mình, không ngừng có lực lượng quần cuộn trào ra, đây là lực lượng truyền thừa sao, chỉ cần nắm giữ cổ lực lượng này thật tốt, hắn có thể đối kháng toàn bộ thế giới. Bên cạnh dở dộp lão Lệ tung hành, rốt cục mục tiêu mà gia tộc Giò Nở phấn đấu hơn ngàn năm đã được thực hiện, hiện tại cần chính là thời gian. 4. Phi thuyền từ từ cất cánh, ở chòm sao nhân mã tốc độ cũng không rất nhanh, Diệp Tử Tô đàm phán cũng không phải thuận lợi, đối phương cũng không có hứng thú đối với việc trái đất chế tạo robot. Có lẽ ở địa cầu có sự nổi tiếng nhất định, nhưng ở hành tinh Nọt Tờn OMG thật sự không tính là cái gì. Lần này muốn mở rộng nghiệp vụ ở hành tinh Nọt Tờn cũng là muốn sử dụng quặng sắt trên hành tinh Nọt Tờn tiến hành nghiên cứu robot mới. Quặng trên hành tinh Nọt Tờn dựa theo tiêu chuẩn liên minh hệ ngân hà đều là cấp 1, nếu là có thể liên hợp khai phá, sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Công chúa nhỏ OMG đích thân đi đàm phán cũng không có được đến kết quả dự đoán, nhưng mà Diệp Tử Tô thực rất nhạt, bản thân chuyện này cũng có xác suất thành công không cao, trước mắt nàng chỉ làm quy. Hẹn tiếp xúc một chút, về sau lại tìm kiếm cơ hội. Triệu Tinh mang theo An Mỹ cùng Diệp Tử Tô đi đến phòng nghỉ hạm đội, đương nhiên là thế giới của nữ hài tử, nhất là liên tưởng đến một đám cô gái xinh đẹp trong chế phục, Nghiêm Tiểu Tô cùng Vương Tranh hai vị cũng muốn đi theo, nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Đại ca, ngươi cũng đừng cả ngày huấn luyện, nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng nhau xếp đội đi, để cho ta cũng đi theo thỏa thích một chút. Nghiêm Tiểu Tô ngứa ngáy tay chân, con bà nó, cũng đi theo để thưởng thức một trận biểu diễn siêu cấp. Vương Tranh cười cười. Đi thôi. Cũng là để hoàn thành hợp đồng. Nhất cử lưỡng tiện. Hai người tìm được phòng giải trí, tiếp nhập mạng lưới ngân hà. Bạn học Khô Lâu lọ gìn. Nghiêm Tiểu Tô lại là thay đổi một ID phụ, hắn biết Vương Tranh cũng không muốn chuyện tình trong CT quấy nhiều đến cuộc sống bình thường của hắn, phương diện này là phi thường chú ý. Cặp đôi xếp đội cảm giác quá mỹ diệu. Do tiến vào mạng lưới ngân hà, ngươi có thể lựa chọn tiến vào các khu vực tinh hệ. Đại ca, đừng cứ lăn lộn mãi ở hệ mặt trời, nếu du lịch trong vũ trụ, chúng ta cũng thể nghiệm một chút sức chiến đấu của những tinh cầu khác. Nghiêm Tiểu Tô trà sát tay rất là hưng phấn. Được thôi, vậy chọn hành tinh Nọt Tần đi. Vương Tranh đăng nhập chòm sao nhân mã, lựa chọn chiến khu là hành tinh Nọt Tần. Không có khô lâu, thế giới CT chỉ có màu trắng và đen, nhưng mà khi khô lâu xuất hiện, hơi lửa lập tức bùng lên. Tốc độ phản ứng có thể nói như vận tốc ánh sáng. Dáng vẻ xuống nghiêm nghị, hiện tại hắn đã chính thức nhận chức giám đốc điều hành khu vực hệ mặt trời, Mạc Lộ Dẹn sắp lui vào, ở trong công việc xuống cũng thể hiện ra đủ ánh mắt cùng quyết đoán. Chương 249, quyển 9 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, treo bạn nhỏ trái đất lên đánh, 1. Cũng lấy được thành tích lớn. Làm cho công trạng của khu vực châu Á vốn đang ở dưới chốt đông tăng lên tới mức cao nhất ở hệ mặt trời. Hơn nữa khi tất cả mọi người tổn hao đầu óc tìm thị trường trong các trận đấu chuyên nghiệp thì hắn lại tìm ra thế giới nghiệp dư, mà đây mới là thị trường khổng lồ nhất, gần sát cuộc sống, ở trong này mỗi người đều là anh hùng. Xuân chỉ huy, kỳ thật hắn đã thành lập đoàn đội chuyên môn, do hắn đích thân phụ trách, cho nên một khi khô lâu lọ dịn, lập tức làm liền. Nhưng mà lần này Xuân vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì khô lâu lựa chọn ở ngoài khu vực hệ mặt trời. Lại là hành tinh Nọt Tần. Hành tinh Nọt Tần là một hành tinh được phát hiện sớm nhất khi nhân loại bắt đầu tinh tế đại hàng hải, cũng có được lịch sử rất dài, lúc đầu đó là địa phương chim cũng không thèm ý không có người nguyện ý đi đến đây, nhưng mà từ lúc bắt đầu khai phá, nhất là khi một nhóm nhân loại đời sau bắt đầu thích ứng 5 lần trọng lực, địa vị của hành tinh Nọt Tần đã xảy ra biến hóa trong lặng lẽ. Hiện tại hành tinh Nọt Tần là một trong các hành tinh cường đại nhất trong chòm sao nhân mã, tạo ra lượng chiến sĩ robot lớn có cường độ cao, phẩm chất tốt. Sức chiến đấu của chiến sĩ của hành tinh Nọt Tần cũng không có gì gọi là hoa lá cảnh, nhưng mà rất thực dụng cùng hung ác, không thể không nói quân đội liên bang nhân mã thường thích trưng binh ở nơi này, liên minh hệ ngân hà cũng phi thường ưu ái chiến sĩ ở nơi này. Có thể nói đây là một viên gạch nền tảng của quân đội. Về mặt dân phong, hành tinh Nọt Tẩn cũng là tương đối bưu hãn, bọn họ chia làm hai bộ phận người, một bộ phận là cư dân không có sử dụng 5 lần trọng lực. Một bộ phận cư dân là đã quen 5 lần trọng lực, mà ở trong CT, những người thuộc bộ phận sau là tương đối khủng bố. Lực công kích chỉ có thể nói mạnh mẽ đến cực hạn. Cho nên rất ít người chơi đi khiêu chiến ở hành tinh Nọt Tẩn, là yếu tố 5 lần trọng lực thôi cũng không công bằng, cũng đủ khiến cho những người đến từ tinh hệ khác chùn bước. Sếp, tiêu đề lần này là gì? Xuân cân nhắc một chút, có tiết tấu gõ xuống bàn, khỏe miệng bật ra vài chữ, khô lâu đồng trinh. Kỳ thật không cần cơ quan chủ quản đưa ra tiêu đề, tất cả mọi người đều thấy được, một khi nhảy qua tinh hệ khác, sẽ tương ứng biểu hiện trên thông tin ID. Lần này khô lâu muốn khiêu chiến hành tinh Nọt Tợn. Mặt khác ở một bên đại gia Tô đã hưng phấn đăng ký ID, chọc phú vô liêm sĩ. Vương Tranh không nói gì, tên gia hỏa còn có thể không có liêm sĩ hơn nữa hay không? Hành tinh Nọt Tợn. Lại là đoàn chiến, nhóm tiểu đồng bọn bắt đầu mong đợi, đây là lần ít thấy của khô lâu khi hai người đăng ký cùng lúc cá lấy tiêu chuẩn của khô lâu, người này 10 hết 9 cũng là cao thủ nghịch tiên. Xem ra khô lâu cũng muốn có sự an toàn, cũng đúng thôi, hành tinh Nọt Tẩn cũng không phải là dễ chọc. Tin tức đã tuyên truyền ra ngoài chưa? Xuân hỏi. Đã làm, thưa sếp. Xuân gật gật đầu. Hơi có chút hưng phấn cũng có chủ tạp lực. Bởi vì lần này hắn phát ra tuyên truyền cũng không phải chỉ riêng ở khu vực trái đất. Mà là tuyên truyền khắp các khu vực trong hệ mặt trời, cũng chỉ có đến vị trí hiện tại mới có được quyền hạn. Tuy rằng hắn chỉ mới được tiến cử lên chức giám đốc điều hành, nhưng đã được Mạc Lộ Dẹn ngầm đồng ý, tự nhiên là có thể dùng. Xuân vận dụng quyền lực như vậy trước khi chờ được xác nhận chính thức, đây là thanh kiếm hai lưỡi, thành công, quá trình xác nhận cũng sẽ nhanh hơn, cũng sẽ càng thông thuận. Nhưng nếu là thua, rất có khả năng sẽ thu hồi. Nhưng mà đến một bước này, Xuân cũng không còn lối để quay về. Khô lâu đông trình. Hùng bá ngân hà. Quân đoàn khô lâu, biểu tượng ngọn lửa khô lâu đã hừng hực thiêu cháy. Tiểu tù à, ngươi thiết kế tiểu này có phải có vấn đề hay không à, làm như chúng ta là hải tặc vũ trụ không bằng. Diêu Ngã Luân đối với biểu tượng mới vẫn là có điểm nghi ngờ. Ngã Luân ca, đây là trào lưu nha, ngươi không biết như thế này mới bá cháy con bọ chết sao, vừa lúc phù hợp với chủ đề đồng trinh lần này, ta thật sự là một thiên tài mà. Trần Tú tương đối vừa lòng với thiết kế của mình. Ta cảm thấy như vậy rất đơn điệu. Ở trong ấn tượng của ta khô lâu hẳn là rất phong tao, rất quý tộc, ta đề nghị để cho hắn trên miệng của hắn ngậm thêm một đóa hoa hồng. Diêu Ngã Luân nói, có phải cần thêm một mắt kính gọng vàng cho đủ bộ hay không? Trần Tú trêu chọc nói, Diêu Ngã Luân đây là hướng tới hình tượng thiết kế của hắn nha. Sặc, chuyện này hay là quên đi. Rất nhanh cờ của quân đoàn khô lâu đã bắt đầu tung bay ở trên các diễn đàn lớn, một khô lâu mang theo ngọn lửa đỏ rực, trên miệng ngậm một nhánh bông hồng màu đen, khí phách 10 phần A. Cờ đã có. Chinh chiến bắt đầu. Số lượng người chú ý đạt 13 triệu, VIP dự định là 8.600.000, trong đó có hơn 7 triệu đến từ trái đất, còn 1 triệu còn lại là đến từ những tinh cầu khác trong hệ mặt trời. Trận đấu còn chưa bắt đầu mà đã có số lượng như vậy, có thể nói rất nghịch thiên. Bởi vì ai cũng không biết đối thủ là ai, cũng không biết là cấp bậc gì, trận đấu có hàm lượng kỹ thuật hay không. Đại gia Tô đang không có liêm sĩ vui cười hớn hở nhìn số lượng người xem, phương diện này cũng có một phần công lao của hắn A. Vương Tranh đã mang theo Nghiêm Tiểu Tô tiến vào giao diện xếp đôi, Vương Tranh có chiến tích thắng 100% rất nghịch thiên khẳng định xếp đôi đến cùng cao thủ. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của Nghiêm Tiểu Tô, làm cho mặt bằng đẳng cấp hạ thấp xuống một chút, nhưng bởi vì ID của Nghiêm Tiểu Tô mới tạo, thuộc loại không có tỷ số thắng thua, cho nên cũng sẽ không làm giảm bớt nhiều lắm. Trực tiếp sắp bắt đầu, nhưng mà số lượng người chơi hào hạt tràn vào lập tức khiến cho trụ sở CT trên hành tinh Nọt Tờn chú ý. Nhận được tin tức, La Tư dở khóc dở cười. Dạo này thế đạo thật sự là thay đổi, đến đám thỏ con trái đất cũng dám tới gây chiến. Bụt, lưu lượng VIP cao đến như vậy, đối phương có thể là cao thủ dùng cơ lồn. Ta có nghe qua, tổng giám đốc CT phía bên hệ mặt trời sắp về hưu, muốn dùng cách này để kiếm công trạng, lại tính đến trên đầu hành tinh Nọt Tờn của chúng ta, nao tản. La Tư hừ lạnh nói, thủ pháp loại này cũng không hiếm thấy, để cho cao thủ đăng ký cờ lộn sau đó đến khu vực khác chăn gà. Thỏa mãn một chút lòng hư vinh thấp kém, cũng chỉ có trái đất, khu vực yếu như thế mới đi làm mấy chuyện này. Nhưng mà, các ngươi tìm lộn chỗ rồi, nơi này là hành tinh Nọt Tờn. Chỉ độ khó 5 lần trọng lực là có thể lấy mạng nhỏ của ngươi. 5 lần trọng lực cũng không phải chỉ đơn giản sẽ tác dụng 5 lần trọng lực, mà là độ ngừng trệ thao tác tăng lên 5 lần. Loại trình độ này cũng không là vấn đề đối người hành tinh Nọt Tờn. Đương nhiên những người không có tiến hóa tới được chỉ có thể lựa chọn khu không có 5 lần trọng lực để chơi đùa. Chương 250, quyển 9 chương 27, treo bạn nhỏ trái đất lên đánh. 2. Đây cũng là nét đặc sắc của hành tinh Nọt Tờn. Đưa bọn họ đến khu 5 lần trọng lực đi. La Tư nói, sau đó cũng không thèm để ý, chỉ cần đừng để cho bọn họ lợi dụng sơ hở là được. Trình độ chỉnh thể của hành tinh Nọt Tờn đều tương đối cao. Cũng không thèm để ý tiếp chuyện này. Trên giao diện của Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô xuất hiện kết quả. Bọn họ tiến vào chiến đấu trong khu vực đẳng cấp hoàng kim của hành tinh Nọt Tờn. Là năm đấu năm, khu vực 5 lần trọng lực, chiến trường chính là khu vực khai thác mỏ cổ xưa trên hành tinh Nọt Tờn. Đây là chiến trường kinh điển của hành tinh Nọt Tờn, đại khái 600-700 năm trước. Nhân loại đã chiến tranh một trận lớn ở đây cùng chủng tộc Trùng Dạ Gô. Cổ xưa, nhưng tràn ngập cảm giác cổ dã. Xem ra, hành tinh Nọt Tờn rất hiếu khách, cấp cho tuyển thủ đến từ bên ngoài một chút kinh hỉ. Nhưng mà những người xếp đôi với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô đều dại ra. Trời đánh thánh vật, hai tên các ngươi chui ra từ đâu thế? Phía đối diện là ba người chơi hoàng kim cấp 1, hai người chơi hoàng kim cấp 3, mà bên này, hai ID đến từ trái đất trong đó một là ID phụ không có đẳng cấp, một ID là hoàng kim cấp 3. Hai người chơi hoàng kim cấp 5. Hệ thống trời đánh này tính toán như thế nào đây? Tại sao lại phân chia ra như vậy? Quả thực chính là có người làm bậy a. Các vị mạnh khỏe, chúng ta là người tìm kiếm đến từ đất CT trái, ta là đại gia. Đại cái đầu nhà ngươi, ngươi tên dế nhũi này, đây là khu vực 5 lần trọng lực. Muốn biểu diễn thì mời đi khu bình thường, một lũ ngốc. Ba người chơi hành tinh Nọt Tờn không biết nói gì. Ha ha, chuyện gì cũng có thể giải quyết, các ngươi hiểu được. Đại gia Tô tương đối trang bức nói. Miễn bàn, ca có đùi ôm, tự nhiên là không thèm lo lắng. Đại gia Tô bình tĩnh cùng khí phách thật sự là trấn trụ ba người bọn họ, trái đất cũng có cao thủ, nói không chừng là ngai vàng cường đại nhất đã đến, hoặc là có huấn luyện qua 5 lần trọng lực, vậy cũng rất tốt. Sau đó đại gia Tô phi thường khí phách mở ra kho robot. Cái gì gọi đại gia? Đại gia chính là đăng ký một ID phụ, cũng lập tức nhồi đầy kho robot. Sau đó ba tuyển thủ hành tinh Nọt Tờn liền nhìn ID chọc phú vô liêm sĩ ở đó khoe khoang robot, bên trong có vài loại đắt tiền giá cao tới gần chục ngàn tiền ngân hà. Thuần đại gia nha. Cuối cùng đại gia Tô lựa chọn robot của đế quốc Cát Lạn, Hào Quang Kỵ Sĩ, đây là một robot kinh điển dùng kiếm và khiên. Ở chợ có giá 12.000 tiền ngân hà. Ba người chơi của hành tinh Nọt Tờn cũng không nói gì thêm, hướng về phía robot này cũng phải im miệng, đủ châu bò. Mà ở hệ mặt trời. Một đám bạn nhỏ đang xem đều sợ ngây người, người này là ai? Đồng bọn của Khô Lâu lại dùng quang huy kỵ sĩ, đây chẳng lẽ là muốn biểu diễn đẩy nhanh tiết tấu bạo hết hành tinh Nọt Tờn sao? Vương Tranh nhìn chiến thần số 1 cùng đại lực sĩ, trong đầu đống nhiên hiện lên Diệp Tử Tô, tuy rằng cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng cố gắng góp một phần sức lực. Sau đó hai phe giao thủ đưa mặt nhìn nhau, con mắt thiếu chút nữa rớt xuống đại lực sĩ. Mụ nội nó, robot công trường đến từ trái đất, đây là người muốn nhanh chết sao? Khi thời điểm Vương Tranh lựa chọn robot công trường, VIP trực tuyến đột phá 10 triệu, rất nhẹ nhàng. Robot công trường dưới 5 lần trọng lực, bộ dáng sẽ như thế nào đây, mỗi bước đi có thể khó khăn hay không? Ba người cùng phe lại trợn tròn mắt, đây là ý gì đây? Một tên dùng robot cao cấp nhất quang huy kỵ sĩ, một tên dùng robot công trường đều chưa thấy qua. Không cần phải kích thích như vậy. Hào quang bắn ra bốn phía, tiến vào bản đồ trận đấu. Về cảnh tượng lựa chọn, kho bản đồ cũng có không sai biệt lắm, làm bí mật chuyên lừa CT, khẳng định là Nghiêm Tiểu Tô có chơi đùa qua bản đồ hành tinh Norton. Lần này hắn ôm đùi tốt, chuẩn bị biểu diễn một hồi. Robot nháy mắt vừa tiếp xúc mặt đất, đại gia Tô liền hì, sau đó bước đi từng bước, muốn tạo kiểu dáng rung trời động đất, nói không chừng có thể gia tăng sĩ khí. Nhưng mà, đột nhiên trong lúc này bản thân robot như là bị nghiêng một chút, robot lắc lắc rồi ngã quỵ xuống. Sau đó chẳng những Nghiêm Tiểu Tô sợ ngây người, hắn làm cho toàn thế giới đều sợ ngây người. Con bà nó đây là tiết tấu gì? Ba tuyển thủ hành tinh Norton lập tức bạo lên. Vãi cả làng, đại gia, ngươi có biết hay không, đây là 5 lần trọng lực, trước kia có chơi đùa qua không? Nghiêm Tiểu Tô cố điều khiển robot đứng lên, nhưng mà rõ ràng cảm giác tay chân giống như đang bị trói buộc, toàn thân đều không thích hợp, đừng nói đánh, muốn đi đường cũng thực khó khăn a. Đại gia Tô mồ hôi hào hào đổ xuống đến. Trong đầu toát ra một câu, không tự tìm chết sẽ không phải chết à, đã biết cái gì là tạo với nghiệt, nhìn xem gương tốt. Lần này cũng là người xem ở khu vực hệ mặt trời trực tiếp sợ ngây người. Đây chính là cao thủ. Đống nhiên trong lúc này mọi người tỉnh ngộ, khẳng định là cố ý gây cười. Đại gia huynh, rất mẹn ly. Tiết tấu quá nhanh a, cái này gọi là trước hết giả dạng dê con, giả nhược đối địch. Gạch dấu chéo, ai, đám người hành tinh nọt tởn quá chú ý tên tuổi bên ngoài. Chờ mong siêu thần nha. Vương Tranh điều khiển đại lực sĩ cảm giác độ ngưng trệ cỡ này căn bản còn không tính là 5 lần trọng lực a. Đại gia Tô chặt riêng với Vương Tranh. Đại ca, tình huống không ổn a. Vương Tranh cười cười. Giao cho ta. Ba vị, anh bạn đại gia là theo giúp ta để xếp đội, hắn chỉ nhìn xem, cũng không tham chiến. Vương Tranh nói. Ba tuyển thủ hành tinh nọt tấn lại bạo thêm lần nữa. Tui bắp, ngươi cho là ngươi là ai a? 4-5, gặp quỷ a. Làm ăn như cái, còn chọn đại lực sĩ. Ngươi là diễn viên hay sao? Là ai ra tiền, lão tử muốn tố cáo. Thằng nhóc, đây là trận đấu thăng cấp của lão tử, thằng ngu đến từ trái đất, chạy trở về nhà bú thêm sữa đi. Đừng để cho lão tử nhìn thấy các ngươi, giết chết ngươi, thứ ngu xuẩn. Ở dưới vô số người chứng kiến, trình diễn một hồi chửi bậy của hành tinh Norton, ngay cả thổ ngữ hành tinh Norton đều văng ra, các loại kỹ xảo chửi bậy. Bên này đang mắng hung ác, năm tuyển thủ đẳng cấp hoàng kim đối diện lại cười văng lên. Chạy đến hành tinh nọt tờn ra vẻ ta đây, thật sự là như mắt chó bị mù. Trái đất, đó là địa phương nào, cho dù là tiêu chuẩn ngai vàng, ở chúng ta nơi này có thể hốn cái bạc trắng là cũng không tệ lắm rồi. Đây là trình diễn người thật việc thật như thế nào là ngu ngốc sao. La Tư cũng là cất tiếng cười to, thật sự là thứ đồ ăn, chỉ có người cho tới bây giờ không sử dụng qua 5 lần trọng lực mới té ngã. Sếp, chuyện này. Nói, lắp ba lắp bắp cái gì? La Tư trừng mắt nhìn một cái. Chuyện này, số người xem trực tiếp phía đối diện chẳng những không có rơi chậm lại, đã đột phá con số 12 triệu. La Tư hòa đá, cắt bã, những người này có bệnh sao? Nhưng mà hơn 10 triệu cùng bị bệnh thần kinh cái này cũng không thật sự a. Chương 251, quyển 9 chương 28, mấy chú ở nọ trồng thật đúng. 1. Ba tuyển thủ hành tinh nọt tởn chửi mắng Vương Tranh. Người cho ngươi là ai, 4-5, còn chọn cái robot công trường. Quỷ nghèo, về nhà kiếm đủ tiền rồi hay đến. Các loại chửi bậy, tượng đất cũng có 3 phần cơn tức, Vương Tranh cũng nhịn không được. Ta nói sai rồi, là 1-5, các ngươi nhìn là được. Đậu xanh, tên khốn này thật sự tự coi mình là thánh. Được, ba người chúng ta liền nhìn xem ngươi chết ra sao. Ngươi nha có thể đi đến chính giữa chiến trường thì xem như ngươi thắng. Đó là một con gà công nghiệp thuần chủng. Mẹ nó, tại sao lão tử lại xui xeo như thế này? Gặp phải 2 tên túi bắp. Kỳ thật nếu không phải Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô là người trái đất, cũng sẽ không như vậy, nhiều lắm đối phương chỉ nói vài câu hoặc là rời khỏi lại mở một ván cũng xong rồi, nhưng đề cập đến tuyển thủ đến từ khu vực khác, chính là một chuyện khác. Đại lực sĩ trầm ổn bước từng bước về phía trước. Năm chiến sĩ robot đối diện cũng nhìn thấy, thấy chỉ có một robot công trường không có súng laser đang đi lại đây, đều cười rộ lên. Ta cảm thấy phong cái dám có thể thổi bay hắn. Ta tới thu thập hắn, vừa lúc để cho người trái đất kiến thức một chút chiêu bài xông lên biến khúc 6 đoạn của hành tinh nọt tờn chúng ta. Hoàng Kim cấp 1, ID Nam Pháo Di Động cười nói. Mà 4 người khác đều cười to, đều tỏ vẻ không ý kiến. Robot hai bên tiến nhập tầm mắt. Một chút cũng không có ý trốn tránh. Trốn cái gì cũng thực không có ý nghĩa. nam pháo di động dùng robot kỵ sĩ nọt tờn đời thứ 9 đã ầm ầm vào tới, trong khi di động, trường thương titan tiêu sái vung lên, ở không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Năm lần trọng lực toàn không có ảnh hưởng đối với hắn hoàn, cảm giác tương đối thoải mái khoái trá. Bên trái đất, bình luận vẫn đang được tiến hành. Lao Nai thật sự nhịn không được thở dài. Ngu xuẩn nha. Đây có lẽ là lời bình luận kinh điển nhất, lấy năng lực cùng kỹ thuật trước đó của Khô Lâu, năm lần trọng lực khẳng định không là vấn đề a. Thời điểm hai bên sắp gần lại, kỵ sĩ nọt tờn đời thứ 9 đột nhiên bạo vang một tiếng. Toàn bộ robot bùng phá, hung mãnh xông lên thêm một đoạn, đồng thời trường thương đâm thẳng về phía đại lực sĩ. Lấy loại lực lượng hung mãnh như thế này, một thương đâm ra là có thể đục lỗ. Lúc này, cái sẻn của đại lực sĩ xuất hiện, hai tiếng nổ vang lên. Mẹ kiếp! Kỵ sĩ nọt tờn đời thứ 9 trực tiếp bị một cái sẻn vỗ nổ tung. Ở thời điểm mọi người còn trợn mắt há hốc mồm, đại lực sĩ đã vọt về phía bốn người còn lại. Bốn người phản ứng theo bản năng, có rút kiếm laser, có rút trường thương, vây quanh lại, nói đùa gì thế, hội đồng cho ngươi chết. Tốc độ của đại lực sĩ rõ ràng khá chậm, bốn robot cũng đã công kích đến. Mà lúc này cái sẻn của đại lực sĩ xoay chuyển, bên tai vang lên những tiếng nổ vang liên tiếp, tia lửa bắn ra bốn phía. Nhưng mà vô dụng à, bốn người đối diện đồng thời vây công, cho dù xoay tròn cái sẻn có thể ngăn cản, nhưng mà thời điểm công kích cũng chỉ có thể công kích một người, nếu những người khác nhân cơ hội công kích thì... Lúc này số người xem trực tiếp đã đạt tới gần 14 triệu, trong đó đến từ hệ mặt trời những tinh cầu khác cống hiến hơn 4 triệu người sử dụng VIP. Ở trong đầu mọi người đều là khó giải, có thể chụp chết một tên những tên khác thì làm sao bây giờ? Nghiêm Tiểu Tô nắm chặt nắm tay, Quang Huy kỵ sĩ vung cánh tay, giống như hắn đang chiến đấu vậy. Dùng lời của bạn học Tiểu Tô, hắn đang chiến đấu ở mặt tinh thần, cũng là một loại chiến đấu vĩ đại. Ước chừng tiến công điên cuồng rằng có 3, đại lực sĩ lại cản toàn bộ công kích, vẫn còn chưa bị nổ tung hay sao? Đột nhiên một tiếng bạo giống, robot phát ra tiếng nổ vang mãnh liệt. Thượng đế, sử dụng cường khống điều khiển đại lực sĩ, ngươi cho đây là robot siêu cấp hay sao? Loại robot này, cho dù có lực cũng không thể làm được a. Để cho robot đại lực sĩ phát ra tiếng gầm rú như thế, có thể thấy được thao tác của đối phương đã muốn đem bản thân robot kéo đến cực hạn. Đại lực sĩ đột nhiên xoay tròn, đồng thời cái sẻn vờn quanh một vòng rồi vô ra ngoài. Ầm 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 ầm. Bốn tuyển thủ đẳng cấp hoàng kim đột nhiên cảm giác được có một cỗ lực lượng không thể ngăn cản truyền đến, robot phát ra tiếng gầm rú trầm trọng, cố gắng ngửa ra sau, nhưng mà tình huống này nhiều lắm là do bản năng phản ứng, kéo rời thân robot, ngăn cản lực lượng. Nhưng mà trong nháy mắt một cỗ phản lực đã đánh úp lại, bốn người có cảm giác muốn nôn mửa hôn mê, không hiểu tại sao tự nhiên lại không thể động đậy. Ầm. Đu kỳ hiệu. Một robot trực tiếp bị vô nổ tung, tuy rằng robot không phản ứng, nhưng năng lực mở ra khiên năng lượng vẫn phải có. Ầm. Chỉ vật kỳ hiệu. Lần này không phải cái sẻn mà là búa tạ, một cái búa tạ trực tiếp nện tàn nát. Soạn. Cùng lúc đó một cái sẻn rớt ra, trực tiếp gọt rớt đầu của một robot khác. Của dạ kỳ hiệu. Đầu vừa bay lên, khiên năng lượng mới được mở ra, theo sát sau nổ tung thành một đám hoa lửa. Mà robot cuối cùng rốt cục cũng mở được vòm năng lượng, hơn nữa cũng khôi phục lực hành động, giống như nổi điên bổ về phía đại lực sĩ. Mà lúc này cái sẻn quả đoại lực sĩ lại được vung lên. Vụ. Ẩm. Kiếm laser bay lên trên không trung. Xui tận mạng, bị đánh bay vũ khí. Trước mắt chợt tối đen. Một cái sẻn thật lớn vỗ xuống. Ẩm. Khiên năng lượng vỡ nát, cái sẻn bị bắn lên, nhưng chưa đến một s, vẫn có thứ gì đó đen thui nệ lại. Mẹ kiếp, là búa tạ. Vẹn tạ kỳ hiệu. Giọng nói từ hệ thống cao vút bay thẳng lên tận trời. Toàn trường chỉ còn lại lửa cháy cùng mảnh nhỏ của robot, chỉ còn duy nhất một robot công trường đứng ở nơi đó. Một tay cầm sẻng, một tay búa tạ. Thần linh ơi! Miệng của La Tư há to, có thể nuốt một quả trứng đà điểu. Đây là thứ quỷ gì ba? Chúc mừng bạn học Khô Lâu, Đông Trinh lần thứ nhất thắng lợi. Giọng nói của nữ thần Tiểu Mạt vang lên. Một bên bộ dạng của lão Nai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó vô số tiếng sói tru rung động cả bầu trời, cơ của quân đoàn Khô Lâu được phóng lên cao. Một Khô Lâu thật lớn bốc cháy hừng hực, đương nhiên nổi bật nhất vẫn là cành hoa hồng màu đen ở trên khóe miệng. Ba tuyển thủ hành tinh nọt tẩn sợ ngây người. Đây là đang nằm mơ sao? Đây là robot công trường hay là vũ khí bí mật được trái đất lén tạo ra A3? Đám nhóc con hành tinh nọt tẩn. Chói mù cặp mắt chó của các ngươi, đây là thần Khô Lâu của trái đất, miêu sát toàn bộ các ngươi. Đi tìm chết đi, năm lần trọng lực tính là quặng lông chân A100 lần cũng không nói chơi. Vừa rồi ba người chửi bậy đã làm vô số người xem trực tiếp nổi sù lên, lúc này toàn bộ cơn giận đều phát ra. Chiêu thức ấy quả thật dọa ba người hành tinh nọt tờn chết khiếp, cho dù là ngai vàng cường đại nhất của bọn họ cũng không thể đánh ra lực công kích cùng thao tác như vậy à, đây chính là ở khu vực 5 lần trọng lực. Chương 252, quyển 9 chương 29, mấy chú ở nọ trồng thật luôn. 2. Nháy mắt hành tinh nọt tờn cũng nổ tung, đây là tuyển thủ trái đất đang trần trụi khiêu khích ra. Hơn nữa dùng robot công trường, ngươi dám tin sao? Đại gia Tô cảm thấy bản thân không có cảm giác tồn tại, đột nhiên ho khan vài tiếng, thở dài. Hạt dự, quá yếu, trình độ loại này, làm sao ta phát huy đây? Ba người trợn mắt há to mồm nhìn hào quang kỵ sĩ đang tỏa sáng rạng ngời, lại bị lừa rồi, vừa rồi người ta chỉ đùa một chút. Ngay cả cái robot công trường không lột được, nếu như người ta dùng đến quang huy kỵ sĩ. Các bạn nhỏ ở hành tinh nọt tợn, làm người phải giống như ca, khiêm tốn một chút, có văn hóa có lễ phép, chật chật, nơi này của các ngươi có đáng giá để ta ra tay hay không? Tất cả mọi người đang xem trực tiếp bùng nổ, chọc phú vô liêm sĩ tên này là ai à, đẳng cấp đóng kịch tuyệt đối đủ nổ thấu trời. Ba người đưa mặt nhìn nhau, nói gì cũng không nên lời, biểu hiện của Vương Tranh thật sự rất khủng bố, làm cho bọn họ không biết phản bác như thế nào, chuyện này đã không phải là vấn đề ai đi phụ hay cái gì. Mà là không có người nào có thể làm ra thao tác như vậy a. La Tư mặt lúc đỏ lúc trắng, quả thật hắn không coi người trái đất là chuyện quan trọng, trực tiếp bị chụp sẽ chết, con mẹ nó, giờ thật sự là quá mất mặt, khó trách có hơn 10 triệu người xem trực tiếp, trình độ này. Đây là điểm sai lầm lớn nhất mà hắn phạm phải, thời điểm nhìn thấy số lượng người xem đã phải phản ứng lại. Kết quả hắn chẳng những không hiểu được, còn ở quan vong phát ra một cái thông cáo, treo các bạn nhỏ trái đất lên rồi đánh. Sếp! Thưa sếp! Diễn đàn bùng nổ muốn sập. Là heo sao, nhanh đưa tiêu đề gỡ xuống. Là Tư quát. Xuân, ngươi rất tốt, dám chơi ta, xem lão tử làm sao giết ngươi đây. La Tư vô bản nhảy dựng lên. Lập tức liên hệ Viên Long cho ta, lão tử muốn đem hắn ngược thành bệnh thần kinh. Viên Long là ai? Ở giới CT trên hành tinh Mặt Tợn, hắn là thành viên của các ngai vàng cường đại nhất, sáng tạo đấu pháp sông lên. Ở trong hiện thực, hắn đến từ học viện huy hoàng của Mặt Tợn, đã thông qua vòng đấu loại IG. Là đại biểu cho hành tinh nọ tợn. Viên Long rất ít chơi đùa, hoàn toàn chỉ là giải trí khi rảnh rỗi, thoải mái chiến đấu đồng thời còn có thể làm quen thêm bạn bè. Thời điểm nhận được điện thoại, Viên Long cũng sửng sốt một chút, trước kia hắn có nhận một số lời khiêu chiến, cũng quen biết với La Tư, nhưng mà dù sao đó cũng không phải nghề chính, hắn chỉ tùy tiện chơi đùa không muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp gì đấy. Vốn không muốn quan tâm, nhưng mà đối phương lại rất chấp nhất. La Tư đi thẳng vào vấn đề, gồm cả việc truyền băng ghi hình tới. Để cho Viên Long tự mình quyết định, mà mặt khác, La Tư đã tìm được sử dụng. Chuyện này quyết không thể cứ như vậy mà quên đi. Về phía Viên Long, La Tư cũng không lo lắng, tuyệt đối không có người nào của hành tinh nọt tợn có thể chịu được sự tình này. Viên Long vốn không có hứng thú gì, người khiêu chiến nhiều lắm, nếu như mỗi một người đều phải do hắn ra mặt thì còn không biết đến khi nào mới chấm dứt. Nhưng mà sau khi nhìn ghi hình trận đấu, ánh mắt Viên Long lộ ra tia sáng. Không thể tin được. Không có xem phân tích ghi hình. Nhưng mà Viên Long vẫn xem ra một ít, lợi dụng cái sẻng xoay tròn chẳng những đỡ tất cả công kích, xoay tròn hung mãnh càn quét, lập tức đánh nát bốn robot kia. Khi thời điểm lực công kích đến từ bên ngoài rất hung mãnh, khiến năng lượng cũng không có cách nào phòng ngự toàn phương vị, vì thế sẽ truyền đến phi công tạo thành chấn động nhất định như muốn hôn mê, làm cho thao tác trở nên chậm chạp. Đại lực sĩ thuộc loại robot công trường, vô luận là trái đất hay là hành tinh nọt tấn đều không có khác biệt nhiều, mà người này lại có thể làm ra xoay tròn hung mãnh như thế. Viên Long rất rõ ràng, cái gọi là 5 lần trọng lực gì đó hoàn toàn là vô nghĩa, đó là đối người bình thường, nhưng mà dùng robot công trường làm ra thao tác như vậy, chỉ sợ bản thân phải thừa nhận trọng lực gấp 7 lần đều không là vấn đề. Cao thủ A. Viên Long rất hưng phấn, kỹ thuật công phòng nhất thể như thế thật sự là lần đầu tiên gặp. Không bao lâu La Tư liền nhận được câu trả lời khẳng định, lần này trang chủ CT của hành tinh Nọt Tần lập tức đưa ra thông cáo. Long Vương thép Viên Long treo khô lâu của trái đất lên rồi đánh. Khô lâu là ai, ở hành tinh nọt tởn quả thật không bất kỳ người nào biết, nhưng mà Long Vương Thép đã có một đoạn thời gian không xuất hiện, cái tên này hấp dẫn ánh mắt người chơi trên hành tinh nọt tởn. Mà bên trái đất, xuống rất đơn giản đáp ứng lời khiêu chiến của đối phương. Đi con đường này gặp khiêu chiến là chuyện tất nhiên, vô luận đối thủ là ai. Vương Tranh cũng không ý kiến gì, nếu muốn chiến, sẽ đánh cho đến khi đối phương á khẩu không trả lời được. Hơn nữa hắn cũng muốn thử xem cái gọi là cao thủ hành tinh nọt tởn có tiêu chuẩn gì. Rất nhanh tư liệu về Viên Long liền trồi lên mặt nước, đều thuộc loại người không có kiêng rẻ. Chiến tích kinh người, nhất là thân phận châu bò của hắn trong hiện thực, càng tăng thêm phong phạm kẻ mạnh. Mà người của hành tinh Nọt Tẩn cũng nhìn một chút ghi hình chiến đấu của Khô Lâu. Không thể không nói từ trên tuyển tập ghi hình mà xem thì quả thật rất hoa lệ. Nhưng mà khởi điểm tầm mắt của người chơi trên hành tinh Nọt Tẩn đã cao, cái gọi là hoa lệ, đều là vì đối thủ quá yếu mới xuất hiện. Biểu diễn là cần phối hợp, ngươi thử xem ở hành tinh Norton đi, còn không bị bạo chết mới là chuyện lạ. Một trận mới vừa rồi, cũng chính là đánh trở tay không kịp. Giờ cho ngươi biết được cái gọi là cao thủ chân chính. Trận đấu thứ 2 tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Các vị người xem, trận đấu thứ 2 đã được xác định, đối thủ là ngai vàng cường đại nhất ở mùa thi đấu trước, vị trí cao nhất từng xếp hạng thứ 5. Thuộc loại cao thủ hành tinh Norton, trong hiện thực người này là một học viên của học viện quân sự. Nghe nói thắng được danh ngạch vòng thi đấu chính thức của IG, đại hội thi đấu cao cấp nhất của sinh viên trong liên minh hệ ngân hà, nói một cách đơn giản, mỗi lần đại hội trái đất cũng chỉ có thể chọn được một hai người. Nai con nói, đồng chí Nai già, ngươi cảm thấy Khô Lâu có thể thắng sao? Tiểu Mạt trêu chọc nói, Nai con ho khan vài tiếng, lần này không có gì chắc chắn, hết thể mọi chuyện đều có thể, Viên Long người này sáng tạo ra kỹ thuật 6 lần biến khúc sông lên, hiện đang lưu hành phổ biến nhất ở hành tinh Norton. Nói đơn giản là lợi dụng trọng lực cường đại ở hành tinh Norton, làm ra liên kích liên tục. Lợi hại ở chỗ nào? Lao Nai vẫn là bí mật. Liên kích thì mọi người đã thấy qua nhiều, dù sao còn thấy qua liên kích hơn 100 lần đánh, nhưng cái này lại khác, thuộc loại nháy mắt bùng nổ công kích cực hạn thẳng tắp, nhanh đến gần như không thể né tránh. Nhưng nếu nói phòng ngự, hoàn thành 6 lần công kích cực hạn, phòng ngự sẽ bị đánh tan, chiêu này được gọi vô địch khi cận chiến. Chương 253, quyển 9 chương 30. Kỹ thuật là cái mắm, một phát chết ngay, một. Hơn nữa chỉ có người hành tinh Norton mới am hiểu, về phần lý do thì bởi vì chỉ có bọn họ mới có lực lượng cùng mật độ xương cốt đủ khả năng thừa nhận. Lao Nai, không phải là đơn giản bùng nổ công kích sao, cần gì phải tỏ ra mơ hồ như vậy. Lao Nai, bắt đầu phiên giao dịch đi, ca sẽ để dành vỏ chai sữa cho ngươi. Trước mắt Lao Nai tương đối bình tĩnh đối với chuyện này, không dễ dàng phát biểu ý kiến. Hành tinh Norton đã cung cấp ghi hình. Mọi người có thể xem một chút. Sau đó chuyển cảnh, xuất hiện là một trận chiến thần số 1 của hành tinh Norton, đối thủ là một robot cao cấp, hơn nữa có khiên năng lượng. Trong ghi hình, chiến thần số 1 nháy mắt xông lên, so với việc xông lên ở trên địa cầu hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Bên trái đất là động cơ bùng phát di chuyển đến vị trí, mà ở đây lại không phải, giống như là mũi tên rời cung, một thương đâm ra. Chỉ một tiếp xúc, giống như vụ nổ mạnh, vũ khí của đối thủ đã bị đánh bay. Sát sau đó như tia lửa điện lóe lên, vù 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 vù. Sau 5 lần đánh, robot liền nổ tung. Toàn bộ quá trình, đối thủ giống như là bị ngắm, hoàn toàn không có phản ứng. Đối thủ là đẳng cấp kim cương. Sau đó là một đoạn chiến đấu cá nhân giữa các ngai vàng cường đại nhất, lại là kiểu này tấn công mạnh mẽ liên kích 6 lần. Rõ ràng nhìn thứ này không phải là bí mật gì, nhưng mà khi thương thứ nhất đâm trúng, robot giống như có một chút hóa đá, rõ ràng bị đâm nổ tung. Có phân tích ghi hình. Lần đâm thứ nhất mang đến chấn động mãnh liệt, sẽ làm phi công thừa nhận phản ứng, robot cũng sẽ bị phanh lại. Lúc phanh lại thì nhìn năng lực phòng ngự của ngươi, khiên năng lượng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản loại sóng xung kích như thế này. Đơn giản mà nói chính là lực phản chấn. Một chiêu liên kích 6 lần ăn biến thiên hạ không có địch thủ. Có người muốn tránh, ý đồ né tránh lại mang đến hậu quả thảm hại hơn, nháy mắt đã bị đánh rơi, một cú bạo đánh đột ngột này, chỉ cần hắn khởi động, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chờ chết. Dùng lời người Norton đánh giá đối với Long Vương thép chính là, ngươi biết rõ hắn muốn lùi ngươi, ngươi cũng chỉ có ngoan ngoãn lựa chọn đưa hạt ra mà thôi. Đây là tuyệt kỹ Long Thương vô địch liên kích 6 lần. Vãi hàng, cái gì mà Long Thương, rõ ràng là thương thông ác. Thứ này cũng có thể so sánh với thần khô lâu sao, cút đi. Nhưng mà rất nhanh kỹ thuật phân tích liền có. Chiêu thức của hai robot đối lập, ở thời điểm khô lâu sử dụng cái xẻng xoay tròn, thừa nhận trọng lực tăng cao nhất ở mức gấp 7. Mà với Long Vương thép thì trọng lực lại là 8 lần. Hơn nữa ở xương cốt thừa nhận lực lượng như vậy, sau đó còn có thể tiếp tục làm ra liên kích. Nhất thời người xem phía trái đất đều tịt ngòi yên tĩnh. Đây là người hành tinh Norton, 8 lần trọng lực đối với đám người có gen tiến hóa hoàn toàn là bữa ăn sáng, chỉ sợ đối phương còn chưa dùng toàn lực. Tuy khô lâu rất châu bò, nhưng dù sao hắn là người trái đất ta. Từ điểm xuất phát thân thể đã kém 5 lần năng lực thừa nhận trọng lực. Kiêu ngạo là phải có tiền vốn. Nếu như công bình mà nói khô lâu càng hung mãnh, nhưng ai biểu đây là sân nhà Norton của người ta. Mà số người xem bên hành tinh Norton cũng đã đạt tới 10 triệu, lực kêu gọi của Long Vương thép phi thường mạnh mẽ, sở dĩ người xem trận trước không nhiều là vì đối thủ quá yếu. Người trái đất? Đó là địa phương nào? Chiến sĩ? Bọn họ có chiến sĩ sao? Nơi đó không phải nơi nơi đều là nhà bảo tàng sao? Công việc tốt nhất của người trái đất chính là nhân viên quản lý sách báo A. Đây là nhận thức của thế giới bên ngoài đối với trái đất, đầy đường đều là nhà bảo tàng cùng thư viện, còn có một đám ông lão ánh mắt luôn hoài niệm thời đại huy hoàng trước kia. Tuyển tập chiến đấu của Khô Lâu đã được truyền phát đến hành tinh Norton, lập tức tiến hành phân tích trận chiến đấu vừa rồi. Đáng tiếc gấp 7 trọng lực cũng không có hù dọa các bạn nhỏ trên hành tinh Nọt Tợn. Dường như đây không tính là chuyện gì đặc biệt ta. Ở hành tinh Nọt Tợn, phải tìm ra người thừa trọng lực gấp 7 nhận ngang bằng tiêu chuẩn trái đất, cũng không phải là việc khó. Mặc dù không thể nói có thể nắm ra một bó to, nhưng tùy tiện ném hòn đá cũng có thể nện trúng người như thế. Kỹ thuật. Dùng lực phá xảo. Kỹ thuật là cái dám gì, một thương đủ lùi chết. Ở địa cầu, số người xem trực tiếp ở trong im ắng tăng lên, đã sắp đạt tới con số 15 triệu. Số biết, con số này đã là thần tích. Sáng tạo số người trực tuyến VIP cao nhất lịch sử ở hệ mặt trời, hơn nữa chỉ dùng thời gian ngắn ngủ nửa năm. Trước kia khô lâu đối mặt với đối thủ đều là người chơi thuần giải trí, mà ngày sau nhất là đi ra hệ mặt trời, trừ đủ loại cao thủ không thể tưởng tượng ra, còn có thể là các tồn tại cường đại chân chính trong hiện thực. Hành tinh Nọt Tợn, đây là cái thứ nhất. Viên Long, tuyển thủ IG có thể nói nếu như tuyển thủ IG muốn chơi CT thì bọn họ đều là cao thủ thi đấu cá nhân cấp bậc cao nhất, cũng không có biện pháp, bởi vì những người này đại biểu cho tuổi trẻ ở các quốc gia, một thế hệ người nổi bật trong các học viện quân sự. IG có lẽ không quá nổi danh ở trong thế giới người bình thường, cũng chỉ có quân đội cùng trường học mới chú ý đến kết quả chiến đấu của bọn họ. Nhưng mà tương lai những người này đều là tướng quân danh chấn một phương, nhân vật lớn. Tựa như Viên Long, chơi một thời gian liền trướng mắt CT, cũng rất bình thường, cảnh giới bất đồng, theo đuổi bất đồng. Khô lâu chống đỡ được sao? Không ngừng truyền phát tin tức tư liệu về Viên Long. Biểu tình của Lão Nai rất trầm thấp. Khô lâu phải cẩn thận à, người như thế cũng hoàn toàn bất đồng tuyển thủ chơi trò chơi bình thường, không dùng được kỹ xảo thuật sức tưởng tượng ở trước mặt bọn họ, chỉ cần một sơ hở, liền bị bọn họ đánh đến chết. Lão Nai, bệnh cũ của ngươi lại tái phát. Tiểu Mạt cười nói. Khu vực bình luận cũng có một đám vỏ chai sữa nện liên tục, kênh chat riêng mang biểu tượng của Lão Nai càng bị nện tràn đầy. Lão Nai cũng rất thản nhiên, vô luận ai trải qua giống như hắn cũng sẽ thay đổi rất nhanh, không điên cũng thành Phật. Lão Nai lắc đầu. Trước kia, thời điểm khi ta vừa mới gia nhập giới bình luận, may mắn thấy một trận giữa cao thủ chuyên nghiệp cùng tuyển thủ IG chiến đấu luận bàn. Dùng hệ thống CT, lại bị đánh cho hoa rơi nước chảy, kỹ thuật từng biểu diễn hoa lệ ngất trời ở trước mặt người như thế hoàn toàn là một chuyện cười. Tiểu Mạt khó có được nhìn thấy Lão Nai thật sự chân thành như thế, ít nhất giờ phút này, nàng cảm thấy Lão Nai nói sự thật. Thật hay giả, từ thần thái có thể nhìn ra. Lão Nai mỉm cười cắt đi màn ảnh trực tiếp. Ta tốt xấu gì cũng là người trái đất, tuy rằng kiên định là người chống lại hắn, nhưng không đến mức tại thời điểm này gây cản trở. Chương 254, quyển 9 chương 31, kỹ thuật là cái mắm, một phát trên ngày, hai. Làm. Làm sao bây giờ? Tiểu Mạt hơi chút ngẩn ngơ. Lão Nai cười khổ. Ta hy vọng hắn thua, nhưng không phải thua ở thời điểm này, đối mặt với loại đối thủ này, đóng cửa lại kết quả có như thế nào cũng không sao cả, nhưng không thể để cho người ngoài coi thường người trái đất chúng ta. Khô lâu nhất định có thể thắng. Lão Nai lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Chỉ mong là vậy, có đôi khi ta đều hy vọng bản thân mình điên cuồng một chút, cứ tiếp tục mà xem thôi. Quân đoàn khô lâu cũng mặc kệ, lá cờ tung bay, lửa cháy thổi quét qua. Cho dù ngươi là tuyển thủ chuyên nghiệp châu hay bò, còn là cao thủ IG cái gì đó, tóm lại là trả hết, san bằng. Hai bên lựa chọn robot. Khô lâu, robot đại lực sĩ. Long vương thép, robot chiến thần số 1. Thích dùng chiến thần số 1, đồng nghĩa có năng lực biểu diễn tốt, kỳ thật có thói quen này cũng không phải ít, chỉ là trái đất quá nhỏ thôi. Bản đồ, lôi đài cận chiến. Hiển nhiên hai bên đều không thích lề mề, vương tranh cũng rất thấy hứng thú đối với kỹ thuật xông lên của đối phương. Sau đó Nghiêm Tiểu Tô liền rất xuống chở con chúng, đại gia Tô có chút quan tâm, IG có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng biết được, không chết cũng phải lột ra. Vấn đề là trình độ của hệ mặt trời không tính là cao, hành tinh Nọt Tợn của người ta lại có cấp bậc rất cao, con mẹ nó lần này gặp khó khăn rồi. A-di-đà Phật, đối phương là chỉ là một món ăn, đối phương là chỉ là một món ăn. Đáng tiếc là, đại gia Tô cầu nguyện cũng không có thành công. Ầm ầm, hai robot xuất hiện. Đại lực sĩ vừa xuất hiện. Lập tức ném đúa tạ xuống. Đây là để giảm trọng lượng, đại lực sĩ robot này vốn đã chậm, đối mặt cao thủ như vậy, đúa tạ căn bản là vô dụng, dưới tình huống không có cơ hội sử dụng, còn không bằng giảm đi gánh nặng. Mai còn nói. Mà trên thực tế, đồng chí Mai già ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Vương Tranh cảm thấy không dùng được. Nhưng mà ý tưởng của Viên Long lại giống như Lão Mai, đối phương cũng rất rõ ràng. Lần đầu tiên nhìn thấy dám đánh như vậy cùng hắn, nhưng lại nghĩ đến đối phương chắc là chuyên môn luyện qua loại robot này. Trận đấu bắt đầu, thời gian tích tắc trôi qua, hai robot vẫn chưa động. Viên Long nhìn đối phương, đại lực sĩ chỉ đơn giản đứng ở nơi đó, nhìn như chỉ cần hắn chuyển động có thể trực tiếp lùi cho chết, nhưng mà trực giác lại nói cho Viên Long, đối phương đang chờ một chiêu này của hắn. Nhưng mà phòng thủ cũng không phải là đặc điểm của Viên Long, cho dù không có sơ hở cũng có thể đánh để lộ ra sơ hở. Chiến thần số 1 bắt đầu di động, cũng không nhanh mà là tới gần đại lực sĩ. Đại lực sĩ không có rời khỏi vị trí, lại từ từ điều chỉnh tư thế cùng phương hướng, trong tay cầm lấy cái xẻng. Hai tay của chiến thần số 1 duỗi ra, hai đoạn côn cỡ lớn nối lại, xuất hiện một thanh thương titan. Người xem của hành tinh Nọt Tờn nhìn Long Vương, nhìn xem người sáng lập liên kích 6 lần dùng một chiêu này như thế nào. Không ngừng tới gần, không có chỗ để tránh né. Đã đi vào khoảng cách tử vong. Lao Nai nhìn điện thoại một chút. Khi khoảng cách giữa hai robot tiến vào phạm vi 10m, chính là khoảng cách bùng phát sông lên. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Vành! Trống rông vang lên một tiếng sấm, trong nháy mắt giống như là sấm sét từ trên trời đánh xuống, bốn phía đồng thời có một tiếng bạo vang vọng lại, chiến thần số 1 biến mất. Nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đại lực sĩ. Rất nhiều người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, con bà nó, đây là sức bật gì, tên này con giờ nó vẫn là người sao. Thương titan hành văn liền mạch lưu loát đâm về phía đại lực sĩ. Ầm, không có xoay tròn, cái xẻng cũng không có xoay tròn. Chuyển động không kịp, lần này lực lượng hoàn toàn không cùng một cấp bậc, làm thế chỉ xoay bản thân cho chết. Lao Nai nói, lời thuyết minh này cho thấy Khô Lâu rất biết rõ lực công kích của đối phương. Đòn thứ nhất liền đẩy robot trầm trọng như đại lực sĩ lùi lại một bước, sau đó hai tay chiến thần số 1 nắm thương, tấn công như tia chớp một thương tiếp một thương đâm tới. Ầm 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 ầm. Nháy mắt lại là thêm 4 thương, hoa cả mắt, làm sao trốn đây? Bị nhắm vào, ngay cả phòng ngự cũng bị lực lượng của đối phương hấp dẫn, nhớ ngày đó Khô Lâu dùng cái xẻng xoay tròn toàn diện để chế trụ đối phương, hoàn toàn là công kích theo quán tính. Mà hiện tại là lâm vào phòng ngự quán tính. Khoe miệng người chơi hành tinh Nọt Tờn đều nở ra nụ cười, ở trước mặt lực lượng tất cả kỹ xảo cùng sức tưởng tượng đều là mây bay a. Lần đánh thứ 6. Lại là một lần bạo đánh. Ẩm. Xong rồi. Vì sao nói liên kích 6 nhịp là vô địch, bởi vì ở một đòn cuối cùng, là ngưng tụ tất cả lực lượng quán tính trước đó vào một đòn. Vô luận robot có khiên năng lượng hay không cũng đều bị đánh nát. Nhất là lần này là do Long Vương thi triển ra, cứ như là đòn công kích trong sách giáo khoa. Một thương này giết ra, không có khiên năng lượng hẳn là phải chết, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà lúc này dị biến đã xảy ra, cái xẻng vẫn đặt phòng ngự bỗng nhiên xoay nhanh. Chuyện này. Lúc này. Ẩm. Hai robot đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài. Vương Tranh cùng Viên Long đều là sửng sốt, Vương Tranh nghĩ đến có thể quấn lấy đối phương, Viên Long nghĩ đến có thể trực tiếp đánh tan chiêu thức của đối phương. Dường như cùng một lúc hai người đều lộ ra một nụ cười hiểu ý. Chết tiệt, thật sự gặp phải đối thủ rồi. Thương titan trong tay chiến thần số 1 vạch ra một đường cong hoa lệ chỉ xéo mặt đất, thức thương mời. Đây là để cho đối phương tấn công sao? Giết chết hắn. Cơ hội A. Tuyệt đối không ngăn được. Vô số đồng bọn bắt đầu giống lên, mọi người thực sự hoảng sợ khi thấy được những đòn tấn công như sấm chớp này của Viên Long. Cảm giác rất tàn bạo a. Vương Tranh nở nụ cười, đại lực sĩ bắt đầu từ từ đi tới, đồng thời cái xẻng trong tay bắt đầu chuyển động đứng lên. Khoảng cách giữa hai robot càng ngày càng gần. Đồng nhiên đại lực sĩ nhảy dựng lên, giữa không trung cái xẻng vung lên đập thẳng về phía đối thủ. Mà lúc này đồng nhiên chiến thần số 1 tiêu sái phiêu giật lui về phía sau. Đại lực sĩ vừa rơi xuống đất. Chiến thần số 1 thay đổi một chút, từ lui biến thành tiến, thương vũ động theo thân, thương titan đâm về phía đại lực sĩ. Viên Long xem qua ghi hình, vì bù lại di động thong thả, đã nghĩ dùng chiêu đánh trở tay không kịp này, đáng tiếc à, đại lực sĩ quá chậm. Dù sao tính năng của chiến thần số 1 vẫn đủ tiêu chuẩn. Trở tay không kịp, cái xẻng tuy rằng chuyển động, nhưng không có đẩy thương titan ra qua xa, mà chiến thần số 1 xoay người chính là một thương quét ngang. Vành! Đại lực sĩ bị đẩy bay ra ngoài, một lần đánh trúng mục tiêu. Lúc này người xem ở hệ mặt trời đã gần 15 triệu đều lặng ngắt như tờ. Thôi rồi hoàn toàn bị xem thấu. Rất đáng sợ, rất vô lực. Cảm giác chiến thần số 1 ở đối diện mới là Khô Lâu, cũng không bi thảm như vậy đi, đây là trận đầu tiên đi ra hệ mặt trời A. Chương 255, quyển 9 chương 32, bạo cờ mở nở lực. Viên Long cười cười. Cũng không chỉ có một chiêu như vậy, ta còn chưa có nóng người đây. Sở dĩ Viên Long tới đây là vì cho rằng đối phương không chỉ một chiêu này. Hiện tại xem có chút thất vọng à. Vương Tranh kiểm tra lại hệ thống một chút, hoàn hảo, không thể không nói trọng điểm chính của đại lực sĩ là dùng bền, cho nên CT đặt ra tham số cũng vô cùng tốt. Liếm liếm môi, xem ra không thể hiện chút bản lĩnh là không được rồi. Trong chốc lát, chiến thần số 1 lại tới gần, lại là tư thế chuẩn bị xông lên giống như lúc. Cho dù ngươi biết rõ, nhưng mà làm sao phòng thủ đây? Phòng thủ không được. Ý tưởng duy nhất chính là bỏ chạy, thứ này rất khí phách rất áp bách, cảm giác cái sẻn xoay tròn rất chìm, không dùng được a. Vụ. Long Vương chiến thần số 1 đột ngột xông lên, nhưng mà lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đại lực sĩ cũng xông lên. Tuy rằng bởi vì vấn đề robot, sẽ chậm một chút, nhưng đây là xông lên hàng thật giá thật, tiếng gầm rú vang lên giống nhau. Nửa đường, cái sẻn va chạm với thương Titan, trong khoang điều khiển Vương Tranh lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên phát lực. Kháo sơn băng. Cái sẻn ngăn, giảm bất lực, lần thứ 2 phát lực, đột nhiên thiết nhập. Lần này lực lượng hung mãnh ngay mặt mà đến dường như là phản ứng theo bản năng, Viên Long đưa cánh tay ngang lên để chặn. Ẩm. Chiến thần số 1 bị hất bay ra ngoài 7-8 bước mới đứng lại. So đấu như tia chớp xẹt qua trong nháy mắt. Táng ất. Đã xảy ra chuyện gì? Đậu xanh, rõ ràng rất đơn giản, tại sao lão tử lại cảm giác như là thiên quân vạn mã chiến đấu với nhau vậy? Chiêu thức ấy rất tinh diệu. Bình thường thời điểm đối mặt đột ngột bùng nổ đều lựa chọn né tránh. Kỳ thật đồng thời xông lên cũng làm cho lực công kích của đối phương không thể đạt tới mức cao nhất. Lao Nai lại nói tiếp. Đương nhiên nếu như ngươi cũng không có đủ sức khống chế thì đi lên chính là chịu chết. Vương Tranh cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể phòng ngự được, phản ứng cùng giảm bất lực đều rất đúng lúc, có thể khen về mặt phản ứng. Có ý tứ A, trình độ cũng không tệ. Nhưng mà trong lòng Viên Long sóng gió ngập trời. Mụ nội nó, người này chui ra từ đây, lực lượng cỡ này, ở hành tinh Nọt Tờn đều được sắp vào nhóm đầu. Chẳng lẽ người trái đất này là học viên của học viện Izunio? Không có khả năng a, chỉ có một người là lẽ ở. Mà tên kia là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện nhảm chán như thế này. Rốt cuộc ngươi là ai?